Chương 10, Bạch Y Kiếm Tăng Tần Mộng Giao mang theo ẩn ý liếc nhìn Bất Xá một chút, 18 hạt giống cao thủ mặc dù là Bồ Đề Tâm Công suýt chút nữa đại thành Thiệt Khả cũng không thả ở trong mắt nàng. Duy có trước mắt Kiếm Tăng Bất Xá, là nàng xuất đạo tới nay gặp phải đối thủ bên trong vướng víu nhất một vị. Tần Mộng Giao nhẹ nhàng nói, còn có ai muốn tới? Còn lại mọi người hai mặt nhìn nhau, lấy Tần Mộng Giao biểu hiện ra thực lực, muốn bắt giữ nàng hầu như là chuyện không có thể làm được. Hơn nữa sợ nàng nhất là loại kia xá kiếm đạo ở ngoài lại không có vật gì khác người, nếu là mạnh mẽ buộc nàng, chỉ sợ nàng lập tức trở mặt, đánh nhau chết sống bên dưới, trong bọn họ cần phải lưu lại mấy cái tính mạng không thể. Đây cũng không bọn họ nguyện ý nhìn thấy. Bất Xá xa xôi thở dài nói, Mộng Giao tiểu thư xin mời rời đi thôi. Tần Mộng Giao ngẩn ra, tùy tiện nói, được. Còn lại mọi người nhìn Tần Mộng Giao nhanh chóng đi, Tạ Phong tức giận nói, Bất Xá đại sư quả nhiên am hiểu sâu bo bo giữ mình cử chỉ. Dứt lời, phẩy tay áo bỏ đi. Bất Xá hơi cúi đầu. Các phái hạt giống cao thủ đối với Bất Xá không ra một chiêu liền thả Tần Mộng Giao rời đi trong lòng cũng có chút bất mãn. Lất pha lất phất cũng từng người rời đi, chỉ để lại Bất Xá cùng phái võ đang Mập đạo nhân. Gió thu thổi qua, càng lộ vẻ Bất Xá bạch tí hữu quạng, hắn quay về Mập đạo nhân nói, đạo trưởng lưu lại có thể có chuyện gì? Tiểu bán đạo nhân nụ cười đáng yêu nói, Bất Xá đại sư chẳng lẽ còn có chuyện quan trọng gì đi làm, nếu như không có những chuyện khác, có thể hầu ở dưới uống rượu, ta có biết đại sư ngươi năm đó ở trong quân cũng nhiều vô cùng. Bất Xá thở dài nói, quả nhiên không gạt được đạo trưởng. Tiểu bán đạo nhân nghiêm mặt nói, xem ra đại sư vẫn cứ muốn đi tìm bằng ban. Bất Xá trầm trầm nói, ta không xuống đất ngục, ai vào địa ngục. Tiểu bán đạo nhân lặng lẽ, từ Tần Mộng Giao tự xưng vẫn cứ không kịp bị thương bằng ban. Lấy Bất Xá nhãn lực khi có biết bằng ban thực lực e sợ đã sâu không thấy đáy. 18 hạt giống cao thủ mặc dù tìm tới hắn, đối với bằng ban e sợ cũng không thể làm gì. Lấy bằng ban sắp tới 100 tuổi chi linh, lại sư thừa 100 năm trước hầu như vô địch đương đại tuyệt đại đại tông sư Mông Xích Hành, trong tay ma công bí kỹ e sợ tầng tầng lớp lớp, có 1-2 môn tạm thời áp chế thương thế bí pháp không chút nào ngạc nhiên. Thuấn hồ bàng ban ma công hay là đã vượt qua sư Mông Xích Hành, Mông Xích Hành lợi hại bao nhiêu, 100 năm chỉ sợ rất ít người không biết. Năm đó truyền ứng dùng hậu bối đao đưa tới trên trời lôi đỉnh, ở trường nhai quyết chiến bên trong đều không đem Mông Xích Hành kích thương, liền nhưng có biết Mông Xích Hành chỉ sợ là từ cổ chí kim đều ít có cường giả, mà rất có thể trò giỏi hơn thầy bàng ban đến tột cùng đến mức độ nào. Ngoại trừ Lãng Phi Vân, Lệ Nhược Hải ở ngoài, ở Bất Xá trong lòng e sợ đã không người biết được hiểu. Dù vậy, Bất Xá như trước muốn đi tìm đến bàng ban, bất kể nói như thế nào, bây giờ nhưng vẫn là bàng ban suy yếu nhất thời điểm. Đối phó bàng ban các cao thủ, nhiều người tạo thành uy hiếp không hẳn so với một người một ngựa tạo thành uy hiếp càng lớn hơn, không phải vậy Lệ Nhược Hải cũng sẽ không giải tán tà dị môn dòng chính, một người một ngựa đi khiêu chiến bàng ban. Báo Thiên Lãng Nguyệt lâu trên, bàng ban nhìn tự xà sơn từ từ biến mất tà dương, ma âm trầm giọng nói, tà dương vô hạn tốt, chỉ là gần hoàng hôn. Thế nhân đều nói Lý Thương ẩn chính là đa tình người, có thể tại sao lại viết ra tàn khốc như vậy vô tình câu thơ? Bàng ban nếu là không nữa có thể tiến thêm một bước, so với tà dương cũng không bằng, Mộng Giao ngươi nói có phải như vậy hay không? Tần Mộng Giao nhìn như là ma thần nam tử, tuy rằng gần 100 tuổi, nhưng là không chút nào khí huyết suy yếu dáng vẻ, đây cũng không phải là bảng ban hết sức gần giấu hắn khí huyết, mà là đến bảng ban bây giờ cảnh giới, mãi đến tận tọa hóa trước, cũng không thể suy yếu sức chiến đấu. Nàng biểu hiện có chút hoảng hốt, luôn cảm thấy thời khắc này bảng ban bóng lưng cùng Lý Trí Thường trùng điệp lên. Lý Trí Thường yêu mặc áo trắng, bảng ban yêu mặc áo đen, thế nhưng quần áo màu sắc, thân hình không giống, cũng không trở ngại giữa hai người loại kia tương thông chỗ. Loại kia sâu tận xương tùy tự tin, yêu ngạo cùng năng khiếu, hầu như giống nhau như lúc. Tân Mộng Giao lấy lại bình tĩnh, ôn nhu nói, Mộng Giao chỉ biết tà dương sau khi chính là minh nguyệt. Minh Nguyệt sau khi lại một lần nữa chiều dương, thiên địa một hướng về một phủ, luân hồi không ngớt, vừa mới như vậy rung động lòng người Lý. Bàng Ban xoay người lại, tóc đen rối tung, quay về Tần Mộng Giao nói, Mộng Giao có thể đáp đến như vậy xảo diệu, ta mới hiểu được ở bồi dưỡng truyền nhân phương diện Bàng Ban là không bằng hắn. Tần Mộng Giao nghiêm mặt nói, nhưng là tổ sư tán thưởng ma sư vì là ma môn cổ kim đệ nhất nhân, mặc dù là ma môn người sáng lập cũng là không kịp ngươi. Bàng Ban nói, Thiền Tông con lựa chọn còn muốn a Phật mắng tổ, Bàng Ban nếu là liền ma môn cổ kim đệ nhất nhân đều đảm đương không nổi, chẳng phải là bạch sống cả đời, ngươi nói là cũng không phải tiểu hòa thượng. Một tiếng niệm Phật cùng vô lượng thiên tôn đồng thời băng lên, một tăng một đạo tự xa mà gần. Rõ ràng chính là Bạch Y Kiếm Tăng Bất Xá cùng phái võ đang tiểu bán đạo nhân, hai người nghỉ chân dưới lầu, Bất Xá ngước đầu nói, nếu là tổ sư đi về đông thời gian, làm sao nhân có tư cách đá Phật mắng tổ, ma sư không thể khinh thường anh hùng thiên hạ. A Phật mắng tổ chính là thiện môn một đoạn bản sự án, năm đó Lang Châu Đức Sơn viện tuyên giám thiền sư, một ngày lên lớp nói, ta chỗ này, Phật cũng không, pháp cũng không, đặt ma là cái lao ta hồ, thập địa Bồ Tát là đàm phần hán, đợi diệu hai giác là phá giới phàm phu, Bồ Đề niết bàn là hệ lựa quyết. Hoàn toàn giáo là điểm quỷ bộ, thức sáng chỉ, Phật là lao hồ thì quyết lại có một tăng hỏi Thiếu Châu Vân Môn Sơn Văn Hiển Tiền Sư, làm sao là Phật? Vân đáp, làm thì quyết. Hắn cũng từng nói, thích giả sơ sinh, một tay chỉ thiên, một tay chỉ địa, chu hành bảy bộ, mục cố tứ phương vân, trên trời thiên hạ, duy ngã độc tôn. Lao tăng lúc đó như thấy, một đồng đánh giết cùng cậu tử ăn, vì đổ thiên hạ thái bình. Tuyên giám thiền sư cùng Văn Hiển Tiền Sư ngôn tuy bất nhất, tâm một vậy, vì vậy thiện thủ môn hai người lời nói quy ở một đoạn bản sự án. Bang ban đã sớm phát hiện Bất Xá, vì vậy dùng á Phật mắng tổ điện cố, ám phúng Bất Xá. Thiếu Lâm chính là giữa trường tổ đỉnh, tổ sư tự nhiên là đạt ma, Bất Xá ý tứ chính là nếu là đạt ma tổ sư còn đang, Bàng Ban cũng sẽ không có hôm nay càng rỡ. Bàng Ban cười như điên nói, "Được, chúng ta 30 năm, không đợi được Vô Tưởng Tăng lần thứ 3 tới khiêu chiến ta, nhưng đợi đến năm đó ta còn không lọt mắt Kiếm Tăng Bất Xá." Năm đó Bất Xá sư minh, Bạch đạo hai đại tông sư Vô Tưởng Tăng từng hai lần khiêu chiến Bàng Ban, hai lần bại trận. Bất quá Bàng Ban cho rằng Vô Tưởng Tăng có thể một trận chiến, vì vậy hai lần buông tha Vô Tưởng Tăng, chờ hắn lần thứ ba khiêu chiến. Bất Xá mỉm cười nói, đạt giả không trước sau khác biệt, Vô Tưởng lão hòa thượng không hẳn liền so với Bất Xá cao minh, ma sư nhưng chớ có khinh địch, cắm ở tiểu tăng trên tay. Bạch Đế, cổ kiếm, Tà Dương, hòa thượng, tiên tính hình ảnh phảng phất hình ảnh ngắt quãng trong đáy mắt, Bàng Ban nhìn xuống Bất Xá, rốt cục thở dài nói, tổ sư đi về đồng, đỉnh tiền bách tụ tử. Khá lắm, năm đó Vô Tưởng Tăng sát thực không kịp ngươi, bất quá ngươi chỉ có một cơ hội, hiện tại đi, ta không giết ngươi. Hai người đánh kỳ phong thời điểm, Bàng Ban kình khí từ trên lầu đè ép xuống, tiểu bán đạo nhân không chịu nổi kình khí này áp bức, đã lui giữ đến tường chết. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 11, Thiên Mệnh giáo chủ Bàng Ban nói tổ sư đi về đồng, đỉnh tiền bách tụ tử chính là thiện môn một đoạn điện cố, sự bất cẩn chính là đạt ma đông truyền vật lý, chính là đỉnh tiền bách tụ tử. Lột đi thiện môn ẩn ngữ, chính là tán thưởng không xá đã chóc ra sự vật ngoại tại, nhìn thấy diện mạo thật sự. Vật có bất tính, pháp có pháp lý, lột đi sự vật ngoại tại biểu tượng, bên trong ở ẩn chứa chính là vũ trụ vạn vật không không tuân thủ nói. Mà Bất Xá xác thực đã biết được vũ trụ một loại cực kỳ sâu sắc đạo lý, vì lẽ đó Bàng Ban cho rằng hắn đã vượt qua năm đó Vô Tưởng Tăng, trở thành Bạch đạo tân đệ nhất nhân. Bất Xá ở Bàng Ban đệ nhất thiên hạ nhân chen ép xuống, vẫn cứ ung dung không đổi, thủ đến không chê vào đâu được. Thiền tâm tựa như chìm vào nước sâu, càng ngày càng kiên định. Tân Mộng Giao biết được Bất Xá hiện tại tựa như một khối bọt biển, tâm tự đãng đãng hư không, tận lực chứa đựng Bàng Ban khí thế. Thế nhưng Bất Xá dù sao không phải thiên địa, muốn chứa đựng Bàng Ban khí thế, tuyệt đối không thể. Ở một cái điểm giới hạn đến trước, Bất Xá nhất định sẽ đàn hồi, phát sinh kinh thiên động địa một kiếm. Kim Lăng địa thế dễ thủ khó công, bốn phía bảng sơn hoàn thủy, khí thế bằng bạc, có Long Bàn hùng cứ chi thắng, càng nắm thủy bộ giao thông muốn khu, chính là cổ kim binh ra đánh trận tất lấy nơi. Xuân thu những năm cuối, Nô Vương Phu Kém ở hôm nay Thiên Cung một vùng trúc giá thành, xây dựng giá đúc đồ đồng thủ công nghiệp nhà xưởng. Chu Nguyên Vương 4 năm, Việt quốc diệt Nô sau, Phạm Lãi ở nay Trung Hoa ngoài cửa trường làm bên trong trúc càng thành. Thời kỳ chiến quốc, Sở Uy Vương hùng thương với tảng đá thành trúc Kim Lăng ấp, Kim Lăng tên bắt nguồn từ này. Tam quốc thời kỳ, Tôn Nô ở đây lập thủ đô, cải mặt Lăng vì là kiến nghiệp. Nam Hùng Tân Hoài, Bắc Ỷ sau Hồ, Chu Trường 20 dặm. Sau lần đó, Đông Tấn, Nam Triều Tống, Tề, Lương, Trần đều lần lượt ở đây lập thủ đô. Cố Kim Lăng có lục triều cố đô danh xưng mà Chu Nguyên Chương lập thủ đô Kim Lăng sau khi, càng đem tường thành mở rộng đến 70 dặm Chu Trường. Vì thiên hạ hùng thành, càng hơn với năm đó nguyên đa số. Ở Chu Nguyên Chương thống trị dưới, một phái phồn hoa thịnh thế giáng dấp. Mà vào giờ phút này, Giản Chính Minh cung cung kính kính dẫn Lý Chí Thường giới thiệu với hắn sông Tần Hoài một bên phong thổ. Lý Chí Thường lại cười nói, kỳ thực Giản Minh không cần sợ ta. Giản Chính Minh trong lòng oán thầm nói, ta nếu là không sợ ngươi, hà tất ở dọc theo con đường này ra vẻ đáng thương. Hắn rốt cục đem Lý Chí Thường mang tới thành Kim Lăng trên sông Tần Hoài, cũng lấy mật thư thông báo sau lưng của hắn đại nhân vật Thiên Mệnh giáo giáo chủ Đan Ngọc Như. Thiên Mệnh giáo cũng là Âm Quỷ phái chi nhánh, năm đó Âm Quỷ phái lệ công cùng sư muội Phù Giao Hồng cắt đứt, Phù Giao Hồng thoát ly Âm Quỷ phái. Một lần nữa sáng lập Thiên Mệnh giáo, làm mưa làm gió. Mà Phù Giao Hồng đệ tử Đan Ngọc Như kế vị sau trong bóng tối thẩm thấu các thế lực lớn, ý đồ mưu đoạt thiên hạ, Giản Chính Minh bất quá là hắn một viên nho nhỏ quân cờ. Sông Tần Hoài chính là Trường Giang hạ du hữu ngạn nhánh sông. Cổ xưng Long Tàng Phổ, hán đại lên xưng Hoài Thủy. Sau đó đổi tên Tần Hoài. Sông Tần Hoài nhập giang trước khúc sông, hai bên thanh lâu san sát, đại thể là lịch sử lâu đời, quốc thế tuy có hưng suy, nhưng đoạn này bờ sông đều là náo nhiệt phi thường, lấy một loại khác sống mơ mơ màng màng phương thức tồn tại. Sông lớn hai bờ sông bình nguyên ngàn dặm, đông có Ninh Chấn Sơn mạnh cùng dồi dào vùng tam giác Trường Giang liên kết, phòng xá liên miên, danh thắng cổ tháp. Không nói hết thiên cổ phong lưu. Một tòa nhạt tố thuyền hoa thả ra một cái thuyền nhỏ, thản nhiên hoa đến Lý Chí Thường cùng Giản Chính Minh trước mặt, không cần thiết nói đến đây chính là Thiên Mệnh giáo người. Chỉ chốc lát sau Lý Chí Thường bên cạnh thuyền hoa. Bên ngoài một mạc thuyền hoa, nội bộ nhưng có động tiên khác, không nói ra được cực điểm xa hoa, làm cho người ta cảm thấy rất lớn kích thích cảm. Không có cái gì quá nhiều thăm dò, Lý Chí Thường liền nhìn thấy Thiên Mệnh giáo giáo chủ Đan Ngọc Như. Đan Ngọc Như tướng mạo đoan trang, tối rung động lòng người nơi là nàng từ diễm lệ đường biển cùng do trong xương lộ ra đến làm cho người yêu thương, quyến rũ mê người khí chất. Bất luận sức tưởng tượng nhiều phong phú, cũng sẽ không đem nàng cùng Đam Mưu Túc Chí hung tàn lạnh độc ác nối liền cùng nhau. Đặc biệt là nàng kinh người mỹ lệ là tuyệt không chút tì vết nào, mỗi thốn da thịt đều là như vậy trắng non mềm mại. Đạt đến thanh xuân mãi mãi cảnh giới, nàng đôi kia đôi mắt đẹp lại như thâm hắt trong bầu trời đêm mang theo hai viên thôi diễm minh tinh, tràn ngập lượng nước cùng đại khí cảm giác, yên tĩnh thoải mái, khiến thấy giả hoàn toàn liên tưởng đến nàng chẳng những có mỹ hảo nội hàm tu dưỡng, tính cách còn hẳn là ôn nhu đa tình. Trên người nàng ăn mặc chấm đất váy dài khoác bảo, thắt lưng ngọc sinh phong, mái tóc đen nhánh sấn tuyết ra bạch tí lý rất khó có người không vì nàng điên đảo mê say, cũng chút nào không nhìn ra nàng chí ít đã có 60 tuổi. Tôn khách ở sát tới, tìm Ngọc Như là có chuyện gì? Đan Ngọc Như âm thanh phảng phất đến từ chính trên 9 tầng trời, mờ ảo không còn hình bóng, càng khiến người ta liên tưởng đến thánh khiết, hào quang đợi hình dung tử. Lý Chí Thường đương nhiên nhìn ra được Đan Ngọc Như chính là mê hoặc thiên thành, ma môn mị công e sợ đã cho nàng luyện đến chưa từng có ai cảnh giới, đã thành vì là cấp độ tông sư cao thủ. Cho dù năm đó âm hậu trúc Ngọc Nghiên, so với bây giờ Thiên Mệnh giáo giáo chủ Đan Ngọc Như e sợ cũng hơi có không kịp. Lý Chí Thường khẽ thở dài một hơi nói, ma môn quả nhiên từ xưa tới nay nhân tài xuất hiện lớp lớp, thiện giáo chủ sắc thực bất phàm, hôm nay ta tìm đến ngươi nhưng là muốn thu về một món đồ. Đan Ngọc Như vẻ mặt trở nên nghiêm túc, lạnh lùng nói, các hạ hẳn là nói giỡn, trước đó bản giáo cùng các hạ nhưng không có bất luận cái gì liên quan, trái lại các hạ đem bản giáo sự vụ tìm hiểu rõ rõ ràng ràng, không biết có mục đích gì. Nếu không có Lý Chí Thường nắm giữ Thiên Mệnh giáo không ít cơ mật, Đan Ngọc Như là tuyệt không chịu tới gặp Lý Chí Thường. Bất quá nàng ma công đại thành, mặc dù đối mặt bằng ban, cũng chắc chắn đào tẩu, bởi vậy cứ việc giản chính minh nói tỉ mỉ Lý Chí Thường lợi hại, Đan Ngọc Như cũng không để ở trong lòng. Lý Chí Thường nắm giữ quá nhiều Thiên Mệnh giáo cơ mật, Đan Ngọc Như cũng chỉ có tự thân xuất mã tiêu diệt hắn mới an tâm. Lý Chí Thường nhàn nhạt nói, mấy chục năm trước ngươi trên Minh Ngọc công trộm thần chiếu kinh, có thể có việc này. Đan Ngọc Như trong lòng bay lên sóng to gió lớn, nàng ăn cắp thần chiếu kinh chính là chuyện cực kỳ bí ẩn, ngoại trừ Minh Ngọc cung người ở ngoài, càng không có người nào khác biết được. Thần chiếu kinh chính là đạo gia tuyệt đỉnh tâm pháp, càng có thể từ trong đó tra tìm Minh Ngọc công nào diệu. Đan Ngọc Như cũng là phí đi to lớn tâm lực mới tìm được cái môn này đạo gia bảo điện. Cũng bởi vậy từ bên trong lĩnh ngộ được đạo gia trường sinh đạo lý kỳ diệu, cùng tự thân ma công hỗn hợp thành một, sáng chế một môn cực kỳ tinh thâm viên bát thải bổ thuật, do đó mấy chục năm qua thanh xuân mãi mãi. Đan Ngọc Như mỉm cười nói, là thì thế nào, không đúng thì thế nào. Lý Chí Thường nhàn nhạt quét liếc chung quanh, Đan Ngọc Như trong lòng kinh hãi. Lý Chí Thường ánh mắt chiếu tới chính là lấy ma môn bí pháp tiềm tàng trong đó Thiên Mệnh giáo mặt khác ba đại cao thủ chỗ ẩn thân, Lý Chí Thường lại liếc mắt liền thấy phá các nàng bố trí. Lý Chí Thường cũng không nói lời nào, chỉ là nhàn nhạt trầm mặc, vô hình có chất áp lực chậm rãi lấp kín Đan Ngọc Như tâm hồ. Đáng sợ hơn chính là nàng giáo bên trong ba đại cao thủ cũng phải làm cùng với nàng chịu đựng đồng dạng áp lực, ba người khác công lực cũng không kịp nàng mạnh, chỉ sợ sẽ không nhịn được sớm động thủ, đến lúc đó đều sẽ đánh vỡ kế hoạch của nàng. Đan Ngọc Như giống như thanh thủy con mắt, lộ ra khiếp nhược tâm ý, sâu xa nói, tôn giá làm sao khổ làm khó dễ ta một cái tiểu nữ tử. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 12, Mộng Giao nguy hiểm. Lý Chí Thường trầm mặc như trước, Đan Ngọc Như tuy rằng vẫn cứ phát động mị công, nhưng khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều cảm thấy không dễ chịu. Lý Chí Thường cho nàng áp lực, quả thực là cuộc đời ít thấy, dù cho nàng ma đạo hợp nhất, luyện thành hầu như từ cổ chí kim đệ nhất mị công, cũng khó có thể dao động Lý Chí Thường tâm trí. Loan thoáng còn có một loại bị khắc chế cảm giác. Thân tàu hơi rung nhẹ, trong hư không đột nhiên xuất hiện ba nam tử, đứng ở Đan Ngọc Như sau lưng. Ba nam tử đều là cường việt nhất thời Ma Môn tông chủ cấp nhân vật, từ đường tới nay, âm quỷ phái được Tử Huyết đại pháp sau khi, ở Ma Môn bên trong thế lực quảng đại nhất. Trong năm trước Huyết Thủ Lệ Công làm âm quỷ phái từ trước tới nay người thứ hai luyện thành Tử Huyết đại pháp tông chủ, hầu như hoành hành đương đại, đem âm quỷ phái đẩy đến cường thịnh cục diện. Bất quá Lệ Công mất tích sau khi, âm quỷ phái dần dần sự suy thoái, mãi đến tận Xích Tôn Tin thành lập Tôn Tin môn sau khi, mới chấn chỉnh lại thành thế. Mà Lệ Công sư muội phù giao hồng sáng lập Thiên Mệnh giáo, nhưng ở nguyên chưa thời loạn lạc bên trong càng thịnh vượng, ở Đan Ngọc Như dưới sự lãnh đạo, năm đó Thiên Mệnh giáo hầu như vượt qua âm quỷ phái, mà Đan Ngọc Như cùng Thiên Mệnh giáo còn lại ba đại cao thủ hợp xương ngọc tiêu đoạt hồn. Ngọc La Thúy tụ hoàn Đan Ngọc Như, tiêu chính là cú đêm dương, đoạt chính là đoạt phách giải phủ, hồn chỉ chính là tác hồn thái tuế đệ mục. Mà ba người đàn ông liền phân biệt là tiêu, đoạt, hồn. Năm đó nếu không có bảng ban một người chọn tận Thiên Mệnh giáo cao thủ, thêm vào sau đó Bạch đạo toàn lực vây quét, cũng sẽ không để cho Đan Ngọc Như Thiên Mệnh giáo mấy chục năm không dám quang minh chính đại phát triển thế lực. Đan Ngọc Như kiến thức bảng ban ma uy sau khi rốt cục sinh ra leo võ học đỉnh điểm dạ tâm, nhắm vào trong chốn võ lâm thần bí nhất thánh địa Minh Ngọc Cung. Tử Huyết đại pháp có đổi khí chất công hiệu, năm đó phù giao hồng tuy rằng không tận đến Tử Huyết đại pháp chân truyền, nhưng cũng nộ ra một môn bí pháp tương tự có đổi khí chất năng lực. Đan Ngọc Như dựa vào bí pháp may mắn đến Minh Ngọc Cung, lẻn vào trong đó, tuy không trộm đến nhất là tinh thâm Minh Ngọc Công, nhưng cũng đạt được hơi thứ thần chiếu kinh. Từ đây ma đạo hợp nhất, ngoại trừ bàng ban một cấp số cao thủ, hầu như không người nào có thể giết nàng. Minh Ngọc Cung đương đại cung chủ tuy rằng cao hơn Đan Ngọc Như, nhưng muốn giết nàng cũng không thể. Bất quá chung bởi vì kiêng kỵ Minh Ngọc Cung, Đan Ngọc Như thời kỳ ủ bệnh cũng vô cùng biết điều. Chỉ là năm gần đây ma công từ từ sâu sắc thêm, sinh ra vọng tâm, động tĩnh càng đại. Lý Chí Thường không chút biến sắc, liền đem ma giáo ba đại cao thủ đều bước ra thân hình, để bọn họ trong lòng vừa hãi vừa sợ Ngọc Kiêu đoạn hồn tứ đại ma môn cao thủ mấy chục năm qua lần đầu đồng thời đối địch. Nhưng trong lòng không có phần thắng chút nào. Tuy rằng Lý Chí Thường vẫn chưa ra tay, nhưng ngưng động thực chất khí thế đè xuống, đối với bốn lòng của người ta lý đả kích rất lớn. Cũng chỉ có Đan Ngọc Như ma công sâu không lường được, đuổi sát phù giao hồng năm đó, vẫn cứ có thể hơi hơi chống lại. Lý Chí Thường đống nợ đủ cười, nhẹ giọng nói, thiện giáo chủ nếu là thức thời, liền tự phế võ công thôi. Đan Ngọc Như thu hồi mị công, trở nên lạnh lẽo tự nhiên, lạnh giọng nói, tôn giá đừng nóng vội bức người quá mức. Lý Chí Thường hứng hờ nói, xem ra ngươi là chưa tới phút cuối chưa thôi. Kiếm tăng bất xá. Bạch Y Nhiễm phải máu tươi, mi tâm một đạo sâu sắc chỉ ngân, chính là hắn vết thương chí mệnh. Mà bàng ban giờ khắc này đứng ở trên đường dài, áo choàng không do mà bay, ma uy ngập trời. Tân Mộng Giao đứng ở bàng ban trước mặt ba trượng ở ngoài, thở dài nói, nếu không có ma sư bị thương, hắn liền không chết được. Bàng ban đông nhiên thở dài nói, nếu là Mộng Giao có thể làm ta đổ nhi khi tốt bao nhiêu, đổ nhi ta Phương Dạ Vũ đã ở xung quanh bày xuống tiên la địa võng, trên tay hắn nắm giữ thực lực ngay cả ta cũng cảm giác sâu sắc không dễ đối phó. Mộng Giao rời đi sau khi cẩn thận một ít, nếu là bàng ban không có bị thương, liền có thể lưu thủ. Đối với bất xá liền có thể thương mà không chết, chờ hắn xông qua tình quan, trở nên càng mạnh mẽ hơn lại tới khiêu chiến bàng ban. Mà giờ khắc này bất xá tuy rằng vượt qua vô tưởng tăng năm đó, nhưng giờ khắc này bảng bàn so với đã vô hạn tiếp cận thế gian này võ đạo cực hạn, cho dù bị thương cũng không phải bất xá có thể chiến thắng. Tân Mộng Giao mỉm cười nói, ma sư không cần vì làm Mộng Giao lo lắng, này cũng là đối với Mộng Giao kiếm đạo tốt nhất mài giũa cơ hội, nếu có thể sống qua ngày hôm nay cửa ải này, hay là tương lai Mộng Giao cũng có cơ hội đứng ở ma sư bây giờ độ cao. Bàng ban thản nhiên nói, như vậy là tốt rồi, ngươi không biết giống chúng ta người như vậy là cỡ nào cô quạnh. Tiểu bán đạo nhân ôm Bất Xá thi thể theo Tần Mộng Giao rời đi, bàng ban ánh mắt mãi đến tận Tần Mộng Giao bóng người tiêu tan mới thu hồi lại, sang năm trung thu đêm, là có thể cùng vị kia hắn khổ sở chờ đợi 20 năm đối thủ phân cao thấp. Thiên Mệnh Giáo thuyền hoa bóng người thưa thớt, Ngọc Kiêu đoạt hồn bốn đại cao thủ đã qua thứ ba, chỉ còn dư lại Đan Ngọc Như một người. Đan Ngọc Như biểu hiện thống khổ, lý trí thường làm như không thấy. Nhan nhạt nói, Thiện giáo chủ bây giờ còn u mê không tỉnh sao? Đan Ngọc Như trong lòng đem lý trí thường hận muốn chết, mất đi ba đại cao thủ sau khi Thiên Mệnh Giáo thực lực có thể nói đột nhiên rất xuống một đoạn, làm cho nàng đối với lý trí thường nghiến răng thống hận, càng vượt qua năm đó bạch đạo. Muốn cho nàng tự phế võ công, còn không bằng liền như vậy giết nàng, bởi vì công lực mất đi, nàng cũng không thể tiếp tục vĩnh bảo thanh xuân, e sợ không đủ 10 ngày sẽ dung nhan già yếu, trở thành tóc bạc da ngồi lao bà. Đan Ngọc Như lạnh rên một tiếng, sắc mặt từng hồng, một đôi ngọc hoàn như tranh chụp mật hoa ong bướm giống như toàn trường đi khắp, phát sinh chói hai tiếng rít, hốt hiện hốt ẩn, thì xa sắp tới. Có lúc như đến từ cựu thiên ở ngoài, có lúc thì lại tự do tầng 18 địa ngục thấp nhất một tầng truyền lên. Đây là thiên ma âm cùng thiên ma đại pháp kết hợp lại hình thành ma âm quấy nhiễu hồn đại pháp, có thay đổi không gian phương vị diệu hiệu. Lý trí thường hờ hững tự nhiên, giao thủ tới nay lần đầu rút ra vô thường kiếm, gậy ngón tay một cái ở trên thân kiếm, kiếm ngân vang như rồng ngâm hổ gầm, kéo dài không dứt, đem thiên ma âm mạnh mẽ ép xuống. Đột nhiên kiếm ngân vang xuất hiện gãy vỡ, Đan Ngọc Như vốn là tràn ngập nguy cơ, lúc này lý trí thường kiếm ngân vang lộ ra khe hở, nàng quyết định thật nhanh, cắn chóp lưỡi, phun ra một ngày sương máu. Như kỳ tích xuất hiện giống như, đột nhiên gia tốc, thẳng tắp hướng về phương xa lưu tinh giống như thối lui. Trên sông Tần Hoài, Đan Ngọc Như duy trì thẳng tắp, trong cơ thể tiềm năng trụ phân thả ra ngoài, đem lý trí thường xa để qua thuyền hoa bên trên. Đây cũng không phải là lý trí thường hết sức lưu thủ, mà là trong cõi u minh cảm ứng được Tần Mộng Giao xuất hiện nguy cơ, để hắn tâm thần hơi động, cho Đan Ngọc Như tìm tới triển khai thiên ma độn cơ hội, đào mạng đi ra. Thiên ma độn chính là ma môn cao thâm nhất thoát thân phương pháp, một khi triển khai, mang đến cao tốc, liền ngay cả lý trí thường cùng bảng ban cấp số cao thủ cũng không đội kịp. Đương nhiên, bảng ban bực này cấp số cao thủ cũng sẽ không cho nàng cơ hội triển khai, chỉ là vừa mới lý trí thường tâm thần hoảng hốt, mới để Đan Ngọc Như tìm tới cơ hội. Thiên ma độn một khi triển khai, liền tiêu hao bản mệnh chân nguyên, không tới trăm dặm cũng tuyệt đối không thể lấy dừng lại. Đan Ngọc Như theo sông Tần Hoài xuôi dòng mà đi trăm dặm, rốt cục mới dừng lại, lén lút trở lại Thiên Mệnh Giáo một cái cứ điểm, phái ra thủ hạ chuẩn bị triệu hồi nàng đồ đệ Bạch Phương Hoa. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 13, Thiên Mị ngưng âm thuyền hoa trở nên trống vắng, u lạnh, trên trời cũng dưới nổi lên tích tí tách lịch, chiến miên đau khổ thu vũ. Lý trí thường đáy lòng tâm tư nhưng lại không biết bay đến nơi nào, hắn đã trải qua sơ bộ tiến vào luyện hư hợp đạo, phàm là cùng hắn quan hệ chặt chẽ người và sự việc đều sẽ hữu tâm huyết lai chiều cảm ứng, nếu không có Tần Mộng Giao gặp phải lớn lao nguy cơ, hắn cũng không hiểu ý thần lay động. Một tia lén lén lút lút đủ âm, đem lý trí thường từ trong hoàng hốt thức tỉnh, hắn lạnh nhạt nói, Giản huynh nhanh như vậy liền phải rời đi. Giản Chính Minh tỏ rõ vẻ sầu khổ nói, tiên sinh còn không chịu buông tha ta sao? Lý trí thường khẽ mỉm cười nói, Giản huynh cảm thấy ngươi sau khi rời đi có thể không sống quá ba ngày. Giản Chính Minh thân thể run lên, không có ai so với hắn rõ ràng hơn Đan Ngọc Như tà ác bản tính, lần này Đan Ngọc Như bị thiệt lớn, tuy là không có quan hệ gì với hắn, nhưng cũng thế tất thiên nộ đến trên người hắn, có thể lưu lại toàn thây, coi như hắn may mắn. Giản Chính Minh trước bị lý trí thường hời hợt quét ngang Đan Ngọc Như đám người đoạt tâm hồn, giờ khắc này phân tích lợi hại, biết chỉ có ôm chặt lý trí thường điều đại chân mới có thể tiếp tục mạng sống. Giản Chính Minh đột nhiên lên tiếng khóc lớn nói, tiên sinh cứu ta. Hắn một người đàn ông trung niên đột nhiên quay về lý trí thường làm ra bực này tư thái, để lý trí thường không khỏi mỉm cười. Người này xuất thân Tây Ninh phái, lại bị Đan Ngọc Như trảo trụ nhược điểm khống chế, phòng chừng những năm gần đây trải qua cũng là lo lắng đề phòng. Bất kể là Tây Ninh phái hoặc là Thiên Mệnh Giáo, ở trong mắt Giản Chính Minh đều là không thể lay động quái vật khổng lồ, nếu không có vợ con già trẻ vẫn còn, Giản Chính Minh chỉ sợ sớm đã tránh cư hoang dã. Lý trí thường nhẹ giọng nói, Giản huynh đừng vội làm nhi nữ thái độ, vừa bạn ta cũng khuyết cái sai khiến người. Hắn lời còn chưa dứt, Giản Chính Minh vội hỏi, không vừa nguyện cho tiên sinh Hoa Khiên Như làm mã? Lý trí thường buồn cười nói, cũng không cần thiết. Giản huynh liền an tâm giúp ta xử lý một ít tạp vụ, ta bảo vệ cho ngươi bình an vô sự, còn ngươi ở cẩm ý vệ chức trách, ngươi có thể đi tìm Lăng Nghiêm tử. Giản Chính Minh nói, đại đầu linh tâm tư âm trầm, ta muốn lui ra cẩm ý vệ e sợ không phải như vậy dễ dàng. Lý trí thường nói, Giản huynh không cần lo lắng, ta tả một phong thư cho Lăng Nghiêm, không chỉ dạy hắn vui mừng để ngươi từ đi cẩm ý vệ chức vụ, còn muốn xuất ra 10 vạn lượng bạc cho ta. Giản Chính Minh nhìn thấy Lý trí thường một phái thông dong, cao thâm khó dò, trong lòng không biết Lý trí thường đến tột cùng còn tàng có bao nhiêu bí mật. Hán vệ hệ thống tình báo có thể nói không lọt chỗ nào. Lần này về cẩm ý vệ có thể nhìn Lăng Nghiêm có hay không biết được Lý trí thường lai lịch, nếu là Lăng Nghiêm thật sự chịu cho Lý trí thường 10 vạn lượng bạc trắng còn thả hắn rời đi, hắn nhất định phải chết mệnh ôm lấy cái này lại chân. Tân Mộng Giao cùng tiểu bán đạo nhân đi ra trường ai, phía trước trên đường yên tĩnh thản nhiên, lộ ở trong có một bàn một ghế tựa, trên ghế ngồi một cái nam tử mặc áo vàng. Vừa đem trên tay chén trà thả lại trên bàn. Gương mặt của người này rất dài, so với cô gái càng bạch trắng ra, chân mềm như mỹ ngọc, trong suốt như tuyết, bên mép bất giác có nửa điểm hồ căn vết tích. Hắn không chỉ mi thanh mục tú, đặc biệt là một đôi mắt phượng trường sáng sủa, dư nhân một loại điểm âm dương tức giận mỹ hùng cùng tà dị cảm, nhưng cũng không thể phủ nhận địa thần thái ép người, bất luận đối với nam đối với nữ, đều có quỷ bí dụ dỗ lực. Cho dù là ngồi, hắn cũng làm cho người ta ôn nhu hào hiệp phong thái, nhìn Tân Mộng Giao thì trong mắt xạ ra không chút nào ẩn giấu chịu mến vẻ. Môi mảnh cực bạc, lại có vẻ lạnh lùng cùng bạc tình. Tần Mộng Giao lạnh nhạt nói, "Đạo huynh đi trước thôi." Tiểu Bán đạo nhân trầm giọng nói, "Được." Nam tử mặc áo vàng không để ý chút nào Tiểu Bán đạo nhân mang theo Bất Xá thi thể rời đi, chỉ là thâm tình nhìn chăm chú Tần Mộng Giao. Khẽ thở dài một hơi nói, "Thực sự là ước ao Mộng Giao như vậy con gái ra." Tần Mộng Giao cười yếu ớt nói, "Huynh một đời chuyển kỳ 3 ngày 3 đêm đều nói chi bất tận, năm đó Ngông Hoàng bắt trốn, Trung Nguyên cao thủ dốc toàn bộ lực lượng, bên trong huynh còn có thể mang theo Nguyên Thuận Đế bình yên trở về Thảo Nguyên, giáo Mộng Giao bực này tiểu nữ tử thực sự là vừa sợ lại bội." Nam tử mặc áo vàng chính là Mông Hoàng tọa hạ nể trọng nhất cao thủ nhân yêu Lý Xích Mị, cũng là Lý Chí Thường đặc biệt nhắc nhở nàng phải chú ý cao thủ tuyệt đỉnh, liền ngay cả Lý Chí Thường cũng cho rằng Lý Xích Mị có thể dựa vào thực lực chân thật từ trên tay hắn đào mạng đi ra ngoài, có thể thấy được Lý Xích Mị chỗ bất phàm. Lý Xích Mị lạnh nhạt nói, nếu là Lý Xích Mị thật sự có năng lực cũng sẽ không cho nhân đuổi ra Trung Nguyên, Mộng Giao tuổi còn trẻ liền có thể trở thành là Minh Ngọc cung mấy trăm năm qua đệ nhất cao thủ, lúc này mới để cho ta xấu hổ không nớt. Tần Mộng Giao dĩ nhiên đạt tới vô pháp vô niệm, đạo pháp hư không tuyệt diệu cảnh giới. Dù cho lấy Lý Xích Mị khả năng cũng không thể nhìn phá nàng hư thực. Nếu không có như vậy, cũng đem không tới phiên Lý Xích Mị tự mình ra tay. Lý Xích Mị cùng Phương Dạ Vũ cùng đã mưu cầu siêu thoát bảng bàn không giống, càng lấy dân tộc quốc gia làm trọng, Tần Mộng Giao xuất thân trung thổ, thiên nhiên rồi cùng bọn họ có không thể điều hòa mâu thuẫn, cũng không lấy nhân ý chí vì là rời đi. Chính là bởi vì Phương Dạ Vũ đối với Tần Mộng Giao coi trọng, mới sẽ mời ra 10 năm qua đều không có ra tay quá nhân yêu Lý Xích Mị vực ngoại đệ nhất cao thủ. Tần Mộng Giao trong lòng âm thầm lạnh lẽo, Lý Xích Mị quả nhiên không dễ đối phó. Không chút nào làm thành danh mấy chục năm vô thượng tông sư cấp cao thủ ngạo khí, đến hiện tại kiếm tâm của nàng sáng rực vẫn cứ không bắt được Lý Xích Mị chút nào nhược điểm. Liên đối với Phó Tần Mộng Giao tuổi tác bất quá đôi mươi tiểu nữ tử, Lý Xích Mị cũng không có biểu hiện ra bất kỳ khinh địch thái độ. Lý Chí Thường nói với nàng mất trên nhanh nhất thân pháp e sợ chính là Lý Xích Mị Thiên Mị Ngưng Âm, Lý Xích Mị Thiên Mị Ngưng Âm đã đạt tới từ cổ chí kim luyện này công giả cảnh giới tối cao. Tần Mộng Giao đông nhiên nói, luyện khí chi đạo, không ngoài tồn muốn dẫn đường, mịt mờ thái hư, thiên địa phân chia thanh khí trọc khí mà người sống, nhân chi luyện khí. Không ngoài luyện hư linh mà gột rửa hỗn trọng, khí giả mệnh chi chủ, hình giả thể tác dụng. Nhưng mà thiên địa có thể nghịch chuyển, âm dương cũng có thể hô hóa, Lý huynh có hay không dĩ nhiên hết mức lĩnh ngộ trong này đạo lý kỳ diệu. Lý Xích Mị trong mắt hết sạch lóe lên, bởi vì Tần Mộng Giao nói chính là hắn thiên mị ngưng âm căn bản tâm pháp đạo lý. Lý Xích Mị thiên mị ngưng âm một khi triển khai, thể chất sẽ chuyển thành thuần âm, toàn thân nhẹ như hồ mao, vì lẽ đó tốc độ nhanh chóng đều sẽ khiến cho người trợn mắt liễu lưới. Đối mặt Lý Xích Mị có 102 tốc độ, Tần Mộng Giao cũng không dám đi đầu độc thủ, bởi vì nàng không thể nhanh hơn Lý Xích Mị, một khi xuất thủ trước, càng có thể bị Lý Xích Mị đi sau mà đến trước, rơi vào bị động. Lý Xích Mị không có ra tay, càng nhiều là bởi vì Tần Mộng Giao lúc này chiến phương bị, vừa bắt ẩn nhiên nắm chắc hắn tốt nhất hành động con đường, nếu là mạnh mẽ ra tay, e sợ sẽ rơi vào Tần Mộng Giao tính toán ở trong. Bất quá hắn thân là chỉ đứng sau bảng ban một cấp số nhân vật, thiếu một chút là có thể tiến quân tiên nhân giới hạn, so với Tần Mộng Giao công lực còn muốn thuần hậu, luận chân thực sức chiến đấu còn muốn vượt qua Tần Mộng Giao. Bởi vậy Tần Mộng Giao nếu như muốn xông qua Lý Xích Mị cửa ải này cũng rất gian nan. Lý Xích Mị cười lạnh nói, "Mộng Giao không sợ ta gọi ra những người khác đồng loạt ra tay sao?" Tần Mộng Giao lạnh nhạt nói, "Nếu là Lý huynh đồng ý bỏ đi ra mặt, Mộng Giao cũng không thể nói gì được." Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 14, lựa chọn Tần Mộng Giao trong lòng yên tĩnh, tiến vào trước nay chưa từng có cảnh giới. Nàng tuy rằng kỳ tài ngút trời, nhưng không có quá sinh tử bức bách đại chiến, cách lĩnh ngộ thiên nhân chi đạo, nhưng khiếm khuyết như vậy một điểm hòa hậu. Lý Xích Mị so với trẻ con da thịt càng thêm non mềm mảng, lộ ra chăm chú vẻ mặt, đầu ngón tay thủ săn ghế dựa lấy tay, lạnh giọng nói, "Mộng Giao nói rất đúng, Lý Xích Mị là sẽ không cùng nhân vây công ngươi, bất quá coi như Mộng Giao từ ta chạy đi, mặt sau còn có ngàn khó vạn hiểm chờ ngươi." Lý Xích Mị làm vì thiên hạ năm vị trí đầu cao thủ, điểm ấy lòng dạ khí độ vẫn có, từ hắn thiên mị ngưng âm sau khi luyện thành, đã khó tìm địch thủ, nếu không có Tần Mộng Giao là trong trốn võ lâm thần bí nhất thánh địa truyền nhân, cũng dẫn không nổi hắn động thủ tâm tư. Tần Mộng Giao không có trả lời, nàng đã một niệm không sinh hư không tĩnh, kiếm tâm chìm vào tĩnh lặng hư không, toàn lực cảm thụ Lý Xích Mị mỗi một tia động tĩnh. Phi dự kiếm một hướng về sau lưng đâm tới, mà giờ khắc này Tần Mộng Giao sau lưng có thêm một cái đầu ngón tay. Mũi kiếm cùng đầu ngón tay đụng nhau và sắc nhọn tiếng rít quyết tán ra đến, đem xa xa bức tường đều làm cho hơi rung động. Có thể thấy được Lý Xích Mị đầu ngón tay kinh đạo là làm sao ác liệt. Lý Xích Mị lui trở về ghế ngồi, phản phất từ đến không động tới, chỉ là ngón trỏ tay phải tiêm móng tay đứt đoạn mất một phần. Trong lòng hắn cũng là rất là than thở, Tần Mộng Giao kiếm pháp dĩ nhiên đạt tới quan muốn dừng mà thần muốn hành mức độ, không phải vậy tuyệt đối không thể ngăn trở hắn chỉ tay. Tần Mộng Giao ngăn trở Lý Xích Mị sau một đòn, có vẻ càng thêm nhàn nhã thích ý. Thầm nghĩ đến Lý Chí Thường từng nói cõi đời này luôn có thiên phú dị bẩm người sẽ ở phương diện nào đó có siêu ra bất kỳ cái gì nhân thiên phú, nhưng bên trong tiên địa vừa được một thất chính là tất nhiên. Lý Xích Mị tốc độ rũ nhanh, kỳ biến hóa liền càng ít, cũng không không muốn biến hóa, mà là rất khó biến hóa, liền giảm thiểu Tần Mộng Giao đối với Lý Xích Mị hành động con đường phán đoán độ khó. Tuy là như vậy, Tần Mộng Giao vẫn như cũng nhận ra được Lý Xích Mị chỉ là một lần thăm dò tính công kích, hiện tại còn rất xa không tới sự tình lúc kết thúc. Đồng nhiên trong lúc đó, Lý Xích Mị hoàng ý vùng lên, tràn ngập thuần âm chân khí, lập tức ở trong mắt Tần Mộng Giao Lý Xích Mị cả người liền từ thiên địa bên trong biến mất rồi. Giờ khắc này chính là nàng cuộc đời nguy hiểm nhất thời điểm. Mà một viên tròn trịa không ngại đạo tâm, nhưng càng ngày càng nóng ánh long lanh, trong lòng đỗng nhiên sinh ra báo động, phi dực kiếm có cảm giác trong lòng bình thường hướng về bên trái đâm ra. Mũi kiếm không hề dừng lại, hóa ra một vòng tròn, trong thiên địa sâu sắc mà lại huyền diệu đạo lý phản phất hết mức ở cái vòng tròn này bên trong thể hiện ra. Đạo khả đạo, phi thường đạo. vô danh vạn vật chi mẫu. Kinh khí tiếng xe gió xì xì không dứt, vào đúng lúc này, Lý Sích Mị cùng Tần Mộng Giao không biết giao kích bao nhiêu lần. Lấy Tần Mộng Giao làm trung tâm, chu vi thổ địa tựa như lưng rùa bị thiêu nứt giống như vậy, lộ ra rất nhiều tỉ mỉ lại ẩn chứa một loại nào đó quy luật vết rạn nứt. Thơ cùng sau đó công, đang đối mặt Lý Sích Mị thiên mị ngưng âm cường tuyệt tốc độ xuống, Tần Mộng Giao rốt cục leo lên không thể nào tưởng tượng được kiếm đạo cảnh giới. Nàng phản ứng càng nhanh, trong lòng liền càng an tưởng. Ở nàng không chút tỉ vết sáng dự kiếm tâm bên trong Lý Sích Mị tốc độ càng nhanh, ngưng tụ nội kình liền càng mạnh. Như vậy cũng tốt so với một viên hòn đá nhỏ, nếu là tốc độ vượt qua âm thanh ở trong không khí truyền bá tốc độ, cũng có thể sản sinh lớn lao lực phá hoại. Tần Mộng Giao bây giờ đối mặt to lớn nhất cảnh khốn khó chính là Lý Sích Mị tốc độ vẫn cứ ở không ngừng không nghỉ tăng cường, hơn nữa đã như thế đại địa đối với hắn ràng buộc đều sẽ càng ngày càng nhỏ. Đến lúc đó Lý Sích Mị đem có thể từ càng thêm khó mà tin nổi góc độ đối với Tần Mộng Giao phát sinh công kích, thậm chí có thể làm cho Tần Mộng Giao biết rõ ràng hắn muốn từ đâu ra chiêu, cũng không cách nào phản ứng lại. Lý Sích Mị so với Bạch Ngọc càng trắng sáng quyền cùng Tần Mộng Giao phi dự kiếm đã vô số lần va chạm, mà huyết nhục phạm khu tạo nắm đấm phảng phất so với đá kim cương còn muốn đến cứng rắn. Sắc bén tuyệt luân phi dự kiếm dĩ nhiên không thể đối với Lý Sích Mị nắm đấm làm ra bất kỳ cái gì tổn hại. Tần Mộng Giao ngắt một cái kiếm quyết, Lý Sích Mị cao tốc ngưng tụ nắm đấm, không hề sai lệch đánh vào nàng bụng dưới. Cứ việc Tần Mộng Giao đã bày xuống tầng tầng chân khí, Minh Ngọc công toàn lực triển khai, đem cú đấm này kình lực quá nửa thu nạp. Đồng thời kiếm khí vô hình ở trong người sinh ra, đem Lý Sích Mị quyền kình mang đi, ầm ầm từ khó mà tin nổi góc độ. Ở Lý Sích Mị cùng Tần Mộng Giao thân thể tiếp xúc trước mắt, bắn trúng vai trái của hắn. Tần Mộng Giao cũng thân hình tung bay, biến mất ở xa xa nóc nhà. Lý Sích Mị nhẹ nhàng nuốt vai trái vết thương, thu hồi ngón tay, liếm liếm mặt trên máu tươi, đây là hắn 10 năm qua lần đầu bị thương. Đương nhiên Tần Mộng Giao thương thế chỉ có thể so với hắn càng nặng, mặt sau còn có càng nhiều nguy cơ chờ nàng. Cẩm Y vệ tiền thân vì là Chu Nguyên Chương thiết lập bảo vệ quân ty, sau đổi tên thân quân đô bí phủ, cai quản Nghi Loan ty, trưởng quản hoàng đế nghi trượng cùng thị vệ. Hồng Vũ 15 năm, xóa thân quân đô bí phủ cùng Nghi Loan ty, cải trí Cẩm Y vệ. Làm hoàng đế thị vệ quân sự cơ cấu, Chu Nguyên Chương vì là tăng mạnh trung ương tập quyền thống trị, rất khiến cho trưởng quản hình ngục, giao cho tuần sát truy bắt quyền lực, dưới thiết trấn phủ ty, làm trinh sát, bắt, thẩm vấn đợi hoạt động. Không biết bao nhiêu tùy tùng Chu Nguyên Chương giành chính quyền công thần hao tổn ở Cẩm Y vệ trong tay, nếu không có Chu Nguyên Chương năm gần đây có ý định khắc chế, Cẩm Y vệ thực lực đem sẽ trưởng thành làm một cái dị dạng quái vật khổng lồ. Dù vậy, bây giờ Cẩm Y vệ đại đầu Linh Âm Phong Lăng Nghiêm cũng là trong kinh thành kể đến hàng đầu nhân vật. Cẩm Giản Chính Minh giao cho hắn tin, Lăng Nghiêm bực này gặp sóng to gió lớn người cũng không khỏi tâm trạng do dự. Lăng Nghiêm cũng không phải là người Mông, mà là năm đó tùy tùng Chu Nguyên Chương một tên trong đó thân tín tướng lĩnh hậu nhân, người này khốn làm tức giận Chu Nguyên Chương, ở một lần trong chiến dịch Chu Nguyên Chương cố ý không phái viện quân, mặc hắn lực chiến mà chết, Bàng Ban xem chuẩn này điểm, thu rồi Lăng Nghiêm làm đồ đệ, lấy hắn đến kinh thành làm nằm vùng. Mà Lăng Nghiêm làm Bàng Ban nội ứng chuyện này ngoại trừ Bàng Ban cùng Phương Dạ Vũ biết được ở ngoài, càng không có người nào khác biết. Nhưng trong thư chỉ rõ hắn cùng Bàng Ban quan hệ, để Lăng Nghiêm tâm tư này ầm trầm hạ người, cũng không khỏi giờ khắc này có chút lo lắng. Giờ khắc này kinh thành tình thế rắc rối phức tạp, một khi tin tức này tiết lộ ra ngoài, tất nhiên có người sẽ làm mưu đồ lớn, đến lúc đó hắn đem rơi vào vạn kiếp bất phục nơi. Quyền thế buôn lúc dưới, đối với có hay không hướng về Chu Nguyên Chương báo thủ, Lăng Nghiêm đã không quá coi trọng. Bất quá Bàng Ban nhưng là hắn sâu sắc sợ hãi người, vì lẽ đó cho tới nay không thể không nghe lệnh của Bàng Ban làm việc. Hiện nay Bàng Ban đã không để ý tới bụi bụi, chân chính chỉ huy hắn làm việc kỳ thực là hắn tiểu sư đệ, Mông Cổ hoàng tộc Phương Giả Vũ. Giản Chính Minh đương nhiên không có như vậy mạnh miệng, đem lý trí thường cùng thiên mệnh giáo đối đầu sự tình đều muốn Lăng Nghiêm từ thực đưa tới. Huống hồ đến Cẩm Y vệ muốn không nói thật quả thực khó hơn lên trời. Lý Chí Thường sớm có dự liệu, nói cho Giản Chính Minh Lăng Nghiêm muốn hỏi cái gì hắn đáp cái gì, không cần có gì ẩn giấu. Đan Ngọc Như là ra sao thực lực Lăng Nghiêm lại quá là rõ ràng, ngay khi ứng thiên phủ bên trong, Cẩm Y vệ cùng Thiên Mệnh giáo cũng không biết lén lút giao thủ qua bao nhiêu lần, thực là để Lăng Nghiêm chịu không ít tiếng ầm. Mà một người dẹp điên Thiên Mệnh giáo cao tầng Lý Chí Thường, tự nhiên phân lượng không phải bình thường nặng. Cuối cùng hắn rốt cục hạ quyết tâm, chuẩn bị mang theo Giản Chính Minh tự mình đi thấy Lý Chí Thường. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 15, sau khi phá rồi dựng lại đây là một chỗ yên lặng thanh lũ tiểu lâu. Dưới lầu suối nước vần quanh, tiểu lâu trên tấm bảng rõ rõ ràng ràng viết Hoán Hoa Khê ba chữ, màu mực như thân, nhưng bút ý lại hết sức cao cổ, lại mang theo ba phần phiêu dật. Thiên hạ ngày nay nổi danh nhất danh kỹ là Liên Tú Tú, tiếng tăm hơi hơi thứ một điểm chính là Bạch Phương Hoa. Mà bây giờ Liên Tú Tú chính đang Lý Chí Thường trước mặt. Liên Tú Tú ăn mặc một mạc bạch y liễu, không thi phấn trang điểm, nhưng dung sắc phảng phất mất nước phủ dung, thanh tuyệt rung động lòng người. Ngón tay ngọc gậy ở đàn tranh bên trên, thanh âm hiện lên, như không cốc lưu truyền, khiến lòng người bên trong linh điểm. Lý Chí Thường ngồi quanh chân ở Liên Tú Tú đối diện, đàn hương yên vụ ở hắn quanh người thật lâu xoay quanh, không ngừng diễn biến, phi trùng chim ong, sơn hà địa lý phảng phất đều ở trong đó. Mà làn da của hắn nhưng càng ngày càng trong suốt, nhưng không thể nhìn thấy bên trong nội tạng, mạch máu. Cả người tựa hồ đống dưng hư hóa, trong thiên địa nguyên khí ở vô hình vô ảnh dồn vào nhập thân thể của hắn, đem máu thịt của hắn phàm khu chính đang hướng về tiên khu ma thể tiến hóa. Hắn tiên thiên chân khí cho tới bây giờ đã đi tới cuối con đường này, là chân chính đến tiên thiên chân khí có thể đến cực hạn, ở trên mặt đất hầu như có thể nói chính là thần ma hóa thân. Bởi vì thế giới bản thân ràng buộc, chỉ sợ là tiên ma hiện ra nơi đây, cũng không thể phát huy ra so với hắn sức mạnh lớn hơn. Liên giống với đồng dạng một phần cuộc thi bài thi, hai người đều có thể thi 100 phân, thế nhưng một người là vừa vặn làm được 100 phân, mà một người khác là bởi vì bài thi chỉ có 100 phân. Lý Chí Thường hiện tại cần phải làm là đánh vỡ cực hạn này, truy tìm 100 phân ở ngoài sức mạnh. Trần thế hết thảy đều là mây khói phù vân, có thể cảm động, có thể tập trung vào, nhưng không thể vĩnh hằng. Một nén nhang điểm xong, khói hương lượn lờ hướng về lâu ở ngoài tung bay. Lý Chí Thường chậm rãi mở hai mắt ra, thản nhiên nói, nghe tiểu thư tiếng đàn ta nghĩ tới thê tử của ta. Liên Tú Tú hé miệng nở nụ cười, lộ ra hai cái nhợt nhạt lún đồng tiền, có vẻ càng thêm tươi đẹp rung động lòng người, nói, nếu là tiền sinh thê tử biết ngươi cuống thanh lâu, tất nhiên sẽ không hài lòng. Nàng vốn là trong phong trần nhân, nhưng không có một chút nào ăn năn hối hận, cũng không lấy thanh lâu vì là không nói được sự, quả thật có một loại cái khác danh kỹ không có hảo hiệp ý. Lý Chí Thường nói, hay là nàng thấy Tú Tú tiểu thư sẽ như ta thấy mà yêu, cũng sẽ không trách ta, đối với mỹ lệ sự vật, chính là tiên Phật thần thánh cũng khó tránh khỏi say sưa trong đó. Liên Tú Tú cười nhạt, tay trắng rót rượu, ôn nhu nói, vậy tiên sinh trước tiên xin uống một chén. Lý Chí Thường cầm lấy Liên Tú Tú rót đầy chén rượu, tiểu lâu ở ngoài, suối nước bên bờ, phù phiếm đủ âm điểm ở ướt át bùn đất mặt trên. Người đến là một cái hoàn toàn không có võ công người, nhưng cũng là một cái tuyệt đối không thể khinh thường người. Lý Chí Thường biểu hiện khẽ nhúc nhích, nhẹ giọng nói, giai khách ở xa tới. Cửu bất cư chưa lạnh, có thể tới một tự. Người đến chân bước không nhanh. Sau một chốc sau khi, mới thản nhiên đạp chân ở trên lầu, mà làm người ta chú ý nhất chính là một tấm anh tuấn đến tuyệt không chút tì vết nào khuôn mặt bên trong, khả một đôi so với thâm hắc bên trong đại dương sáng lên lấp lóa bảo thạch còn ánh mắt sáng ngời. Liên Tú Tú gặp vô số giang hồ hào khách, quan to quý nhân, nhưng tuyệt không có người trước mắt này khí chất như vậy đặc biệt. Người này nắm giữ hầu như hoàn mỹ anh tuấn khuôn mặt, nàng hào không nghi vấn chỉ cần nam tử này vừa mở miệng, lên tới hào môn quý phụ, cho tới giang hồ hiệp nữ đều rất nguyện ý cùng người này phát sinh một đoạn quan hệ đặc thù. Thế nhưng người này từ trong xương liền không phải một cái hy cầu tình yêu nam nữ người, đây là bắt nguồn từ nàng giác quan thứ 6, hơn nữa cái cảm giác này chắc chắn sẽ không phạm sai lầm. Mặt của nàng có thể được xưng là nghiêng nước nghiêng thành, có thể từ khi người này xuất hiện ở trên lầu liền đều không có quan tâm kỹ càng nàng một chút. Phản phất trong mắt hắn nàng chỉ là một khối đá bình thường. Người đến chậm rãi nói, đạo hợp hư không, vô pháp vô niệm, đến hiện tại ta mới tin tưởng các hạ quả thật có thể cùng bảng ban chống lại. Lý Chí Thường ánh mắt cùng người vừa tới ánh mắt giao tác, khẽ thở dài một hơi nói, đạo hữu nhưng là lệ nhược hải. Liên Tú Tú biểu hiện ra, nàng cũng không là người điếc, cũng không phải người mù, đương nhiên biết lệ nhược hải là ai. Cứ việc ở hắc bảng trong cao thủ lệ nhược hải từ trước đến giờ biết điều, nhưng cũng là đối lập lãng phiên vân, càng là, xích tôn tin đám người mà nói. Lệ nhược hải cũng không giữ lễ tiết, trực tiếp ngồi xuống, Liên Tú Tú chi tình thức thời lại rót đầy một chén rượu. Nàng nhưng không nghĩ tới vị này thần bí khách mời dĩ nhiên xúc động lệ nhược hải bực này hắc bảng cao thủ, đối với thân phận của Lý Chí Thường đương nhiên càng thêm hiếu kỳ. Cho tới nghĩ đến thanh cao như thế Liên Tú Tú vì sao đồng ý cho Lý Chí Thường một mình đặt cúc, chỉ vì đây là cẩm y vệ đại đầu lĩnh Âm Phong Lăng nghiêm chào hỏi duyên cớ. Lệ Nhược Hải đem rượu mạnh dội nhập tiết hầu, sắc mặt trở nên hơi ửng hồng. Liên Tú Tú cảm giác hiếu kỳ, Lệ Nhược Hải dù cho trong ngày thường không uống rượu, nhưng thân là hắc bảng cao thủ cũng không đến nỗi làm một chén rượu mạnh cảm thấy không thích ứng. Huống hồ hắn lên lầu đủ âm phù phiếm, nhìn quen giang hồ đại hào Liên Tú Tú cũng trước sau không thể đem hắn cùng danh chấn thiên hạ giết người không toán hắc bảng cao thủ liên hệ tới. Lệ Nhược Hải thở dài nói, Minh Ngọc Cung có huynh đài nhân vật như vậy, chẳng trách có thể dạy dỗ Ngộng Giao tiểu thư như vậy đệ tử. Lý Chí Thường nói, Minh Ngọc Cung không có nghĩa là ta, Ngộng Giao xác thực là truyền nhân của ta, nàng rất tốt, tương lai sẽ tốt hơn, bất quá có thể hay không vượt quá Lệ huynh thành tựu nhưng rất khó nói. Ở Lý Chí Thường trong tâm linh, Lệ Nhược Hải tuy rằng võ công hoàn toàn biến mất, nhưng tinh thần nhưng tiến thêm một bước, đến một loại huyền diệu cảnh giới khó lường. Đến bước cuối cùng, chỉ cần quyết tâm, thân thể đều là có cũng được mà không có cũng được đồ vật. Nếu như Lệ Nhược Hải chịu nhập từ quan, có thể tinh thần phá không mà đi, đến khác một thế giới. Điểm này không chỉ hắn có thể làm được, Lý Chí Thường, Bàng Ban, Lãng Phiên Vân cũng có thể làm được, thậm chí đạt được chuyển ứng chuyển thừa ương duyên cũng có thể làm đến. Bất quá Lý Chí Thường, Bàng Ban, Lãng Phiên Vân là kiên quyết sẽ không đi một con đường, liền như phong thần diễn nghĩa bên trong như vậy, thân thể thành thánh cùng chết rồi phong thần đều sẽ có khác nhau một trời một vực. Lệ Nhược Hải ung dung không đổi nói, nếu như không có Bàng Ban khích lệ, ta lại sao lại biết nhân thế ở ngoài vẫn còn có mặt khác một phen thiên địa. Con đường phía trước là như vậy gian nguy mà mê người, nhân thế đau khổ nhạt buồn cho tới bây giờ lại đáng là gì? Lý Chí Thường kinh ngạc nói, ta vốn tưởng rằng Lệ huynh tìm đến ta là để ta giúp ngươi khôi phục thương thế, thế nhưng bây giờ nhìn lại, Lệ huynh e sợ không hơn trăm ngày liền có thể tận phục trước công. Sau khi phá rồi dựng lại nói đến đơn giản, thế nhưng trong trần thế có thể làm được người lại có bao nhiêu thiếu. Lệ Nhược Hải nếu là một lần nữa đến về công lực, đều sẽ cố gắng tiến lên một bước, đạt tới một loại mức độ khó mà tin nổi. Hơn nữa Lý Chí Thường đột nhiên nhận ra được Lệ Nhược Hải giờ khắc này trong đan điền có một tia yếu ớt chân khí chính đang toàn thân đi khắp, không ngừng lớn mạnh, hơn nữa chân khí lại từ từ hòa vào trong máu thịt, không có cùng thân thể chia liệt. Chờ đến Lệ Nhược Hải công thành thời gian, cả người hắn sẽ cùng công lực liền thành một khối, chặt chẽ không thể tách rời. Đạt tới không thể lay động cảnh giới kỳ diệu, tất cả những thứ này đầu nguồn đều ở chỗ Lệ Nhược Hải sau khi phá rồi dựng lại, lĩnh ngộ ra một cái trước nay chưa từng có con đường. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 16, phá nát kim cương. Lệ Nhược Hải cười nhạt nói, không nghĩ tới đạo huynh liếc mắt là đã nhìn ra đến rồi, ta mới công lực đánh mất thời điểm, cũng từng ảo nào đủ rũ, theo tiểu đồ ông vạn nhất hy vọng đến thành Kim Lăng tìm kiếm đạo huynh. Mãi đến tận ngày đó khi minh nguyệt từ phía chân trời bay lên, chiếu vào nước sông bên trong thời điểm, đột nhiên cảm thấy công lực lại như trăng trong nước, nhìn như bao hàm minh nguyệt, nhưng cuối cùng cái gì cũng không được đến. Liên Tú Tú nghe Lệ Nhược Hải cảm thán, nhưng như rơi vào trong sương mù, thấy Lý Chí Thường biểu hiện khẽ nhúc đích, trong lòng biết tất nhiên là một loại cực kỳ huyền diệu đạo lý. Lý Chí Thường híp mắt nói, đạo hữu nói ta đã sáng tỏ, bất quá nói không thể cầu mong gì khác, nhưng có thể bằng chứng phụ, ta chung cần cùng bảng ban đánh qua một lần. Lệ Nhược Hải lĩnh ngộ chính là một là mở ra thân thể thần bí bảo tàng, thần thông tất cụ tự mãn, không giả cầu mong gì khác tuyệt diệu cảnh giới. Đây là trừ tâm ở ngoài lại không có vật gì khác một loại khác thể hiện, càng là đem tự thân chân thực cùng ngoại tại hư vọng triệt để phân cách mở diệu cảnh. Lệ Nhược Hải hôm nay tới tìm Lý Chí Thường cũng không có chuyện gì khác, chỉ là cảm ứng được Lý Chí Thường khí tức, sinh ra hiếu kỳ tâm ý, đến đây kết giao một phen. Cho tới Phong Hành Liệt bởi vì làm bảng ban lô đỉnh ra tình hình, ở hắn trong cõi u minh cảm ứng bên trong có khác duyên pháp, nhưng không nhu cầu ở Lý Chí Thường trên thân. Lý Chí Thường suy đoán Lệ Nhược Hải hay là chỉ là muốn gặp hắn một lần, bất quá Lý Chí Thường từ trên người Lệ Nhược Hải liên tưởng đến mặt khác một loại con đường, vậy thì là cùng phá toái hư không có khác nhau phá nát kim cương cảnh giới. Nếu không có Lý Chí Thường cũng là đem thị thân tu luyện tới thành tựu cực cao, tuyệt đối không thể phát hiện điểm này. Kim cương giả cứng rắn, không thể gãy hủy, mang theo một loại vĩnh hằng bất động đạo ý phá toái hư không là thoát đi thế giới ràng buộc đến càng cao hơn một tầng thứ cảnh giới, mà phá nát kim cương nhưng là Lý Chí Thường nghĩ đến tứ đại kỳ thư chiến thần đồ lục, điều này đại biểu thiên địa chí lý kỳ thư. Mà để hắn càng cảm thấy hứng thú chính là chiến thần đồ lục vị trí chiến thần điện, cái này chiến thần điện nếu như dựa theo ghi chép cũng liên lụy vô số thần bí thời không. Mà trước ở đại đường thế giới hắn nhưng không có tìm được. Bên trong thế giới này có từ chiến thần điện đi ra truyền ưng lưu lại ưng đao, hay là tương lai có thể từ đây trong đao nhìn thấy chiến thần điện manh mối. Vốn là hắn cách thịt thân phá toái hư không chỉ có bước cuối cùng, càng biết rõ hơn thông qua đại ba hợp mở ra tiên môn bí mật. Đối với chiến thần đồ lục ý đồ tâm cũng không lớn. Bất quá nhìn thấy Lệ Nhược Hải liên tưởng đến phá nát kim cương con đường này, bởi vì trước đây lúc đọc sách từng có như vậy một đoạn ghi chép Quảng Thành Tử ở chiến thần điện bên trong lưu câu tiếp theo Quảng Thành Tử chứng phá nát kim cương với này. Ở Quảng Thành Tử lần thứ nhất ra chiến thần điện ngộ ra trường sinh quyết sau khi, liền hẳn là đến có thể phá toái hư không cảnh giới. Thế nhưng lần thứ hai về phía sau, Quảng Thành Tử nhưng lưu lại thịt đang ở chiến thần điện bên trong, viết xuống chứng phá nát kim cương với này. Đối với Quảng Thành Tử có thể làm cho thịt thân lưu trên thế gian mấy ngàn năm bất hủ, phần này năng lực để Lý Chí Thường tự nhiên bội phục cực kỳ. Nhưng là làm là đạo gia nhân vật tuyệt đỉnh, Lý Chí Thường đương nhiên rõ ràng thịt thân là đạo môn thành tiên thành thánh bằng chứng. Quảng Thành Tử không thể không biết điều này. Nhưng vì sao Quảng Thành Tử sẽ bỏ qua thị thân, sát thực khiến người ta buồn bực. Đồng thời Lý Chí Thường rất rõ ràng phá nát kim cương kiên quyết sẽ không là phá toái hư không, đây chính là lại là một loại ra sao cảnh giới, để Lý Chí Thường hiện tại cũng khó có thể rõ ràng. Hắn chẳng qua là cảm thấy Lệ Nhược Hải bây giờ trạng thái sẽ cùng phá nát kim cương có một tia liên hệ, mà khác hắn cũng sản sinh hiếu kỳ. Lý Chí Thường tâm tư tung bay đồng thời, giơ ly rượu lên nói, ta lại kính đạo hữu một chén. Lệ Nhược Hải cầm chén rượu lên lần thứ hai uống thả cửa, hắn đã thích uống rượu mạnh. Hơn nữa trong cơ thể một kia chân khí giờ nào khắc nào cũng đang vận hành lớn mạnh, dần dần mà đem rượu mạnh tiêu hóa, không có lúc trước như vậy để hắn cảm thấy không khỏe. Liên Tú Tú lại tiếp tục lùi ở đàn trên cạnh, biểu diễn lên du dương thanh âm, phiêu linh ở suối nước bên trên. Tiểu lâu tựa hồ không thuộc về trần gian này, mà đến một cái khác chiều không gian. Lệ Nhược Hải trầm trầm nói, đạo huynh có hay không là một cái đặc biệt yêu quý sinh hoạt người? Mà Lệ Nhược Hải mấy chục năm nhưng không có một khắc như đạo huynh như vậy hưởng thụ quá, ngày hôm nay một chén rượu này chính là vì Lý huynh để ta hưởng thụ đến võ đạo ở ngoài lạc thú mà làm. Lý Chí Thường thần tình lạnh nhạt, Lệ Nhược Hải đã do dị vãng rượu như liệt nhật, biến thành bây giờ không chỉ nửa phần khói lửa tức, đây là một loại tiến bộ biểu hiện. Lệ Nhược Hải không cưới vợ không sinh tử, là vì không phân tâm ở võ đạo ở ngoài sự tình, cái này cũng là hắn có thể trở thành là bảng lãng sau khi người thứ ba có hy vọng nát tan hư cao thủ nguyên nhân. Mà hiện tại Lệ Nhược Hải ở cùng bảng ban sau khi giao thủ, giải quyết xong trong lòng tiếc nuối lớn nhất, tâm linh càng viên mãn, mới có thể sau khi phá rồi dựng lại, ở võ đạo bên trong tiến thêm một bước. Lúc này đã không cần khắc chế chính mình, mà là thích làm gì thì làm mà không vượt quy củ, đều sẽ ở trên đường của chính mình đi càng xa hơn. Liên Tú Tú ôn nhu nói, hai vị tiên sinh nói quá mức sâu xa, không bằng lắng xuống nghe một chút Tú Tú một khúc Xuân Giang Hoa Đêm Trăng làm sao. Nàng đầu tiên là nhìn Lệ Nhược Hải hắc bảng cao thủ một chút, một thân khí độ văn nhã ôn hòa, không chút nào hắc đạo bá chủ lệ khí, hơn nữa danh chấn thiên hạ trượng nhị hồng thương nàng cũng không nhìn thấy, làm cho nàng cảm thấy thập phần thần bí. Mà Lý Chí Thường càng làm cho nhân không thể nào cân nhắc, nhưng hắn cùng nàng dĩ vãng gặp bất kỳ nam tử đều có chỗ bất đồng. Nàng từ Lý Chí Thường cử động bên trong có thể nhìn ra Lý Chí Thường đối với nàng tôn trọng, đối với nàng người như thế tới nói, hay là cái gì cũng không thiếu, nhưng là nhưng từ chưa từng chiếm được tôn trọng, vì lẽ đó cho dù chịu lăng nghiêm bức bách, nàng cũng cam tâm tình nguyện cho Lý Chí Thường hiến nghệ. Lý Chí Thường nhìn phương xa suối nước núi rừng, quay đầu trở lại cười nhạt nói, xác thực như vậy, ngày hôm nay là tới nghe Tú Tú mọi người tự nhiên, nhưng không nên bàn lại chút cái khác không quan hệ sự tình. Liên Tú Tú nói Xuân Giang Hoa Đêm Trăng cũng không phải là Trương Như Hư làm cô thiên nắp toàn đường Xuân Giang Hoa Đêm Trăng, mà là từ cổ tỷ bà khúc Tà Dương Tiêu cổ cải biên mà đến đàn tranh khúc. Nếu là không rõ ý tưởng, chỉ sợ cũng sẽ ngâm tụng ra Xuân Giang thủy triều liền hải bình bên trong câu làm trò cười cho người trong nghề. Bất quá Liên Tú Tú nhưng không chọc ghẹo Lý Chí Thường ý tứ, mà là này khúc đúng là Liên Tú Tú am hiểu nhất khúc mục, nàng từng bằng một khúc nghệ ép bảy tình, bác đến sắc nghệ song tuyệt tiên gọi. Liên Tú Tú tay trắng rất nhanh bắn lên này khúc lời dẫn giang lâu trung cổ, một đoạn này lời dẫn lanh lảnh to rõ, tối thử thách chỉ lực bất quá. Đón lấy nàng thanh lũ huyền chuyển địa sướng khúc từ, giang trên lầu độc bằng lan nghe trung cổ thanh truyền điệu điệu thước tha tản vào lạc hà sạc sỡ một giang xuân thủy chậm rãi lưu khắp nơi tiêu không người chỉ có nhàn nhạt tế đến dương mù khói nhẹ xem nguyện trên đông sơn tiên vũ mây mở sương tan hào quang chiếu núi sông ngàn điểm vạn điểm chiếu vào mặt sông đúng như ngân lân lấp lánh chấn động tới giang than một con túc nhạn xuân giang hoa đêm trăng sao. không gọi dòng người liền đàn tranh thanh âm cùng liên tú tú tiếng ca phảng phất đem Lý Trí Thường cùng Lệ Nhược Hải đưa thân vào mặt trời chiều ngã về tây, chơi thuyền giang trên, du thuyền sao cổ cùng vang lên rung động lòng người tình cảnh bên trong. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 17, nữ đế Lý Trí Thường vỗ tay mà than thở, được lắm xuân giang hoa đêm trăng, sao không cứ gọi nhân lưu lưu luyến. Chỉ có liên tú tú như vậy âm nói cao thủ, mới có thể một khúc xuân giang hoa đêm trăng diễn dịch cảm tình no đủ, như đối mặt kỳ cảnh. Tiếng vó ngựa từ xa đến gần, đánh vỡ yên tĩnh bầu không khí, công vụ bề bộn, đến hiện tại mới rảnh rỗi tới gặp tiên sinh, vọng cất thứ tội. Đột nhiên đến người đã xuống ngựa lên lầu, bước tiến đủ rột, rất có nhịp điệu. Người đến là một vị mặt mũi lạnh lùng, hai mắt thần quang mẫn mẫn, thân cắt cao gầy thạc trường, năm bất quá 40 người đàn ông trung niên. Trên người mặc trường sang màu xanh, hai tay phụ sau, bình tĩnh trầm tản nhẫn cực điểm, tự nhiên là Lăng Nghiêm không thể nghi ngờ. Lệ Nhược Hải khẽ mỉm cười nói, xem ra đạo huynh còn có chuyện quan trọng, ta liền không quấy rầy. Dứt lời, Lệ Nhược Hải liền muốn đứng dậy rời đi. Lý Trí Thường khẽ gật đầu một cái. Lăng Nghiêm ha ha cười nói, các hạ nhìn có chút quen mặt, không biết là vị nào võ lâm đồng đạo. Hắn vươn tay ra, dĩ nhiên muốn cùng Lệ Nhược Hải bắt tay. Đây là giang hồ lễ tiết, cũng là thường dùng đến ước lượng đối phương võ công, rồi lại không thương ôn hòa xảo diệu thủ đoạn. Lăng Nghiêm tuy rằng chỉ là tùy ý giơ ra hai tay, kỳ thực là một môn cực kỳ tuyệt diệu cầm nã thủ, đóng kín Lệ Nhược Hải hết thảy né tránh con đường, khiến cho hắn không thể không cùng hắn bắt tay. Hơn nữa Lệ Nhược Hải tựa hồ sát thực chưa kịp phản ứng, tùy ý Lăng Nghiêm hai tay lại đây. Nhưng là Lăng Nghiêm lập tức vẻ mặt cả kinh, chỉ cảm thấy vai hơi chìm xuống, nhưng là Lệ Nhược Hải đưa tay ra vỗ vào trên bả vai hắn, cười nhạt nói, "Bản thân Lệ Nhược Hải." Lăng Nghiêm nghe được mấy chữ này mở ra. Chờ Lệ Nhược Hải xuống lầu sau khi, Lăng Nghiêm mới thở dài ra một hơi nói, hóa ra là hắn, chẳng trách. Lệ Nhược Hải cùng Bàng Ban đón gió hạp một trận chiến sau, thương mà không chết, đã sớm chuyển tới Lăng Nghiêm trong hai. Đây là 6-10 năm qua lần đầu có người chọn tặng Bàng Ban nhưng có thể sống sót. Lệ Nhược Hải vị này hắc bảng bên trong danh tiếng không hiện ra cao thủ tuyệt đỉnh bây giờ đã dược cư hắc bảng thứ hai, gần như chỉ ở Lãng Phiên Vân bên dưới. Lập tức Lăng Nghiêm bay về Lý Trí Thường ha ha cười nói, vừa đến, khi tự phạt ba chén. Liên Tú Tú trong lòng cũng là vô cùng không rõ, lấy Lăng Nghiêm quyền cao chức trọng, vì sao đối với Lý Trí Thường lại hết sức kiêng kỵ, hơn nữa tư thái thả đến cực thấp. Vừa nãy mặc dù Lệ Nhược Hải bất chi bất giác vỗ Lăng Nghiêm bay, hắn cũng không có đặc biệt e ngại Lệ Nhược Hải. Lý Trí Thường cân nhắc nói, cũng không biết lấy Lăng đại đầu lĩnh quyền thế, còn có chuyện gì có thể ngăn cả ngươi. Lăng Nghiêm cười khổ nói, chính là đương kim thánh thượng Triệu Kiến. Ta sao dám có chút kéo dài? Lý Trí Thường nói, há, thì ra là như vậy, không biết Chu Nguyên Chương đến tột cùng là người thế nào. Lăng Nghiêm sắc mặt rất không tự nhiên, chậm rãi nói, tiên sinh tốt nhất kiêng kỵ một điểm, nơi này dù sao cũng là kinh thành địa giới. Hắn cũng biết như Lý Trí Thường như vậy nhân vật giang hồ, đế vương quyền thế ở tại trong mắt cũng bất quá mây khói phù vân, không chút nào có thể làm cho bọn họ người như thế tồi mi không lưng, đương nhiên hắn cũng không biết Lý Trí Thường cũng là đánh qua đế vương nhân vật. Lăng Nghiêm cùng Lý Trí Thường trò chuyện một hồi, mới biết Lý Trí Thường lại muốn để hắn sắp xếp một cái cùng Chu Nguyên Chương cơ hội gặp mặt, thực sự để hắn vướng tay chân. Nhưng là Lý Trí Thường yêu cầu hắn lại không thể cự tuyệt. Nếu không hắn cũng không thể đảm bảo Lý Trí Thường có thể hay không vì hắn bảo thủ bí mật. Cho tới diệt trừ Lý Trí Thường quả thực là nói mơ giữa ban ngày, dưới tay hắn hệ thống tình báo nhưng là đem Thiên Mệnh giáo sự tình tìm hiểu rõ rõ ràng ràng. Hiện nay Thiên Mệnh giáo giáo chủ Đan Ngọc Như còn không biết ở đâu cái địa phương bí mật âm thầm dưỡng tương đây. Lý Trí Thường đối với Chu Nguyên Chương quả thật có nhất định hứng thú, chỉ vì Chu Nguyên Chương có vẻ như được hắn tiên tử vọng khí thuật, mới ở coi đời này xây dựng lên đế nghiệp. Tối tên chính là có người nói Bàng Ban đã từng 3 lần truy sát Chu Nguyên Chương, đều bị Chu Nguyên Chương tách ra, đương nhiên vẹn vẹn là nghe đồn. Vũ Xương phủ phồn hoa như mộng, nhưng ở Vũ Xương thành ở ngoài nhưng yên tĩnh linh điểm. Bàng Ban chắp hai tay sau lưng đứng thẳng ở trên quan đạo, minh nguyệt chiếu xuống, đem tôn lên đến tựa như ảo mộng. Lãng Phiên Vân bỗng nhiên dừng bước, rốt cục nhìn thấy nghe tên thiên hạ mà sư Bàng Ban. Bàng Ban cũng sâu sắc đánh giá Lãng Phiên Vân, vị này hắn vừa bắt đầu liền mang nhiều kỳ vọng đối thủ. Lãng Phiên Vân thân hình cao lớn, diện mạo thô lỗ, da rẻ thô hắc không cần phải nói, hai mắt dài nhỏ, mang theo một loại bệnh trạng màu vàng, khiến người không muốn nhìn lâu. Bất quá Lãng Phiên Vân tuy rằng bên ngoài thô lỗ hào hùng, nhưng tóc cùng chỉ trưởng đều so với bình thường người đến tinh tế. Lạc ở trong mắt Lãng Phiên Vân, Bàng Ban liền như đồng đạo cái khác một bộ quỷ phụ thần công pho tượng, cùng cảnh vật chúng quanh âm thầm kết hợp lại, rồi lại giờ nào khắc nào cũng đang nhắc nhở người khác hắn là cỡ nào lôi kéo người ta chú ý hơn nữa loại này mãnh liệt tồn dài cảm cũng sẽ không làm cho người ta nửa phần khúc khỏe, phảng phất hắn trời sinh nên như vậy, lại như trên trời minh nguyệt chiếu rọi đại địa mỗi một tấc góc, nhưng không có cảm thấy có nửa phần một nột. Lãng Phiên Vân nhàn nhạt thở dài một hơi nói, ta thực sự không ngờ ở tình huống như vậy cùng Bàng huynh gặp mặt. Lãng Phiên Vân từ trên thân móc ra cái vỏ rượu, quay về Bàng Ban kế sù nói rằng, lần đầu nhìn thấy Bàng huynh cũng không biết như thế nào cùng Bàng huynh ở chung, bất quá tiểu nhưng là tốt nhất câu thông môi giới, một vò thanh khê lưu tuyển chính là tiểu thần Tả Bá Nhan năm xưa lưu, nói vậy không đến nỗi bôi nhọ Bàng huynh thân phận. Đây là Bàng Ban 40 năm qua lần thứ nhất uống rượu, không chỉ là bởi vì đây là Lãng Phiên Vân tiếp khách, càng là bởi vì dư vị cùng Lệ Nhược Hải giao thủ cảm động. Từ 40 năm trước cùng Thiếu Lâm Tuyệt Giới hòa thượng sau khi giao thủ, hắn là lần thứ nhất cảm nhận được loại này cảm động. Bàng Ban chậm rãi mở ra tôn khẩu, tiếng nói của hắn so với Lãng Phiên Vân muốn tới ôn hòa, hơn nữa ngữ âm nối liền, nghe không ra chút nào để thở, lại như ở thiên nhiên bên trong bằng bầu trời vang lên trước nhạc, dập dần một loại khôn kể ma lực ta trước vẫn ở dùng thánh môn độc nhất một loại sát nhân quan vật thuật quan sát Lãng huynh, đến hiện tại mới phát hiện lại chỉ là phí công, bởi vì Lãng huynh đem tự thân hết thảy đều rõ rõ ràng ràng hiện lộ ra, không có một chút nào ẩn giấu. Lãng Phiên Vân thản nhiên nói, Bàng huynh sát nhân quan vật thuật tất nhiên bất phàm, không biết so với Chu Nguyên Chương thiên tử vọng khí thuật thế nào. Bàng Ban nhàn nhạt nói, 30 năm trước ta từng truy sát quá một lần Chu Nguyên Chương, nếu không có thiên tử vọng khí thuật kề bên người cùng với hư nhược vô bảo vệ, Chu Nguyên Chương cũng sống không tới hiện tại, bất quá nếu là Bàng Ban chịu quyết định, Chu Nguyên Chương hiện tại đã là chủng bên trong xương khô. Chu Nguyên Chương có thể được thiên hạ tuyệt đối không phải may mắn, hắn thời niên thiếu được kỳ ngộ, luyện thành một môn giới tử thần thông trong lúc đó thiên tử vọng khí thuật, chẳng những có thể nhìn thấu vạn người khí thế, càng có tinh chuẩn xem nhân ánh mắt, để hắn đế nghiệp không có gì bất lợi. Lãng Phiên Vân trong lòng hơi lạnh lẽo, giang hồ từ trước đến giờ nghe đồn Bàng Ban ba lần truy sát Chu Nguyên Chương cũng làm cho hắn tránh thoát, lại không nghĩ rằng Bàng Ban chỉ là truy sát một lần liền dừng tay. Hơn nữa Bàng Ban ý tứ cũng cho thấy hắn ma môn quan nhân sát vật thuật nhưng là không bằng Chu Nguyên Chương thiên tử vọng khí thuật. Bàng Ban cười nhạt nói, Lãng huynh không cần kinh ngạc, chỉ vì ma môn sát nhân quan vật thuật cũng cùng Chu Nguyên Chương thiên tử vọng khí thuật khá có quan hệ, chỉ là dính đến ma môn trước đây thật lâu một cái bí ẩn sự tình. Lãng Phiên Vân không nghĩ tới Bàng Ban lại như thế có đảm luận hưng, từ khi tiểu bán đạo nhân chạy ra Vũ Xương thành tìm tới hắn báo cho Tần Mộng Giao gặp nguy hiểm sau, hắn liền cấp tốc tới rồi, chuẩn bị cứu Tần Mộng Giao, xem như là trả lại đối với Lý Chí Thường ân tình. Lại không nghĩ rằng Bàng Ban có thể tính tới hắn đến phương hướng cùng thời gian, chờ ở chỗ này, tự nhiên đi cứu hãm sâu địch vây Tần Mộng Giao sự tình liền coi như thất bại. Hắn nghi vấn nói, bàn về truyền thường ngọn nguồn, có người nói ma môn còn so với Minh Ngọc cung càng dài lâu, Bàng huynh tất nhiên biết được rất nhiều người thường không biết bí ẩn sự, cũng không biết thiên tử vọng khí thuật cùng ma môn lại có quan hệ gì. Bàng Ban xa xôi thở dài nói, Lãng huynh cũng biết trước cho rằng cực kỳ hưng thịnh triều đại đại đường. Lãng Phiên Vân nói, có biết một, hai, chỉ có điều sách sử trên đối với đoạn lịch sử đều giữ kín như bưng, hiện nay trên đời e sợ chỉ có hoàng cung đại nội mới có tỉ mỉ tư liệu đi. Bàng Ban cười lạnh nói, đại đường chính là từ cổ chí kim ít có cường thịnh vương triều, nhưng là có thời gian mấy chục năm là không có đế vương, thẳng đến về sau một vị kinh tài tuyệt diễm nhân vật đột nhiên xuất hiện, lại chiếm cứ đế vị hơn trăm năm, càn quét thời đó ma môn cùng với chính đạo võ lâm, đem đại đường đẩy đến mạnh mẽ nhất cục diện. Lãng Phiên Vân trong lòng nổi lên sóng lớn, như ma môn có hôm nay thực lực, tuyệt đối không thể bị người càn quét. Bàng Ban rõ ràng Lãng Phiên Vân đang suy nghĩ gì, nói rằng, khi đó ma môn tuy rằng không có Bàng Ban nhân vật như vậy, thế nhưng như Xích Tôn tin hạng người chỗ nào cũng có, liền ngay cả huyết thủ lệ công loại nhân vật đó cũng không có thiếu, liền khổng lồ như vậy thế lực liên hợp lại bị nhân lấy như bẻ cảnh khô tư thế thu phục hoặc là hủy diệt, ngoan ngoãn dâng ra ta ma môn từ xưa tương truyền thiên ma sách. Đương nhiên chính đạo võ lâm cũng không tốt đẹp được chạy đi đâu, liền ngay cả lúc đó chính đạo thánh địa cũng bị người kia chiếm đoạt, thành nàng một chỗ hành cung. Mà người kia quản lý nắm một môn võ công chính là thiên tử vọng khí thuật, đương nhiên nàng còn có cái khác rất thật lợi hại cực điểm võ công, cũng chắc chắn sẽ không so với thiên tử vọng khí thuật thua kém. Lãng Phiên Vân nói, vì sao lợi hại như vậy sự tích ta nhưng xưa nay chưa từng nghe tới. Bàng Ban nói, cái này cũng là ta ngẫu nhiên biết được, bất quá người kia lợi hại đến đâu, cũng có thể cường bất quá ta, chỉ có điều võ công ở ngoài, nàng quyền mưu cũng nên không kém hơn bây giờ Chu Nguyên Chương. Đương nhiên tối khiến cho người bội phục chính là nàng là một cái nữ. Lãng Phiên Vân không khỏi ngạc nhiên, không nghĩ tới như thế một vị ở võ đạo cùng bá nghiệp trên đều đi tới hai cái không giống lĩnh vực cực hạn nhân vật lại là một cái nữ, thực sự khiến người ta ý mại mà vừa sợ nhạc. Xa xa Vũ Xương thành đột nhiên đèn đuốc sáng choang, một trận tiếng la giết kinh động yên tĩnh bầu trời đêm. Lãng Phiên Vân mục đủ sức để nhìn thấy một vị tuyệt mỹ bóng người từ đầu tường rơi xuống sông đào bảo vệ thành bên trong, biến mất không còn tăm hơi. Hắn an tâm đến, xem ra Tần Mộng Giao vẫn là giết ra khỏi chúng đây, trải qua như vậy một phen tôi luyện sau khi, đối với nàng có thu hoạch lớn. Bàng Ban đột nhiên nở nụ cười, chậm rãi nói, Mộng Giao vừa chạy ra đi, e sợ sẽ phát sinh biến hóa long trời lở đất, ta cũng muốn biết kiếm tâm thông minh sau khi, đến tột cùng sẽ diễn hóa ra sao kiếm đạo cảnh giới, có hay không có thể sánh vai với Lãng huynh Phúc Vũ kiếm. Bàng Ban không chút nào lấy Tần Mộng Nhã thoát đi ra ngoài cảm thấy hủ rũ, hắn cũng không phải là muốn hết sức đối phó Tần Mộng Giao, mà là đến hiện tại hắn càng khát vọng cùng cường đối thủ giao thủ, để cho mình ở thời khắc sống còn đi khắp, được kích thích. Sống và chết là hai thái cực, Bàng Ban muốn làm chính là thoát ly sinh tử, truy đuổi một loại không biết thần. Cùng so với, thậm chí người Mông Cổ bá nghiệp, ở trong mắt hắn cũng không quan trọng gì. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 18, Thái Âm Vô Cực Lãng Phiên Vân cùng Bàng Ban cũng không cố ý vào lúc này cùng Bàng Ban động thủ, bởi vì Bàng Ban có thương tích. Hay là đối với Bàng Ban tới nói chịu hay không chịu thương hắn đều có thể không ai định nổi, nhưng Lãng Phiên Vân chắc chắn sẽ không chiếm lợi như vậy. Đồng thời Lãng Phiên Vân đối với Lệ Nhược Hải càng cao hơn liếc mắt nhìn, hắn đương nhiên không biết nếu không có Tần Mộng Giao kiếm ý giúp đỡ, lấy Lệ Nhược Hải khả năng cũng không cách nào thương tổn được Bàng Ban. Lãng Phiên Vân tối nay nhìn thấy Bàng Ban rất nhân tính hóa một mặt, lại biết Bàng Ban trong xương chính là vô tình, chỉ có điều Bàng Ban xác thực là cái thức anh hùng nặng anh hùng nhân vật, đối với Chu Nguyên Chương hắn không hẳn không có cách nào giết chết, nhưng đồng ý để Phương Dạ Vũ chính mình đi nghĩ biện pháp lật đổ Đại Minh, đây đã thoát ly giang hồ du hiệp hành vi, có nhìn xa trông rộng ánh mắt. Nếu là Phương Dạ Vũ chỉ có thể dựa vào giết chết Chu Nguyên Chương đến lật đổ Đại Minh, hắn cũng tuyệt đối đoạt không được Giang Sơn. Coi như đoạt đi, cũng không thủ được. Lãng Phiên Vân khẽ mỉm cười, hắn thu cùng nụ cười không những không có cho hề, trả lại nhân một loại trong suốt cảm giác, hắn nói rằng, ma sư khí độ, Lãng Phiên Vân đã linh giáo, tối nay vô tâm cùng ma sư đánh nhau, Lãng Phiên Vân trước hết đi rồi. Chờ đến Lãng Phiên Vân rời đi, Phương Dạ Vũ đám người mới chạy tới, Bàng Ban nhẹ nhàng thở dài nói, Lãng Phiên Vân thực sự là thần long bình thường nhân vật. Lý Sích Mị lạnh lùng nói, hắn cũng xem thời cơ đến nhanh, nếu là chậm một chút nữa, ta cùng năm tông chủ, Thánh huynh liền có thể giữ hắn lại. Lý Sích Mị bên cạnh là cái vóc người cao to, chỉ so với Lý Sích Mị ải không ít người đàn ông trung niên, mày rậm mũi cao, gò má thon gầy, trong mắt thẳng thận, gánh vác trường kiếm, tự có một khí thế làm người sợ hãi cùng uy nghiêm, dạy người không khỏi sinh ra lòng cảnh giác. Phía sau hai người là một tên nam tử. Người đàn ông kia mũi cao thâm mục, vừa nhìn đã biết không phải trung thượng nhân sĩ, một thân hoa phục, cắt quần áo thích thân, khiến cho người cảm thấy hắn tất là phi thường chú trọng dung nhan người. Xem ra vừa mắt mà không tục khí, trường sam phất phơ, khí độ bất phàm. Người này mặt mũi khá là anh tuấn, nhìn xa như cái chừng 30 tuổi tinh tráng nam tử, nhìn kỹ dưới mới phát hiện hắn mắt vi che kín nếp nhăn, để lộ ra so với hắn bên ngoài lớn hơn nhiều lắm tuổi tác. Tiện luôn người này ánh mắt lấp lóe, vừa vặn hiện lộ ra hắn tuyệt đối không phải chính phái nhân vật, thuộc về tâm tính quỷ dạo khó lường. Âm trầm đáng sợ loại này ra nát đồ. Độ cao của hắn cùng Lý Sích Mị đại thể so sánh, nhưng nhân đỉnh đầu nho quan, cao đi ra, phi thường chói mắt. Đeo kiếm người chính là kiếm ma Thạch Trung Thiên, kiếm pháp mạnh vô đối thiên hạ, khinh thường nói, Lãng Phiên Vân cũng không chân chính kiếm đạo bên trong nhân. Mà một người khác nam tử là Hoa Gian phái đương đại tông chủ Niên Liên Đan, cùng Lý Sích Mị, Hồng Nhật Pháp Vương cũng xưng bực ngoại ba đại tông sư. Niên Liên Đan âm hiểm cười nói, đáng tiếc mới vừa rồi không có bắt được Minh Ngọc cung tiểu nữ bị, không phải vậy Lãng Phiên Vân tiểu tử này khẳng định không chịu đào tẩu, phải biết hắn nhưng là có tiếng đa tình hẳn giống. Bàng Ban lạnh rên một tiếng, trực đưa vào Niên Liên Đan truyền vào tai, để thân thể hắn chấn động. Tự hắn như vậy cấp độ tông sư nhân vật, chính là lôi đỉnh ở vang lên bên tai, cũng khó dao động tiếng lòng của hắn. Bàng Ban chỉ là nhẹ nhàng một hừ, suýt chút nữa để hắn khí huyết chập trùng, để trong lòng hắn sợ hãi không nớt. Niên Liên Đan cười mỉa, thu hồi lời nói. Bàng Ban ánh mắt rơi vào Lý Sích Mị trên thân, trầm trầm nói, một năm sau khi trung thu đêm, ta đều sẽ ở Tử Cấm Thành Trung Hòa Đạo Quân quyết chiến, các ngươi đem tin tức này thả ra ngoài thôi. Lý Sích Mị nghi ngờ nói, Bàng Lao nói đạo quân đến tột cùng là ai? Bàng Ban nhàn nhạt nói, chính là giáo tần mộng giao võ công người, Sích Mị, Dạ Vũ, Ma Sư cung sự tình sau đó đều sẽ giao cho các ngươi tự mình xử lý. Phương Dạ Vũ cùng Lý Sích Mị nghe vậy mà ra, bọn họ biết Bàng Ban đã nói tuyệt không thay đổi khả năng, đồng thời cũng rõ ràng trận chiến này đối với Bàng Ban tầm quan trọng, cũng đại biểu cái này gọi đạo quân người sợ rằng sẽ là Bàng Ban đời này gặp phải mạnh nhất đối thủ. Bởi vì Bàng Ban từng theo Phương Dạ Vũ giảng quá một ít chuyện, bởi vậy không khó suy đoán, đạo quân chỉ sợ cũng là năm đó ở Đế Đạp Phong lưu lại văn chương người kia. Bàng Ban lần này xuất quan chính là muốn khiêu chiến cao thủ, kích thích ma chủng trưởng thành. Bởi vì đạo tâm chủng ma đại pháp tuyệt không chỉ dừng với phá toái hư không trình độ này, ma chủng là võ đạo bước hướng về tiên đạo dựa vào, con đường này hầu như vĩnh viễn không đi xong. Bởi vì Phong Hành Liệt không có chết, để hắn ma chủng chưa lại còn toàn công, vừa bắt đầu Bàng Ban tâm tư kỳ thực thoáng có một chút không hoàn toàn. Phương dẫn đến ở cùng Lệ Nhược Hải trong khi giao thủ để hắn nhớ tới 20 năm trước nhìn thấy Lý Chí Thường kiếm ý chuyện cũ, bởi vì ma chủng không viên mãn, để hắn sinh ra không tự tin, cảm thấy vẫn cứ chưa hề hoàn toàn nắm đánh bại Lý Chí Thường. Bất quá Bàng Ban rất nhanh sẽ nghĩ rõ ràng điểm này, ở thương thế khôi phục quá trình, cũng ở đem điểm này kẽ hở từ từ làm nhạt, mãi đến tận nhìn thấy Lãng Phiên Vân sau khi, trước sau không tìm được Lãng Phiên Vân kẽ hở, Bàng Ban mới cảm giác mình làm việc vẫn cứ có chút chú ý hắn hôm nay càng xu hướng với bỏ đi trong trần thế tất cả sự vận, toàn tâm toàn ý tiến quân thiên đạo, chỉ có điều cùng Lý Chí Thường giao thủ nhưng vẫn là để hắn không thể không động tâm sự vận, cái này cũng là hắn. Nhân quả. Thiên ma có thể không dính nhân quả, nhưng không thể không sợ nhân quả. 20 năm trước nhân đã gieo xuống, trái cây kia tất nhiên cần chấm dứt, cũng không lấy Bàng Ban cùng Lý Chí Thường ý chí vì là rời đi. Như Bàng, Lý nhân vật như vậy, trong lòng sinh ra ý nghĩ, thiên tất có ứng, không có giả tạo. Lãng Phiên Vân ở trên thuyền thao trù, Tần Mộng Giao nhưng để trần hai chân, thản nhiên ở bên trong nước hoa. Lãng Phiên Vân trong lòng thở dài, Tần Mộng Giao thực sự là một vị kiên cường nữ tử, nàng cao ngộ vực ngoại ba đại tông sư quá nhiều, vẫn cứ có thể từ Vũ Xương Thành bên trong thoát đi đi ra, không có thông thiên võ công cùng trí năng tuyệt đối không thể làm được, mặc dù là này nàng trả giá trọng thương đánh đổi. Tần Mộng Giao tùy ý nguyệt quang tưới vào nàng nguyện chuyển trên người, tự nhiên nói, Lãng đại ca không cần vì là thương thế của ta lo lắng, chỉ cần đi thành Kim Lăng tìm tới tổ sư, Mộng Giao thương thế nhất định có thể khỏi hẳn. Lãng Phiên Vân trầm ngâm nói, chỉ hy vọng như thế. Hắn đã đến thiên nhân giới hạn, liền ngay cả hắn cũng đối với Tần Mộng Giao thương thế cảm thấy vướng tay chân, nếu không có hắn lấy vô thượng huyền công giúp Tần Mộng Giao tụ trụ tâm mạch, Tần Mộng Giao sợ là sớm đã chết rồi. Bất quá Tần Mộng Giao loại này không sợ không sợ, xem nhẹ sinh tử khí độ, nhưng là để hắn tán thưởng không ngớt. Tần Mộng Giao nói, tổ sư nói đúng, Lý Sích Mị quả nhiên là cực không dễ đối phó người, hắn cách thai âm vô cực cảnh giới e sợ chỉ kém như vậy tới cửa một cước, ta muốn tìm hắn báo thù, có thể hơi lúng túng một chút. Nếu không có Lý Sích Mị trước tiên cùng Tần Mộng Giao đánh qua một trận, khiến cho nàng bị thương, lấy nàng Minh Ngọc công 8 tầng tu vi thêm vào kiếm tâm thông minh huyền công đạo cảnh, hoàn toàn không cần trả giá lớn như vậy đánh đổi mới trốn ra được. Lý Sích Mị thiên mị ngưng âm đối với võ công không bằng hắn người khắc chế hết sức lợi hại, bởi vì nếu là đánh không lại hắn, cũng không thể tránh được hắn truy sát, bởi vậy Lý Sích Mị như muốn giết một tên hắc bảng cuối cùng cao thủ, chỉ sợ so với bảng ban bọn họ trả lại phải cho dịch. Phàm là đạt đến âm vô cực hoặc là dương vô cực cao thủ, đều có thể coi là bước đầu có phá toái hư không tư cách, năm đó thiên sư đạo chủ Tôn Ân cũng bất quá là đến dương vô cực mức độ, đem dương thần nhảy vào tiên môn, đến một phe khác thần bí mênh mông thế giới. Chỉ có âm vô cực cùng dương vô cực đồng thời có nhân vật, phương có tư cách bất cứ lúc nào rời đi, bất quá như muốn từ phá nát sau khi thế giới trở về, liền không biết cần muốn như thế nào sức mạnh. Lãng Phiên Vân mỉm cười nói, Lý huynh trên thân kỳ công bí kỹ nhiều không kể xiết, chắc chắn có biện pháp giúp Ngộng Giao đánh bại Lý Sích Mị. Tân Ngộng Giao thần bí cười nói, tổ sư đúng là đã nói có một môn công phu nếu là luyện đến mức tận cùng, đều sẽ thu được tiên mị ngưng âm như thế tốc độ. Lãng Phiên Vân hiếu kỳ nói, Lý Sích Mị vận hành tiên mị ngưng âm thì chính là đem thân thể chuyển hóa thành âm khí, do đó để thân thể giới tử âm thần cùng thân thể máu thịt trong lúc đó, từ đó thu hoạch được vượt quá tưởng tượng tốc độ, nếu như còn có thể nhanh hơn hắn thân pháp, như vậy tất nhiên cũng là đem thân thể hư hóa thành tức giận công phu. Chỉ có điều trung quy là bảng môn tà đạo, phải biết nếu là đợi Lý Sích Mị tu luyện tới thái âm vô cực mức độ, tất nhiên đưa tới chí cương chí dương thiên lôi, cái này cũng là Lý Sích Mị trước sau không đến thái âm vô cực nguyên nhân căn bản. Tân Mộng Giao nói, Lãng đại ca nói rất đúng, tổ sư nói môn công phu kỳ thực cũng là đi nhầm đường, như luyện môn công phu này không chặt đứt thị phi căn, thì sẽ toàn thân tràn ngập chí dương chi khí, cuối cùng nổ tung mà chết. Lãng Viên Vân thấy buồn cười nói, nếu là công phu này cho Chu Nguyên Chương được liền không được. Tân Mộng Giao cười khanh khách nói, nếu để cho Chu Nguyên Chương được, chẳng phải là để hắn huấn luyện nơi một nhóm lớn thái giám cao thủ, khi đó e sợ Trung Nguyên Võ Lâm đều phải bị Chu Nguyên Chương tiêu diệt. Trong thành Kim Lăng, một tòa biết điều cổ điện màu xám hệ kiến trúc, bị cây mun sắc mái hiên, cây cột cùng song linh phát họa ra đường biển, rơi xuống đất pha lê khảm nạm ở trạm trổ song linh trên, có vẻ càng thêm thanh đấu. Dương mắt nhìn lên trong vườn cây bạch quả lâm, chương rừng cây kiên cường bà xa, cả vườn tử không gặp đại mảnh mặt cỏ, chỉ có bốn lượn khúc chiết bính thạch đường nhỏ cùng đạo vàng chẳng chịt có hứng thú, khảm nạm thích hợp hoa cỏ. Thường thanh hoàng ương bị tu bổ thành các loại hình dạng, hiện đường vòng cùng trồng chim quyên é thẹn mà quyến rũ, màu trắng đá cội lắt thành khê ngạn cùng bích lục suối nước tôn nhau lên thành thú, sấn trên bờ tinh xảo nghề làm vườn tiểu phẩm, ở cây ngô đồng ấm dưới lặng lặng chảy xuôi. Dòng suối nhỏ từ một tòa lang tiểu dưới chảy qua, mặt sông nhất thời trở nên rộng rãi, nam đến dòng suối cũng hối tụ tập ở đây, hình thành hồ nước nhỏ. Màu trắng đá cội che kín sườn dốc đê, ba lạng ngoan đồng nô đùa bên trên, thiên nga trắng vẫn như cũ ngẩng đầu du dương bích ba trên. Đông đi nước chảy đột nhiên từ trên nham thạch lớn rơi xuống, liền trở thành nho nhỏ thác nước, vì là đầy mắt màu xanh lục thêm sinh động cùng tình thú. Tòa này bỏ ra 10 vạn lượng bạc trắng phủ đệ, vật tự nhiên siêu trị, nếu không có Lăng Nghiêm tên tuổi đẻ lên, Lâm Viên chủ nhân cần phải bán ra 20 vạn lạng không thể. Tuy rằng Đại Minh phát triển không ngừng, người có tiền càng ngày càng nhiều, thế nhưng 20 vạn lạng cũng không phải số lượng nhỏ. Bất quá nếu là giảm đi 10 vạn hai có thể liên lụy Lăng Nghiêm bực này quyền thế nhân vật tuyến, quả thực chính là vật siêu trị. Vốn là Chu Nguyên Chương đối với tham quan thống hận tột đỉnh, nhưng chuyện này cũng không hề cản trở đút lót người nhiệt tình. Muốn gặp Chu Nguyên Chương cũng không phải là trong thời gian ngắn sự tình, Lý Chí Thường cảm thấy thế giới này Chu Nguyên Chương cùng trước đây xử bí thư tại có chút không giống, có vẻ càng thêm chú trọng thương mại, hơn nữa vốn nên chết đi đại thương nhân Thẩm và Tam, đến hiện tại cũng sống cho thật tốt. Kinh thành thế lực rất hỗn loạn, bất quá những này đều cùng Lý Chí Thường quan hệ không lớn. Nhưng chỉ cần hắn nghĩ, lấy sức mạnh của hắn đủ để lật đổ kinh thành cách cục. Nhưng hắn không có làm như thế, bởi vì ý nghĩa không lớn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 19, Di Hồn Liên Tú Tú tranh âm đúng lúc vang lên, còn như sóng lớn vô bờ, đem Lý Chí Thường nhạt tịch tâm linh dẫn nổi sóng. Tranh, đàn tranh, tranh bên trong tình như róc rách nước chảy, kéo dài không dứt, như lá phong đỏ lá rụng, dì dào mà xuống. Nhìn Liên Tú Tú tiêm bạch hai tay như bay lượn hồ điệp ở tranh trên dây cùng xoay quanh bay lượn, lộ ra ôn nhu vẻ mặt, chưa bao giờ như lúc này như vậy, hắn đối với Thạch Thành Tuyển nổi lên mãnh liệt tưởng niệm. Cái cảm giác này không những không phá đạo tâm của hắn, trái lại để tâm linh của hắn tu dưỡng ẩn nhiên sắp sửa đột phá mức cực hạn. Đạo là vô tình còn hữu tình. Tranh em im bặt đi, nhân thế lại biến trở về nguyên lai thiên địa, bên ngoài có người vỗ tay nói, không nghĩ tới Liên Tú Tú cô nương cũng ở, ngày xưa trường xa lắng nghe tiếng âm, dư âm còn ở trong lòng. Liên Tú Tú thấp giọng nói, tiên sinh đây là Tây Ninh phái Diệp Tố Đông. Lý Chí Thường tọa mà không nổi, chậm rãi nói, Diệp huynh không ở hoàng thành đại nội, cớ gì đến quấy rầy chỉ là bỏ đi. Phía tây tường viện bay tới một người, bước chậm ở trong hồ lá sen bên trên, đồng bình mà xuống, đứng nghiêm ở suối nước bên trong một khối nô ra nham thạch mặt ngoài. Diệp Tố Đông vóc người cực cao, một đôi con ngươi thần quang kiếp người, hiện ra là nội ngoại kiêm tu cao thủ, nhìn qua một điểm bất giác lão, chỉ giống cái tinh thần sáng láng người trung niên, chỉ là hai tấn hơi có hoa râm, anh tuấn uy vũ, một phái cao thủ khí độ. Diệp Tố Đông mỉm cười nói, nghe nói sư đệ ta từ đi cầm ý vệ chức vụ, cho Lý huynh làm lên quản gia, tại hạ hơi cảm thấy yêu kỳ, chuyên tới để nhìn một cái Lý huynh. Lý Chí Thường có vẻ cực kỳ tản mạn, thư thích nằm ở trên ghế mây, chậm rãi nói, Diệp huynh nếu nhìn thấy, vì sao còn không đi? Diệp Tố Đông ánh mắt lướt qua Lý Chí Thường đằng ghế tựa, ngưng tụ ở đông đi nước chảy từ tảng đá lớn rơi xuống hình thành thác nước trên. Thông dong nói, ta đến rồi. Lại không nhìn rõ Lý huynh. Lý Chí Thường rộng mở đứng dậy. Đằng ghế tựa không có một chút nào lay động, phản phất hắn chính là bỗng dưng từ ngồi, biến thành đứng. Hai cái động tác không có một chút nào nối liền địa phương. Dù cho Diệp Tố Đông cũng nhìn không rõ Lý Chí Thường hai cái động tác trong lúc đó biến hóa, càng làm cho lòng người kinh sợ đến mức là, Lý Chí Thường ngồi xuống đằng ghế tựa sát thực không có mảy may biến hóa, chỉ có thể nói rõ một điểm, vừa nãy Lý Chí Thường tuy rằng nằm ở trên ghế, nhưng không có nửa phần trọng lượng càng hoặc là hắn cũng không có nằm trụ cái ghế, bất kể là một loại nào đều sẽ Lý Chí Thường có vẻ đặc biệt đáng sợ. Diệp Tố Đông biệt hiệu Diệt Tình Thủ, tuy rằng bối phận không cao, nhưng xác thực là Tây Linh phái đệ nhất cao thủ, thay thế Thế Quỷ Vương Hư Nhược Vô trở thành Chu Nguyên Chương tiếp thân thị vệ. Lý Chí Thường nhàn nhạt nói, Diệp huynh hiện tại có thể nhìn rõ. Diệp Tố Đông theo bản năng nói, không nhìn rõ. Hắn còn kinh sợ ở vừa nãy Lý Chí Thường vừa nãy ngồi xuống một lập hai cái động tác bên trong, càng là hắn loại cao thủ này, mới càng có thể rõ ràng tình huống đó đáng sợ. Hắn chưa từng thấy Bàng Ban, cũng chưa từng thấy Lãng Phiên Vân, nhưng hắn có thể bảo đảm coi như bây giờ kinh thành đệ nhất cao thủ Quỷ Vương Hư Nhược Vô, cũng chưa chắc có thể biểu hiện ra Lý Chí Thường vừa nãy loại kia ung dung thoải mái nhưng quỷ thần khó lường đứng dậy. Lý Chí Thường mí mắt hơi rung động. Trong suốt thần quang chú ý ở trong mắt Diệp Tố Đông, nếu người nào vào thời khắc này quan sát Lý Chí Thường con mắt, liền sẽ phát hiện hắn trong hai mắt phảng phất vô cùng biển mây, vạn ngàn biến hóa, thâm thúy vô tận, cất giấu hư không vũ trụ. Lý Chí Thường chậm rãi nói, "Diệp Tố Đông ngươi hiện tại nhìn rõ sao?" Diệp Tố Đông lộ ra mở mịt vẻ, ánh mắt tăng dã, ở hắn loại cao thủ này trên thân thì tuyệt không chuyện có thể xảy ra, hắn lại bị Lý Trí Thường một chút nhiếp hồn. Đây đủ để cho thấy hắn cùng Lý Trí Thường lực lượng tinh thần có khác nhau một trời một vực, càng có chất chiến lệnh. Từ lúc rất nhiều năm trước Lý Trí Thường hay dùng cửu âm chân kinh di hồn đại pháp bóp méo quá Dương Khang ký ức, đến hiện nay Lý Trí Thường so với năm đó lực lượng tinh thần đâu chỉ cao hơn gấp 10 lần, dù cho Diệp Tố Đông là cao quý Tây Linh phái đệ nhất cao thủ, so với hắn bước vào thiên nhân giới hạn nhân vật tuyệt đỉnh đều còn ở có khó có thể cuối cùng chiến lệnh. Đây cũng không phải là vũ lực trên chiến lệnh, mà là tâm linh tu dưỡng chiến lệnh. Loại này chiến lệnh khó có thể lượng hóa, rồi lại chân thực tồn tại. Ở võ công trên Diệp Tố Đông đã được cho một phương hùng hào, nhưng là khuất đang ở Chu Nguyên Chương thủ hạng, vị tiểu sắc tài vận hú lúc, sớm sẽ không có cao thủ khí phách, chỉ để lại một cái xác không tử. Đối phó bình thường hắc bảng cao thủ còn có thể tạo được tác dụng, nhưng một khi gặp phải tinh thông tinh thần huyền bí như bảng, lý nhân vật như vậy, liền bọn họ một cái ánh mắt đều khó mà chịu đựng được. Diệp Tố Đông muốn ở Lý Trí Thường trước mặt cố làm ra vẻ bí ẩn, chỉ có điều là lấy trứng chọi đá, không biết tự lượng sức mình. Lý Trí Thường thậm chí lười hỏi hắn chân chính ý đồ đến, trực tiếp coi Diệp Tố Đông ký ức. Nói đến mơ hồ, bất quá là đến đạo gia cấp độ sâu tu luyện sau một cách tự nhiên sẽ có biểu hiện. Đến hiện tại Lý Trí Thường không thừa nhận cũng không được, ở đạo học trên hoàng thượng xác thực có thể xưng tụng một đại tông sư, Cửu Âm Chân Kinh tổng quyết đến hiện tại vẫn cứ đối với Lý Trí Thường có lấy làm gương ý nghĩa. Chỉ có điều giới hạn ở xạ điêu thế giới võ học cấp độ, Cửu Âm Chân Kinh vẫn cứ lấy thuật vì là tác dụng lớn, Cửu Âm thần trảo, tồi tâm trưởng những này võ công có thể làm cho người bình thường nhanh chóng tiến bộ, ở về mặt chiến lược đạt tới bình thường ý nghĩa trên võ học cao thủ cảnh giới. Nhưng nếu muốn tiến thêm một bước, kỳ thực vẫn cứ có thể tổng quyết vì là hiệu dụng, chỉ có điều năm này tháng nọ mới nhìn ra được kỳ hiệu. Nếu là lấy Lý Trí Thường ánh mắt cũng có thể đem Cửu Âm Chân Kinh tổng kết ra một bộ học cấp tốc tâm pháp, khiến người ta ở trong vòng 1-2 năm trở thành nhân vật lợi hại, nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi. Cửu Âm Chân chính chỗ lợi hại vẫn là ở với liên quan đến tính mạng chi đạo, đem thiên chi đạo tổn không đủ mà bù có thừa tư tưởng trình bày đến vô cùng nhuần nhuyễn. Nếu là có người có thể hết sức chuyên chú, không sự bên vụ, coi như tư chất hạ thấp, chỉ cần một lòng chiếu tổng quyết tu luyện, e sợ rất có thể ở một giáp bên trong đi vào luyện thần hoàn hư cảnh giới, trở thành cấp độ tông sư nhân vật. Cho tới đánh vỡ thiên nhân giới hạn, một là xem duyên pháp, hai là xem thiên tư. Vì vậy thế giới này từ cổ chí kim mỗi một quãng thời gian đều giống như linh đạo kỳ như vậy cấp độ tông sư cao thủ, nhưng có thể đi vào thiên nhân giới hạn cao thủ liền kịch liệt giảm thiểu, còn vượt qua thế gian cực hạn cao thủ có thể dùng hiếm như lá mùa thu để hình dung. Mà trong đó lại lấy truyền ứng may mắn nhất, được chiến thần đồ lục truyền thừa, ở không đủ 40 tuổi liền phá không mà đi, đây chính là cái gọi là có tiên duyên. Thiên địa bản không hoàn toàn, có người từ nhỏ giàu có thiên hạ, có người từ nhỏ khổ sở cầu sinh, nửa phần công bằng đều không thể nói là. Mà nhân hậu tiên nỗ lực nhưng có thể thay đổi một điểm tự thân tình cảnh, thế nhưng đợi được hơi có khởi sắc thời điểm, chỉ sợ cũng già lòng gọn. Đây chính là đại đa số mạng người bận, còn như Chu Nguyên Chương như vậy bắt nguồn từ dân gian, đến thành lập vương triều nhân vật, toàn bộ dòng sông lịch sử cũng không nhiều thấy. Cửu Âm Chân Kinh cùng Trường Sinh Quyết kỳ thực đều là trình bày cao thâm tư tưởng đạo gia, đi trừ Cửu Âm Chân Kinh bó kỹ, kỳ thực Cửu Âm Chân Kinh cùng Trường Sinh Quyết giống nhau như lúc, chỉ có điều Trường Sinh Quyết tiến thêm một bước có quảng thành tử luyện hư hợp đạo thể ngộ, nguyên nhân chính là như vậy, nếu không có thiên tư tuyệt thế, gặp may đúng dịp hạng người, căn bản từ Trường Sinh Quyết luyện không ra bất kỳ võ công. Chỉ vì Trường Sinh Quyết khởi điểm càng cao hơn, so sánh với đó Cửu Âm Chân Kinh khởi điểm ngay tại chỗ trên rất nhiều, chỉ cần làm từng bước luyện tiếp, liền có thể bình an vượt qua luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa thần, luyện thần hoàn hư đạo ra quá trình tu luyện. Lý Trí Thường hai mắt trở về trong suốt, Diệp Tố Đông mở mịt bên trong tỉnh táo, đần độn không biết vừa nãy trong nháy mắt liền bị Lý Trí Thường coi ký ức. Mà Lý Trí Thường cũng thoáng có chút mệt mỏi, dù sao Diệp Tố Đông như thế nào đi nữa cũng là một cao thủ, hơn nữa ký ức hỗn loạn, mãnh liệt mà tới, nếu là phong hàn bực này cấp số cao thủ đến triển khai, e sợ còn phải thất thần một thoáng. Lý Trí Thường lạnh nhạt nói, Diệp thống linh hóa ra là thế Hồ Duy Dung đến mời ta, ta cùng hắn tố không quen biết, không biết hắn tìm ta làm gì. Diệp Tố Đông là Chu Nguyên Chương Ngự Lâm quân thống lĩnh, cùng Hồ Duy Dung, Lăng Nghiêm đều là Chu Nguyên Chương đao trong tay tử, thế nhưng ba người có thể không hẳn đều là một lòng. Bây giờ xem ra Diệp Tố Đông lại cùng Hồ Duy Dung có đặc thù quan hệ, thực tại khiến cho người kinh ngạc, lẽ nào bọn họ không kiêng dè Chu Nguyên Chương cái nhìn sao? Diệp Tố Đông thần trí nhất thời tỉnh táo, nhìn Lý Trí Thường còn như là gặp ma, lẩm bẩm nói, làm sao ngươi biết? Lý Trí Thường cười thần bí nói, ta còn biết được xương diện tình thủ Diệp thống lĩnh dưỡng không ít ở ngoài thất, con riêng chỉ sợ ngươi chính mình cũng nhớ không rõ có bao nhiêu cái. Diệp Tố Đông không biết làm sao, Lý Trí Thường biểu hiện ra năng lực đã siêu thoát hắn có thể hiểu được phạm vi, chắc chắn sẽ không là trước đó thu thập được rồi tình báo, bởi vì Hồ Duy Dung để hắn đến xin mời Lý Trí Thường bất quá là một phút chuyện lúc trước, hơn nữa cho thấy trước đó không cần nói rõ là hắn mời. Hắn dùng khinh công nhanh chóng tới rồi, đầu tiên là bởi vì hiếu kỳ giản chính minh sự tình thăm dò Lý Trí Thường một thoáng, lập tức liền lại tinh thần tăng dã, sau đó bị Lý Trí Thường biết được hắn ý đồ đến, còn biết hắn một ít chuyện bí ẩn. Hoặc là Lý Trí Thường có rất lớn thế lực đã sớm thăm dò hắn tất cả, hoặc là Lý Trí Thường có yêu thuật. Bất kể là một loại nào hắn đều không thể không đối với Lý Trí Thường có càng cao hơn đánh giá. Diệp Tố Đông cười khổ nói, các hạ sát thực lợi hại, bất quá Hồ thừa tướng cũng không ác ý, thấy cùng không gặp chính ngươi quyết định đi, Lý huynh như một tới, đêm nay trực tiếp đến phủ thừa tướng liền có thể, thoại coi như ta đã mang tới. Chờ đến Diệp Tố Đông ảo náo rời đi, Liên Tú Tú không khỏi bật cười, Diệp Tố Đông người này võ công tuy cao, nhưng nóng lòng danh lợi, làm Ngự Lâm quân thống lĩnh sau, càng là mắt cao hơn đầu. Ngày hôm nay thấy Lý Trí Thường sau khi lại như chuột thấy mèo như thế, e sợ hôm nay vẻ khốn quẫn sẽ làm hắn phiền muộn một lúc lâu. Bất quá Liên Tú Tú một khi cũng không lo lắng Lý Chí Thường bị Diệp Tố Đông trả thù, chỉ vì nàng đối với Lý Chí Thường có một loại không tầm thường tự tin, phản phất chỉ cần Lý Chí Thường đồng ý, coi như khắp thiên hạ cùng hắn đối nghịch, cũng không thể động hắn mảy may, đây là bắt nguồn từ tâm linh trực giác. Lý Chí Thường ánh mắt dừng lại ở Liên Tú Tú mây đen như mực trên mái tóc đẹp, dùng một loại cực kỳ bình thản ngữ khí nói rằng, ngươi nói ta có đi hay không phó hộ duy dòng tiệc rượu. Liên Tú Tú đần độn không nghĩ tới Lý Chí Thường sẽ đem cái vấn đề này giao cho nàng, nàng không chút nghĩ ngợi nói, ta nói muốn đi, lẽ nào tiền sinh liền đi tới sao? Lý Chí Thường bình tĩnh nói, vốn là không phải chuyện ghê gớm gì, nếu là đi hôn ăn hôn uống một trận cũng không phải là không thể. Đến ta hiện tại mức này, coi như người khác có âm mưu quỷ cái gì, đối với ta mà nói cũng là không hề tác dụng. Lý Chí Thường biết được chỉ cần thân ở trần thế ở trong, coi như không đi gây sự, cũng sẽ có đủ loại người và phiền phức tìm đến hắn, vốn là nhân thế một phần, liền ngay cả tiên Phật cũng không cách nào tránh khỏi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 20, không muốn Liên Tú Tú khẽ thở dài một hơi nói, nếu như ta nghĩ nói để tiên sinh nhiều theo ta một hồi, tiên sinh sẽ đáp ứng sao? Lý Chí Thường trầm trầm nói, Tú Tú tiểu thư trong lòng đã có đáp án, cần gì phải hỏi ta. Liên Tú Tú ánh mắt mê ly, so với từ cao nham rơi xuống giọt nước mưa còn muốn tán loạn, trầm rãi nói, đúng đấy, ta xác thực không nên hỏi vấn đề thế này. Nhân sinh như thời gian qua nhanh bỗng nhiên mà thôi, có thể nhìn thấy tiên sinh như vậy kỳ nhân, đã xem như là đời này không uổng công. Tiên sinh tuy rằng có một loại bất cứ lúc nào muốn xuất trần mà đi không vì là bất cứ sự vật gì động tâm khí chất, nhưng cứ như vậy kỳ thực trái lại khiến người ta càng thêm không cách nào tự kiềm chế. Liên Tú Tú quả thật có đặc biệt khí chất, càng khiến người ta sản sinh một loại nàng là nhu nhược đa tình cảm giác. Kỳ thực Lý Chí Thường trong lòng rõ ràng cô gái này e sợ so với bất luận người nào cũng nghĩ tới kiên cố hơn cường. Đang ở như vậy giang hồ, Lý Chí Thường vẫn cứ có thể nhìn ra nàng vẫn cứ là tấm thân xử nữ, không phải đơn giản có thủ đoạn liền có thể làm được. Liên Tú Tú hớn hở nói, nguyên lai tiên sinh cũng có không quản được chính mình thời điểm, nhưng lại không biết là chuyện gì. Lý Chí Thường nói cách khác có lúc ta tuy rằng nhai ngạn tự cao, nhưng nhìn thấy sự vật tốt đẹp tổng không tự chủ được đi thưởng thức, ngươi biết không, khi ta nhìn thấy một đóa tiểu nộn hoa nở thả thời điểm, tuy rằng ánh mắt tổng vì nó dừng lại, nhưng xưa nay không chịu đưa nó mang đi. Cứ việc ta biết coi như không lấy xuống nó, không lâu nữa nó cũng sẽ khô héo. Liên Tú Tú kinh ngạc nói, đã như vậy, vì sao tiên sinh còn có thể cưới vợ? Lý Chí Thường nói, cái vấn đề này kỳ thực chính ta cũng nói không rõ ràng, hay là đây chính là duyên pháp, Tú Tú tiểu thư kỳ thực cùng nàng mười phần giống nhau. Ngươi tuy rằng nhìn vô cùng nhu nhược, nhưng ta biết ngươi nhưng là vô cùng kiên cường nữ tử. Ở phương diện này, trên đời phần lớn nam tử hay là cũng không bằng ngươi. Liên Tú Tú giả vờ không vui nói, như vậy tiên sinh có hay không đem Tú Tú làm thê tử ngươi thế thân lý? Lý Chí Thường tự nhiên nói, ta nếu là thật như vậy, e sợ Tú Tú tiểu thư không chỉ sẽ không cao hứng, ngược lại sẽ trong lòng dễ chịu chút, nhưng trên thực tế ta chỉ là yêu thích nghe Tú Tú tiểu thư tranh âm, tổng để ta có một loại phiêu tỏa đám mây cảm giác. Liên Tú Tú hơi sẵn giọng, ngươi nếu là cái đa tình hẳn giống, khắp thiên hạ không biết có bao nhiêu nữ tử sẽ cam tâm tình nguyện bị ngươi gieo vạ, một mực ngươi lại không phải người như vậy. Lý Chí Thường nói, được rồi, trò chơi chấm dứt ở đây, hàn huyên với ngươi như thế một hồi, ta đã không muốn đi hồ duy dòng quý phủ kiếm cơm ăn, chúng ta đi sông Tần Hoài xem tà dương hạ xuống, nhất định vô cùng rung động lòng người. Liên Tú Tú cũng không nghĩ tới Lý Chí Thường yếm đi dạo lại trở về nguyên lai đề tài, bất quá nữ nhân thiên tính chỉ có thể quan tâm nói sự tình có được hay không chơi, mà không ở chỗ truy nguyên, có lúc là ưu điểm, có lúc cũng là khuyết điểm. Cùng Lý Chí Thường người như thế ở chung người vĩnh viễn không cảm thấy phiền chán, hắn có thể tình nguyện đạm bạc gần cư úc gốc, cũng có thể cầm kiếm lang thang thiên ngai, càng có thể sinh ra hào hùng trực diện ngàn người bằng người. Mặc dù cùng người như thế không phải tình nhân, chỉ làm bằng hữu cũng là thập phần vui vẻ sự tình. Liên Tú Tú hiện tại càng nhiều chính là coi Lý Chí Thường là làm bằng hữu. Đương nhiên Lý Chí Thường cũng bèn bèn coi nàng là làm bằng hữu. Lòng người thường thường là bởi không biết đủ, mới sẽ sinh ra càng nhiều hy vọng, vì vậy Phật gia nói nhân sinh bảy khổ, chỉ có cầu không được khổ nhất. Nếu là không cầu, chỉ có thể hài lòng, trải qua vui vẻ, nhưng đáng tiếc đạo lý đơn giản người người đều hiểu, nhưng không có mấy cái có thể làm được. Đối với xã hội loài người phát triển mà nói, chính là bởi vì phần này không biết đủ, mới có thể thúc đẩy bánh xe lịch sử quần quần về phía trước. Khi thoại cổ ban đầu, khi đó người nếu như bèn bèn thỏa mãn với ăn sống thực, e sợ đối với hỏa vận dụng thì sẽ không mở rộng như vậy nhanh. Liên Tú Tú khẽ mở nụ môi, nhẹ giọng nói, như vậy cũng tốt. Lý Chí Thường truyền âm nói, Giản Chính Minh chúng ta đi sông Tần Hoài, đem thuyền chuẩn bị kỹ càng. Giản Chính Minh từ bên ngoài đến ứng một tiếng, ở Lý Chí Thường thủ hạ trợ lý, so với cho Thiên Mệnh Giáo làm nằm vùng có thể muốn tốt hơn rất nhiều. Hơn nữa Lý Chí Thường từ không tiếc rẻ chỉ điểm võ công của hắn, hiện tại Giản Chính Minh đối với Lý Chí Thường nhưng là khăng khăng một mực. Chỉ cần Lý Chí Thường chỗ dựa không ngã, những ngày tháng này có thể so với trước đây ở Cẩm Y Vệ trải qua thoải mái quá nhiều. Từ khi Ma Sư sau khi xuất quan, giang hồ có thể so với quá khứ nguy hiểm thật nhiều. Hồ Duy Dung vóc người thon gầy, tuổi trên dưới 50, tướng mạo đường đường, nhưng sắc mặt tâm trầm, dài nhỏ ánh mắt sung túc, nhưng con ngươi lưu chuyển bất định, có thể thấy được tiên tính gian trá hiểm ác, đầy bụng ý nghĩ xấu. Diệp Tố Đông thuật lại xong Lý Chí Thường sự tình sau khi, liền thẳng người mà đi, Hồ Duy Dung không cho giảng sự. Diệp Tố Đông không phải là với hắn một đảng, chỉ có điều mọi người có chút lợi ích trên vãng lai mà thôi. Hắn xin mời Diệp Tố Đông tìm Lý Chí Thường vị này kỳ nhân, cũng là hướng về Chu Nguyên Chương cho thấy hắn tuyệt không hắn ý, chỉ là bình thường muốn vơ vét nhân tài. Lăng Nghiêm Lan truyền Lý Chí Thường gặp lại Chu Nguyên Chương nghĩ cách, có một cái yêu cầu chính là hy vọng Chu Nguyên Chương tới gặp hắn. Chu Nguyên Chương đối với Lý Chí Thường người như vậy cũng rất yêu kỳ, đặc biệt biết Lý Chí Thường đạp Thiên Mệnh Giáo cao tầng sự tích, nhường ra thân dân gian Chu Nguyên Chương càng có thể cảm nhận được Lý Chí Thường người như thế nắm giữ lực phá hoại. Bất quá hắn sẽ không tùy tiện đi gặp Lý Trí Thường, đồng thời cũng làm cho Lăng Nghiêm trong bóng tối đem Lý Trí Thường một ít chuyện truyền bá ra ngoài. Nhìn kinh thành các nơi thế lực phản ứng, phải biết hiện ở kinh thành các phái nằm ở một loại vi diệu cân bằng, nếu như có thể có Lý Trí Thường người như vậy giúp đỡ, thế tất biết đánh nhau phá cân bằng. Đương nhiên nếu như Lý Trí Thường có thể giống như hư nhược vô bằng quan, thế lực khắp nơi cũng phi thường mừng rỡ. Một năng lực cá nhân đến mức nhất định sau, bất luận ngươi là ra sao tâm tư, người khác sẽ không nhịn được tưởng tượng ngươi sẽ mang đến như thế nào nguy hại hoặc là ra sao lợi ích. Đặc biệt là ở quyền thế trước mặt, liền phụ tử tình thân cũng là có thể thả lên bậc cấp thẻ đánh bạc. Dù cho Lý Trí Thường vô ý dạo nhập nơi đây thị phi, cũng sẽ không bởi vì ý chí của hắn, người khác liền không tìm tới cửa. Mạnh như Bàng Ban cùng Lãng Phiên Vân, cũng không thể để cho người khác không tới khiêu chiến bọn họ hoặc là tính toán bọn họ. Mà hai người này xuất đạo tới nay nhưng là chưa bao giờ bị bại, cũng khó có thể trở ngại người khác đối với tâm tư của bọn họ cùng hành động. Hồ Duy Dung muốn tìm Lý Trí Thường, xác thực là có chuyện vô cùng trọng yếu cần cao thủ như vậy hỗ trợ, hắn không những không thể bí mật đi tìm Lý Trí Thường, còn phải để cho người khác biết hắn đi tìm Lý Trí Thường, người cá biệt tự nhiên là Chu Nguyên Chương, mà hắn muốn tìm Lý Trí Thường hỗ trợ sự tình chính là đối phó Chu Nguyên Chương. Cứ việc hắn hiện tại như mặt trời ban trưa, thế nhưng chỉ có hắn tự mình biết, ở Chu Nguyên Chương trong mắt hắn liền một con chó cũng không bằng. Từ khi Dương Hiến bị Chu sau, Hồ Duy Dung liền trảo trụ cơ hội, gặp chuyện cẩn thận một chút bác đến Chu Nguyên Chương niềm vui, tiến một bước thu được Chu Nguyên Chương sủng tín. Hắn ở trong triều nhìn như chuyên quyền độc đoán, hại không ít nhân, kỳ thực đa số bất quá là phỏng đoán Chu Nguyên Chương tâm ý mà làm. Đây là hắn cùng Chu Nguyên Chương ngầm hiểu ý địa phương, nói cho cùng hắn cũng bất quá là Chu Nguyên Chương dùng để cùng công hân đấu phát giao. Vị này Hồng Vũ hoàng đế có đại lòng dạng, đại khí phách, là chân chính vì là bách tính suy nghĩ tốt hoàng đế, chính vì như thế, Chu Nguyên Chương mới sẽ đối với hắn những kia thân như huynh đệ công hân huynh đệ lạnh lùng hạ sát thủ, suy yếu những này đặc quyền giai cấp, chỉ hoang ngang ngược thế lực làm to cùng thổ địa diễn kịch tăng lên. Chính vì như thế, vị này Hồng Vũ hoàng đế càng sẽ không khoan dung suy yếu công hân giai cấp sau khi, còn có một cái thừa tướng đến phân bạc hắn quyền lực, từ Chu Nguyên Chương chuẩn bị phòng theo đại đường thời kỳ, đem quyền lực gánh vác đến lục bộ bắt đầu. Suy yếu thừa tướng quyền lực dụng ý liền lại rõ ràng bất quá. Hơn nữa biết rõ Chu Nguyên Chương tính tình hắn, e sợ Chu Nguyên Chương sẽ nhất lao vĩnh giật. Muốn giết Chu Nguyên Chương nói nghe thì dễ, cho nên khi Lý Trí Thường sự tích chuyển tới sau, chính là hắn cũng không thể không động tâm tư. Chỉ có điều chuyện này hắn sẽ đối với Lý Trí Thường tiến hành rất nhiều khảo sát, thậm chí muốn biết rõ Lý Trí Thường tính tình ham muốn. Chỉ cần là nhân liền nhất định có nhược điểm, chỉ cần có nhược điểm liền nhất định có thể lợi dụng. Đây là Hồ Duy Dung nhiều năm qua tâm đắc, cũng quyết không có sai. Đương nhiên sẽ không đem hy vọng đều ký thác ở Lý Trí Thường trên thân, thậm chí không tới thời khắc cuối cùng, hắn sẽ không nói cho bất luận người nào mục đích của hắn. Bây giờ hắn bất quá là noi theo Yến Đan, coi Lý Trí Thường là làm có thể làm kinh kha nhân vật. Thậm chí đây chỉ là bạn bất đắc dĩ mới sẽ dùng kế hoạch. Chỉ là xem ra Lý Trí Thường đối với hắn quan cảm không hẳn được, không có trực tiếp đáp ứng đến đây. Hồ Duy Dung đợi được buổi chiều, từ thủ hạ tuyến báo biết được Lý Trí Thường đã cơi thuyền hoa đến trên sông Tần Hoài. Đồng thời Yến Vương cũng đến sông Tần Hoài, Hồ Duy Dung trong lòng rõ ràng, Ý Văn Thái tử chết rồi, Yến Vương chỉ sợ là Chu Nguyên Chương chư tử bên trong xuất sắc nhất một cái, chỉ có điều Chu Nguyên Chương cứ việc đau lòng đứa con trai này, e sợ ngôi vị hoàng đế với hắn không cái gì duyên phận. Bởi vì Chu Nguyên Chương là tuyệt đối không cho phép hắn lập xuống chế độ tao nộ khiêu chiến, chuyên đích chuyển trưởng cái này kế thừa chế độ, e sợ sẽ trở thành đại minh triều không thể lay động tổ chế. Dưới trời chiều sông Tần Hoài quả nhiên đặc biệt rung động lòng người, Lý Trí Thường nhìn kỹ một mảnh lá phong từ bên bờ bay xuống ở trong nước sông. Lấy thị lực của hắn vẫn cứ có thể thấy lá phong trên bất quy tắc hoa văn, thậm chí hắn chỉ cần nhắm mắt lại, bên trên diện mỗi một vệt hoa văn đều sẽ ở trong đầu hiện lên. Lá rụng ở bên trong nước nước chảy bèo trôi, sóng nước lấp loáng thủy thể đem tà dương hóa thành ngàn vạn nói. Để lá phong dường như tung bay ở chiếu khắp hào quang bên trong. Nếu là lá phong tựa như nhân như thế, chỉ có thể dương ba chục lưu, chính là cỡ nào không thể làm gì. Mà bây giờ hắn đã có thể từ từ nắm vận mệnh của mình, thậm chí tương lai có một ngày có thể nhảy ra vận mệnh dòng sông. Nghĩ tới đây Lý Trí Thường trong lòng vui mừng tự mãn. Thanh Nguyên giống như con mắt chạy ra khó có thể dùng lời diễn tả được trí năng ánh sáng. Đang lúc này, bờ sông đối diện có một đối với con mắt nhìn kỹ đến trên người hắn. Càng làm hắn kinh dị chính là, con mắt chủ nhân tuyệt không có bất kỳ ý niệm gì, nghe tới liền khó mà tin nổi, trừ phi là người chết, không phải vậy bất luận người nào đều sẽ có ý nghĩ. Như Lý Trí Thường như vậy cấp độ nhân vật, công lực thâm hậu hay không đã không phải cần phải nhân tố, tinh thần cùng tâm linh tu dưỡng đem sẽ trở thành hắn hiện tại đến tương lai chủ yếu tu hành đường bộ, một lòng sinh và pháp, linh giác lợi hại tuyệt không phải người thường có thể tưởng tượng. Ở Lý Trí Thường thuần túy tinh thần cảm ứng được, con mắt chủ nhân kiên quyết không có nổi lên bất kỳ tâm tư. Là không tưởng, thị phi nghĩ, là không nghĩ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 21, luân hồi trong thiên hạ có thể ở trước mặt hắn duy trì một niệm không sinh người đã ít lại càng ít, mặt khác nếu như Lý Trí Thường không phải tâm linh tu vi thông thiên triệt địa, là không thể có thể cảm nhận được không hề tâm tư ánh mắt. Liên Tú Tú phát hiện Lý Trí Thường tình huống khác thường, theo ánh mắt của hắn kéo dài ra đi, chỉ thấy được chẳng biết lúc nào, sông Tần Hoài trên bờ thêm ra một cái thạc trưởng bóng người, cong lấy phong lâm, chắp tay đứng thẳng, không nói ra được thần tuấn phiêu dật. Ánh mắt của nàng vô cùng tốt. Tuy nhìn thấy đối phương đầu chọc cùng màu xám tăng y liễu, nhưng là đối phương lưu sơn diện mạo thật nhưng ẩn ở phong ảnh bên trong, không có cách nào thấy rõ ràng. Lý Trí Thường ánh mắt từ bên bờ thu lại rồi, than thở, ta từ trước đến giờ cho rằng trong nhà Phật bây giờ nhân tài héo tàn, chỉ có kiếm tăng bất xá lĩnh ngộ hai cực quy nhất pháp môn, được cho một nhân vật. Không nghĩ tới hai lần thất bại ở bảng ban trên tay vô thượng tăng, còn xa ở hắn sư đệ bất xá bên trên, thành tựu cao, e sợ mấy trăm năm thiền tông không người nào có thể cùng. Không biết nơi nào thổi tới lô quản, vô tưởng tăng người nhẹ nhàng điểm đủ ở nước sông Du đãng lô quản bên trên, đặt ma một vi độ giang sự tích, không ngoài như thế mà thôi. Bốn phía thuyền hoa dâng lên từng trận thán phục thành, có người dĩ nhiên nhận ra người này chính là đương đại thánh tăng, bạch đạo hai đại tông sư một trong Vô Tưởng Tăng. Vô Tưởng Tăng sư tôn chính là Thiếu Lâm Tuyệt Giới Hòa Thượng, ở bàng ban bức bỏ dùng 38 kích trước ổn tọa thiên hạ đệ nhất cao thủ bảo tọa. Chỉ có điều phía trước đệ nhất thiên hạ nhân, quay đầu lại bị bàng ban bây giờ đệ nhất thiên hạ nhân đánh giết, trở thành bàng ban ma vương bảo tọa dưới xương khô. Một tiếng niệm Phật đến từ Vô Tưởng Tăng, tà dương chiếu khắp dưới, Vô Tưởng Tăng tao nhã thân hình trở nên như thần Phật lâm thế, rất nhanh sẽ lên thuyền bản, hợp thành chữ thập nói, thí chủ đột phá thiên nhân hạn chế, trăm nghìn năm bên trong võ lâm có thành tựu này giả cũng bất quá có thể đếm được trên đầu ngón tay, thật là làm bẩn tăng bội phục cực kỳ. Hòa thượng đều lấy không nghĩ, tại sao bội phục ý nghĩ? Lý Chí Thường bạch tí khẽ nhúc đích. Trong miệng phun ra lợi như lao kiếm, trực tiếp làm rõ Vô Tưởng Tăng nếu đem không muốn thần công đại thành, tại sao sẽ sản sinh bội phục người khác ý nghĩ? Bực này kỳ phong giao kích, đối với bọn hắn loại này chủ yếu đi tới tâm linh tinh thần con đường nhân vật, có lúc so với quyền cước giao kích càng thêm hung hiểm, một khi bị làm ra tâm linh khe hở, nhẹ thì công lực lùi xa, nặng thì mãi mãi không có nhìn ra thiên đạo huyền bí cơ hội. Vô Tưởng Tăng không ưu không thích, sắc mặt không hề lay động, nói rằng, hòa thượng không nghĩ, có thể bội phục ý nghĩ nhưng tự nhiên mà sinh ra. Khá lắm không mà không không, muốn mà không ngờ. Hòa thượng lợi hại. Lý Chí Thường vỗ tay mà thán, hiển nhiên là đối với Vô Tưởng Tăng đáp lời rất là tán thưởng. Hôm nay cùng Vô Tưởng Tăng vừa là ngẫu nhiên gặp, cũng là duyên pháp, đến bọn họ loại tầng thứ này, một khi cách đến gần rồi, tự nhiên sẽ không tự chủ sinh ra cảm ứng. Vô Tưởng Tăng đối với Lý Chí Thường cũng cảm giác hiếu kỳ, từ khi 30 năm trước lần thứ 2 thua ở bảng bàn trên tay sau, hắn liền trở lại Tùng Sơn tinh tu, mãi đến tận 2 năm qua mới rượu thầm có hay không, đem không muốn công đạt tới đại thành. Vốn tưởng rằng thế gian trừ Lãng Phiên Vân, bàng ban sau khi lại vô đối thủ, không nghĩ tới lại nghe được tin tức liên quan tới Lý Chí Thường. Lý Chí Thường cũng biết Vô Tưởng Tăng hai độ bại vào bàng ban trên tay sự tình, chính vì biết chuyện này, cho nên đối với Vô Tưởng Tăng còn có thể đem võ công luyện đến nói cảnh, mới không thể không đối với Vô Tưởng Tăng vài phần kính trọng. Tướng bên thua không đủ nôn dũng, huống hồ Vô Tưởng Tăng hai độ đều là hoàn toàn thất bại ở bàng ban trên tay, liền như vậy Vô Tưởng Tăng còn có thể dứt bỏ bàng ban bóng tối, tiến thêm một bước, luận lòng dạ khí độ, lúc đó rất ít có thể đến được. Cao thủ nhất lưu dựa vào kỳ công bí kỹ liền có thể thành tựu, nhưng đến siêu cao thủ nhất lưu loại tầng thứ này so với càng nhiều là lòng dạ khí độ. Mà lòng dạ khí độ khó nhất lượng hóa, cũng rất khó hậu thiên tu luyện. Càng nhiều chính là tiên tiên tính tình. Tựa như lúc trước hắn đi động đình hồ, kỳ thực cũng bí mật quan sát nộ giao bang mấy cái hậu bối. Ở trong mắt Lý Chí Thường xuất sắc nhất nhân tài không phải cố gắng nhất cái kia hoặc là thông minh nhất cái kia, trái lại là một trong đó gọi thích trưởng trinh dùng đao cao thủ trẻ tuổi. Người này hành sự không bị ràng buộc, không mặc thủ thành quy, cả gan làm loạn, chỉ cần 10 năm bất tử, liền có thể khiêu chiến phong hàn đao đạo địa vị. Thí chủ cũng biết Đan Ngọc Như đã mời ra Thủy Nguyệt Đại Tông, gần chút thời gian xuất hành nhất định phải chú ý. Vô Tưởng Tăng đối với Lý Chí Thường cũng không ác cảm, liền đem chiếm được tin tức báo cho Lý Chí Thường. Thủy Nguyệt Đại Tông chính là Đông Doanh tên binh pháp mọi người, một cái Thủy Nguyệt đao bại tận Đông Doanh cao thủ, chính là mộ phủ tướng quân đệ nhất giao tịch. Nói theo một ý nghĩa nào đó hắn cùng Lan Ngọc, Đan Ngọc Như đều là lợi ích kết hợp thể cộng đồng, kẻ địch lớn nhất chính là Chu Nguyên Chương. Thậm chí Hồ Duy Dung cùng Thủy Nguyệt Đại Tông đều có không nói rõ được cũng không tả rõ được cấu kết, chỉ có điều những này phân tích Vô Tưởng Tăng đương nhiên sẽ không tuyên chi với cậu. Hắn mặc dù là thế ngoại người, thế nhưng phải biết đều có thể biết, đây chính là thân là tám phái liên minh nguyên láo chỗ tốt. Lý Chí Thường đối với Vô Tưởng Tăng hảo ý tự nhiên không thể làm như không thấy, hắn cũng không phải là không hề ân tình bị một người, bởi vậy mỉm cười nói, như vậy liền đa tạ đại sư hảo ý nhắc nhở, ta ở trên thuyền bị một bàn thực rượu, cũng có thức ăn chay, đại sư nếu có hứng thú, chúng ta có thể đàm đạo một hồi. Vô Tưởng Tăng đương nhiên sẽ không bỏ qua cái này cùng Lý Chí Thường đám nhân vật luận đạo cơ hội, võ công đến cái này hoàn cảnh, bế quan tác dụng đã không lớn, chỉ có cùng đẳng cấp hoặc là đẳng cấp cao nhân vật giao lưu hoặc là giao thủ, mới càng có thể ở đại đạo phương diện tiến thêm một bước. Thủy Nguyệt Đại Tông cứ việc là cấp độ tông sư nhân vật, mà lại tinh thông ám sát chi đạo, bất quá Lý Chí Thường vẫn cứ không đem hắn để ở trong lòng, lấy tâm linh của hắn tu vi, bất kỳ ám sát đều sẽ trở nên không có chút ý nghĩa nào. Mặt khác, chỉ cần hắn quyết tâm muốn giết một người, đối phương chính là chạy trốn tới chân trời góc biển cũng đừng hòng chạy ra hắn cảm ứng. Đại đạo đến chỗ cao, liền bạn pháp trăm sông đổ về một biển. Lúc này liền có thể nói vì là kỹ, ở mỗi cái lĩnh vực đều có thể vô cùng đặc sắc. Thuyền bé ở mênh mông nước sông bên trong so với một mảnh lá rụng cũng không khá hơn chút nào. Bất quá Lãng Phiên Vân đối với kỹ năng bơi biết rõ vượt xa bất luận người nào tưởng tượng. Thuyền bé ở đến rồi lại đi đi tới lại tới trường giang trong nước, so với cá bơi càng thêm linh hoạt như thường. Tân Mộng Giao ở thuyền một bên lặng yên mà đứng, khinh khẽ cười nói, nếu là danh chấn thiên hạ Phúc Vũ kiếm ra vẻ trường giang bên trong người cầm lái, khẳng định cũng là người cầm lái bên trong đầu nhân vật có tiếng tăm. Bất quá ở trường giang bên trong khi người cầm lái, không biết muốn mấy đời đã tu luyện phúc khí mới có thể độ đến Mộng Giao tiên tử như thế nhân vật. Lãng Phiên Vân cũng không quay đầu lại, tùy ý trả lời. Đối với Tần Mộng Giao kiên cường, hắn thực sự là nhìn với cặp mắt khác xưa. Tuy rằng đạt được hắn huyền công trợ giúp, Tần Mộng Giao thương thế không lại chuyển biến xấu, thế nhưng tại mọi thời khắc kinh mạch đều ở chịu đựng hồng nhật pháp vương như là mặt trời chói chang nóng rực chân khí, mang đến cảm giác đau đớn, cũng không trong trần thế bất kỳ cực hình có thể làm được. Hồng nhật pháp vương bất tử pháp ấn, nguyên nhân chính là bất tử hàng nghĩa, vì lẽ đó một khi xâm nhập, liền bất tử bất diệt, khó có thể đi trừ. Lãng Phiên Vân rồi hướng Minh Ngọc công đặc tính không biết, cũng chỉ có thể trợ giúp Tần Mộng Giao chống lại bất tử pháp ấn nóng rực chân khí, không để cho phá hủy Tần Mộng Giao tâm mạch. Hắn có thể làm được cũng chỉ đến thế mà thôi, làm khó Tần Mộng Giao vẫn cứ có thể nói nói cười cười, vượt qua chịu đựng đau khổ, đồng thời cũng đối với Lý Chí Thường giáo dục đệ tử thủ đoạn, nhìn với cặp mắt khác xưa. Lãng đại ca nói giỡn, luận về mặt tâm linh rung động lòng người, phóng tầm mắt thiên hạ ai lại nhớ tới trên ngươi, chỉ có người mù mới sẽ không nhìn ra Lãng Phiên Vân siêu thoát thế tục mỹ lệ. Nàng đối với Lãng Phiên Vân dùng ra mỹ lệ hai chữ, không những không phải chơi bừa, mà là mang theo tôn kính ý vị, cũng chỉ có nàng loại này sáng dựng tâm linh, mới có thể cảm nhận được Lãng Phiên Vân mỗi giờ mỗi khắc đều nằm ở hoàn mỹ trạng thái, cái cảm giác này không những dùng ngôn ngữ không nói ra được, một khi tinh tế thể ngộ, liền để cho nhân rơi vào trong đó, khó có thể tự kiềm chế. Bất quá Tần Mộng Giao là chân chính kiếm đạo hạt giống, trong lòng tuệ kiếm chi sắc bén có thể chạm cắt hết thể hư vọng, thấy rõ bản như chân thực, bởi vậy tuy rằng thưởng thức, sùng kính Lãng Phiên Vân cảnh giới, nhưng không vì vậy mà đối với người này không cách nào tự kiềm chế. Lãng Phiên Vân thực sự không nghĩ tới Tần Mộng Giao tiểu nha đầu này lại nói lên hắn mỹ lệ hai chữ, không khỏi ngẩn ngơ, tâm trạng thất vọng. Loại tâm tình này lan tràn ra, Tần Mộng Giao cũng có thể cảm nhận được, kỳ quái nói, Lãng đại ca đây là làm sao? Lãng Phiên Vân cười khổ nói, Mộng Giao không biết, kỳ thực Tích Tích khi còn sống cũng đã nói ta rất xinh đẹp, ta không khỏi nhớ tới nàng. Tần Mộng Giao nghe vậy mà ra, xa xôi thở dài nói, Tích Tích cô nương nhất định là rất đặc biệt nữ tử. Đúng đấy, nàng rất đặc biệt, nếu là ta có thể phá không mà đi, thật sự muốn biết cõi đời này đến tột cùng có hay không luân hồi việc, nếu là có, ta nhất định phải tìm tới Tích Tích tiếp sau. Lãng Phiên Vân lộ ra ôn nhu vẻ mặt, cứ việc hắn khuôn mặt thô cuồng, nhưng ôn nhu vẻ mặt không chỉ sẽ không có vẻ đáng ghét, trái lại khiến người ta khó có thể tự kiềm chế. Lãng đại ca không thể so nghiệp chứng, thế gian này xác thực có luân hồi việc, xác thực không thể nghi ngờ. Tân Mộng Giao dùng cực kỳ khẳng định ngữ khí nói rằng, nếu không có đại hiệp truyền ưng năm đó ngay ở trước mặt thiên quân vạn mã phá không mà đi, ai lại biết tiên đạo có hay không không có bằng chứng? Mộng Giao lời ấy, tất nhiên là có căn cứ. Lãng Phiên Vân biểu hiện xúc động, Minh Ngọc cung xa xưa cổ lão, nói không chắc có thể biết rất nhiều người không biết bí mật, luân hồi việc nếu là quả có việc, như vậy coi là thật chính là liên quan đến thiên địa đại bí. Tân Mộng Giao lộ ra thần sắc suy tư, dùng một loại cực kỳ hờ hững giọng nói, kỳ thực chuyện này đã dính đến vô cùng cựu viễn niên đại, xa nhất có thể từ Đông Tấn những năm cuối nói tới. Lãng đại ca có biết trong lịch sử Đông Tấn những năm cuối thiên sư đạo tôn ân lô tuần chi loạn? Lãng Phiên Vân nói, mơ hồ biết một chút. Tôn Ân ở chúng ta bên trong bí ẩn bên trong, chính là đạo môn bên trong ít có phá toái hư không nhân vật, chỉ bất quá hắn không phải thị thân phá nát, mà là dương thần xuyên qua rồi cánh cửa thế giới, đến khác một thế giới, mà hắn thành đạo dựa vào chính là Hoàng Thiên Đại Pháp. Đệ tử của hắn Lô Tuần ở Hoàng Thiên Đại Pháp thành tựu đổi không được hắn, bởi vậy trí tử không có đạt tới Tôn Ân rời đi thì Hoàng Thiên vô cực cảnh giới, tự nhiên không thể rời đi phía thế giới này. Tân Mộng Giao dần dần nhớ lại cái này ghi chép ở điện tịch bên trong sự tình. Lãng Phiên Vân nghe thấy huyền ca mà biết nhà ý, chậm rãi nói, lẽ nào Lô Tuần liền chết rồi luân hồi một lần? Tân Mộng Giao nổi lên không ngông vẻ mặt, thản nhiên nói, xác thực như vậy, Lô Tuần chính là chân chính trải qua một lần luân hồi người, hắn chuyển thế thân ở cuối thời tùy liền xuất hiện, trải qua gần trăm năm tu hành, hắn cũng rốt cục đến Hoàng Thiên vô cực, được sự giúp đỡ của người khác đi tới với hắn sư tôn Tôn Ân như thế con đường. Mà đời kia, tên của hắn gọi là Tịch Diêu. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 22, Vũ Bộ chờ vô tưởng tăng sau khi rời đi, Lý Chí Thường có vẻ suy tư. Tám phái liên minh tổ chức nguyên lão hội nghị đây là đã sớm định ra, thậm chí ở vừa nãy giao lưu bên trong hắn có thể thấy được vô tưởng tăng cũng không để ý nguyên lão hội nghị sau khi thiếu lâm ở tám phái bên trong địa vị. Lấy Lý Chí Thường nhìn xem, thiếu lâm ngoại trừ vô tưởng tăng cùng kiếm tăng bất xá thực ở không có người nào vật, vô tưởng tăng e sợ cũng là rõ ràng điểm này, sâu trong nội tâm e sợ cực không muốn thiếu lâm tự rơi vào kinh thành quyền lợi đấu võ vòng xoáy ở trong. Luận chí hướng vô tưởng tăng tự nhiên có siêu thoát thiên nhân giới hạn tâm tư, chỉ bất quá hắn xuất thân quyết định hắn có rất nhiều chuyện đều không thể làm gì. Trần thế nhân quả cũng không có tốt như vậy chặt đứt. Thiên đạo vô tình, thiên đạo không quen, thiên đạo vô tư, thiên đạo vô ngã. Có thể trở thành nhân truy tìm thiên đạo cũng không phải muốn tiêu diệt thất tình lục dục, Thích Già Mani nhập diệt trước cũng từng chảy xuống nước mắt, thương xót thế nhân, Phật Đà cũng không phải thật sự là đoạn tình tuyệt tính. Lý Chí Thường biết mình từ trước đến giờ tiến bộ dũng mãnh, cùng bản thân hắn là cái lãnh đạm tính tình có rất lớn quan hệ, với vạn sự vạn vật loại kia không quan tâm tâm thái, thành tựu hắn, cũng ràng buộc hắn. Hắn cũng rõ ràng điểm này, vì vậy ở đối với Thạch Thanh Tuyển động tâm một khắc đó, việc nghĩa chẳng từ nan rơi vào hai người ái tình ở trong. Bởi vì hắn trung quy vẫn là nhân, coi như thành tiên thành thánh, cũng không phải muốn diệt tình tuyệt tính. Như Bích Tú Tâm là Thạch Chi Hiên ký thác, như vậy Thạch Thanh Tuyển đối với Lý Chí Thường chính là lang thang ở vô cùng thế giới an ủi. Đoạn này tình tuy rằng bởi vì tính tình của hắn có vẻ hơi đạm bạc, bất quá nhưng cắm rễ Lý Chí Thường sâu trong tâm linh, bằng không hắn cũng sẽ không đối với Liên Tú Tú vài phần kính trọng. Ma sư cung bên trong, Bàng Ban ở lại trong sân, nhìn trong đình bách tụ. Bàng Ban đã đứng ngây ra 3 ngày 2 đêm, từ sớm đến tối, hắn đều là đồng nhất tư thái, mà lại không có bất kỳ người nào dám đánh vào hắn. Phương Dạ Vũ đến Bàng Ban ở lại ở ngoài viện, đã sớm ở một bên chờ đợi trắng đen hai phó tiến lên một bước nói, chủ nhân vẫn cứ ở suy ngẫm, thiếu chủ không thích hợp vào lúc này đi tìm hắn. Phương Dạ Vũ chỉ được lui về, lúc này Bàng Ban có chút trầm thấp, nhưng lại mang theo khôn kể ma lực âm thanh truyền ra sân, rơi vào ba trong hai người, Dạ Vũ đi vào thôi. Phương Dạ Vũ không nghĩ tới Bàng Ban vừa lúc thì vào thời khắc này từ suy ngẫm bên trong lui đi ra, không nhanh không chậm thản nhiên đi vào sân. Khoảng thời gian này quản lý thiên hạ quần ma, đối với hắn là rất lớn rèn luyện, tiểu ma sư tên, càng thêm danh xứng với thực. Trẻ tuổi, ngoại trừ Tần Mộng Giao cái này biến thái ở ngoài, hẳn là cũng không ai có thể vượt qua hắn. Phương Dạ Vũ nói, sư tôn mấy ngày nay đến tuột cùng đang suy tư cái gì? Bàng Ban cười nhạt nói, ta ở hồi ức đi qua 60 năm bên trong mỗi một lần giao thủ, nguyên lai hồi ức là như vậy rung động lòng người, trong ký ức ta lại là cường đại như vậy, ta đang suy nghĩ Bàng Ban nếu như cùng Bàng Ban giao thủ chính là thế nào một loại hình ảnh, ai có thể nói cho ta đáp án của vấn đề này đây? Phương Dạ Vũ kinh ngạc, không biết làm sao, đối với Bàng Ban vấn đề này, hắn cũng chỉ có thể lặng lẽ không nói gì. Bàng Ban bật cười nói thêm gì nữa, e sợ Dạ Vũ thì sẽ cho rằng ta điên rồi, nói đi, ngươi hôm nay tới có chuyện gì, nếu như là giang hồ cùng triều đình chiến sự, ngươi cùng Lý Sích Mị hai người đủ để ứng phó. Phương Dạ Vũ nói, cung điện Bồ Tát Lạc Hoạt Phật ứng duyên đến trong kinh thành. Bàng Ban hớn hở nói, xem ra ta phải đi Kim Lăng nhìn tới truyền ứng nhi tử một mặt. Phương Dạ Vũ trần trở nói, sư tôn nói đạo quân cũng ở trong thành Kim Lăng. Bàng Ban nói, ngươi là có hay không lo lắng sư phụ cùng hắn sẽ sớm đối đầu, bởi vì bất luận thành công cùng thất bại, chúng ta một trận chiến sau khi, đều chắc chắn đi tới truyền ứng cùng lệnh Đông Lai đi qua con đường. Bất quá sự thực sẽ không như vậy, qua sang năm trung thu trước, ta cùng hắn chắc chắn sẽ không chạm mặt, bởi vì ngươi không biết ngày hết sức là thủ. Phương Dạ Vũ thở phào nhẹ nhõm, Bàng Ban chỉ cần không cùng Lý Chí Thường sớm giao thủ, như vậy hắn đại nghiệp thì có dựa vào, bất luận Bàng Ban ra không ra tay, đối với những người khác kinh sợ, chính là không gì sánh kịp. Tao nhã nhưng trầm hùng có lực âm thanh ở Lý Chí Thường thuyền ở ngoài trước tiên thán một tiếng, sau đó nói tiếp, thuyền đánh cá sướng muộn, nhạc vô cùng. Chu Lệ gặp tiên sinh. Thuyền bên trong không người trả lời, vang lên lanh lảnh dễ nghe tranh âm phủ chảy xuôi, so với sông Tần Hoài thủy càng tăng nhiệt độ hơn huyện rung động lòng người, khiến người ta đặt mình trong ở âm nhạc không cùng trong thiên địa, lưu luyến quên bể. Chu Lệ không nghĩ tới chưa từng nhìn thấy cao nhân, liền có nhị phúc nghe được liền tú tú vô song vô đối tranh âm. Đột nhiên trong lúc đó, tranh thanh đột nhiên mà tuyệt. Chu Lệ không khỏi buồn bã nói, tốt một khúc cao sơn lưu thủy. Liên tú tú thanh âm êm ái đưa ra thuyền ở ngoài, đi tới Chu Lệ vị trí thuyền hoa bên trong, bay vào Chu Lệ chuyển vào thai Yến Vương tìm người đã sớm rời đi. Yến Vương Chu Lệ nô buộc lập tức không được chửi tới, hiển nhiên đối với Lý Chí Thường tránh mà không gặp bất mãn hết sức. Chu Lệ ung dung không đội nói, không thể được thấy lại hiền, nói rõ Chu Lệ đức hạnh không đủ, xin mời tú tú tiểu thư chuyển cáo ta đối với tiên sinh tôn kính tâm ý. Chờ đến Chu Lệ sau khi rời đi, giản chính minh nói, Yến Vương hiện tại tự thân khó bảo toàn, tìm chủ nhân e sợ cũng là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Chu Lệ trên tay tuyệt đỉnh cao thủ sát thực quá ít, nếu như có thể lấy được đến Lý Chí Thường bực này chiến lược cấp cao thủ chống đỡ, cục diện tất nhiên rất là không giống. Lần này Chu Nguyên Chương đại thọ, triệu tập chư tử về kinh, dụ ý chỉ sợ cũng là vì phòng bị hắn những này nắm quyền lớn như tử. Nay cũng là Chu Lệ tranh cướp ngôi vị hoàng đế cuối cùng cơ hội, thiên gia không quan tình, Chu Lệ chỉ có thể làm hết sức lớn mạnh sức mạnh của chính mình. Lý Chí Thường ở dưới bóng đêm, đi bộ nhàn nhã, thành Kim Lăng buổi tối cũng là đèn đuốc sáng choang, cái này cũng là dưới chân thiên tử đặc biệt phồn hoa. Ở trong đám người hi đến hi hướng về, hắn có vẻ đặc biệt cô độc. Đây không phải hắn cố ý gây ra, mà là càng là tiếp cận phá toái hư không, bọn họ người như thế thì sẽ cùng thế giới liên hệ trở nên càng thêm đạm bạc, dù như thế nào cũng không thể khuynh tình tập trung vào trong đó. Phía trước tiểu tử kia đứng lại cho ta, thanh nhu xinh đẹp giọng cô gái, cách đoàn người đến Lý Chí Thường trong hai. Lý Chí Thường có thai như điếc, một bước không ngừng lại hướng về trước trực đi. Thiếu nữ không nghĩ tới Lý Chí Thường như thế không nhìn nàng, cứ việc Lý Chí Thường căn bản không có nhìn thấy nàng. Thiếu nữ ra sức truy đuổi Lý Chí Thường, không nghĩ tới trước sau không đuổi kịp đi bộ nhàn nhã Lý Chí Thường. Ra náo nhiệt phố lớn, ở một cái vắng lặng ngõ nơi, Lý Chí Thường rốt cục đốn xuống bước chân, xoay người lại, dùng có chút ánh mắt kỳ quái nói, "Tiểu cô nương ngươi như thế kiên nhẫn truy ta làm gì?" Thiếu nữ nói, "Đầy đường liền ngươi gây nên buồn cô nương hứng thú, ta đương nhiên muốn tìm ngươi vui đùa một chút, ngươi người này rất thú vị lý, vừa nãy ta vẫn là lần thứ nhất gặp người dùng ra vũ bộ." Lý Chí Thường tung nhiên nói, "Cô nương kiến văn rộng rãi, còn có thể nhận ra vũ bộ, xem ra hoặc là có cái tốt sư phụ, hoặc là chính là có cái người cha tốt." Thiếu nữ Dương Dương đáp ý nói, "Vậy ngươi đoán ta là có cái người cha tốt vẫn có cái tốt sư phụ?" Dứt lời, thiếu nữ mặt lộ vẻ giảo hoạt vẻ mặt. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 23, ánh mắt Lý Chí Thường quay lại thân thể, ánh mục mà tới là một vị ăn mặc bó sát người nam trang màu trắng tế biển bạc kính phục, đầu kết nam nhi kế mỹ nữ tuyệt sắc. Sống núi đoan chính thẳng tắp, chân núi cao siêu, quý tú vô luân, cũng cho thấy nàng ý chí cá tính đều phi thường kiên cường. Mà vẻ đẹp của nàng tuyệt khó dùng bất kỳ ngôn từ miêu tả, không chỉ là bởi vì nàng trong xương tỏa ra kiêu ngạo, khiến người ta không tự chủ lấy lòng, cũng là bởi vì nàng một đôi bí không lường được hai con mắt, gọi nhân nhìn không rõ ràng, lại phảng phất cái này thiếu nữ tuyệt đẹp tại mọi thời khắc ở ước mơ một phe khác thế giới. Mà ở thiếu nữ trong lòng rốt cục chính diện nhìn rõ cái này kỳ quái nam tử dung vừa sẽ không cho nhân 100 phân kinh hỉ, nhưng cũng ở trình độ bên trên, đương nhiên gặp vô số tuấn kiệt nàng, đương nhiên sẽ không trở thành mê trai. Nàng truy Lý Chí Thường, chỉ do với yêu chọc ghẹo nam nhân thiên tính. Lý Chí Thường hướng về cái này trong lúc giật mình cùng bầu trời đêm hòa làm một thể, có vẻ thần bí rung động lòng người thiếu nữ, ung dung thong thả nói rằng, cô nương vừa nãy truy ta bước thứ nhất, tư thế khác nào hoa hồ điệp, mềm mại cực kỳ, chân khí từ thiên môn huyệt bộc phát, lưu đến huyệt ngọc trầm, xem ra là luyện thiết gia ngọc được công. Bất quá ta đoán cô nương cũng không phải là tính thiết, nhưng ngươi một sư phó tất nhiên xuất thân Hàng Châu thiết gia, mà hiện nay thiết gia xuất sắc nhất nhân tài chính là năm xưa truyền ứng bạn tốt tôn tử Thiết Thanh Y Lệ, Thiết Thanh Y Lệ chính là giáo cô nương Ngọc Điệp công đi. Thiếu nữ tâm trạng có chút kinh ngạc nam tử này hoặc là đã sớm nhận thức nàng, hỏi tham được rồi nàng nội tình, hoặc là thật sự có chân tài thực học, bởi vì hắn nói một chữ không kém. Đối với Lý Chí Thường thiếu nữ càng phát có hứng thú, kinh thành to to nhỏ nhỏ người thanh niên trẻ ai không bị nàng chọc ghẹo toàn bộ, Lý Chí Thường cái này đối với nàng trên là mới mẹ chọc ghẹo đối tượng. Hy vọng không nên làm cho nàng thất vọng. Nàng hướng về Lý Chí Thường hơi sẵn giọng, xem ra ngươi đúng là có một chút bản lĩnh, nếu như ngươi đỡ được bổn cô nương bộ kiếm pháp kia, ta liền ngoại lệ ở tối nay cùng ngươi nhiều chơi một hồi. Thiếu nữ khẽ cáo giận tái đi dáng vẻ, như hồ sen ánh trăng bị thanh phong phất quá, rung động lòng người cực kỳ, dạy người hoa mắt mê mẩn, say mê trong đó. Lý Chí Thường nghe vậy không khỏi nở nụ cười. Như là đùa bé gái giọng nói, "Tốt, đao kiếm không có mắt, ta cũng không muốn thương tổn ngươi tiểu cô nương này, như vậy ta dùng tay không đến đấu một trận cô nương tuyệt thế kiếm pháp thôi." Thiếu nữ nghe vậy lại hỉ, trên mặt hiện ra hài tử giống như thiên thần thật tỉnh, rút ra trường kiếm sau lưng, nói rằng, "Tốt lắm một lời đã định, ngươi nhưng không cho chơi xấu." Lý Chí Thường chắp tay đứng thẳng nói, "Yên tâm, ta tuy rằng từ trước đến giờ không phải nhất ngôn cửu đỉnh, nhưng rất ít lừa gạt nữ nhân, đặc biệt là cô nương như thế cô gái xinh đẹp." Thiếu nữ phảng phất yên lòng, lại cắn cắn môi bì, đột nhiên nói, "Đã quên, ta còn có một điều thỉnh cầu, ngươi nhất định phải đáp ứng." Lý Chí Thường không biết thiếu nữ muốn làm cái gì, bất quá thấy thiếu nữ dáng vẻ có chút muốn từ bản thân chưa từng gặp con gái, cũng không ngại buộc một thoáng tiểu cô nương này, bởi vậy phong dong tự nhiên nói, "Ngươi còn có điều kiện gì cùng nhau đưa ra chính là, như vậy ngươi không thể sử dụng vũ bộ, nha." "Không đúng, chất của ngươi có thể hay không rời đi tại chỗ, không phải vậy ngươi tốt như vậy thân pháp, nếu như triển khai lên, kiếm của ta đâm không trúng ngươi, ngược lại cuối cùng đem ta mệt chết có thể làm sao bây giờ?" Nói lời này thì, thiếu nữ khuôn mặt đỏ lên, âm thanh trở nên hơi bé nhỏ, bất quá ngôn từ rõ ràng, tự câu chữ cô giáo Lý Chí Thường nghe được rõ rõ ràng ràng. Nàng ra học yên thầm, đương nhiên biết có thể dùng ra vũ bộ người, lợi hại đến mức nào. Chuyên vì là hạ vũ sáng chế, cố xưng vũ bộ. Nhân bộ pháp ý thất tinh bắt đầu sắp xếp vị trí mà đi bộ chuyển ngoặt, khác nào đạp ở cương tinh đấu túc bên trên. Lại xưng bộ cương đạp đấu. Lý Chí Thường kinh ngạc nói, "Ngươi tiểu cô nương này thật sẽ được voi đòi tiền, bất quá thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân. Coi như ta không động chân, e sợ cô nương kiếm pháp cũng đánh bại không được ta." Thiếu nữ mỹ lệ miệng nhỏ mỉm cười, mềm nhẹ nói, "Được rồi, ngươi thực sự là một cái có anh hùng khí khái người, chịu như thế để ta, nếu như ta còn thua, như vậy liền giúp ngươi làm một chuyện có được hay không?" Nàng như vậy thiếu nữ từ trong miệng nói ra thua đồng ý vì là đối phương làm một chuyện, e sợ rất khó có nam nhân có thể từ chối. "Ngươi cũng giúp không được ta gấp cái gì, giúp ta liền không muốn nói ra, ngươi xem chúng ta nói rồi lâu như vậy, nhưng còn chưa động thủ, chỉ sợ lại tán gẫu xuống chúng ta liền thành bằng hữu động thủ liền khó tránh khỏi bó tay bó chân, vừa để ngươi không thoải mái, cũng sẽ để ta không thoải mái, vì lẽ đó ngươi vẫn là nhanh lên một chút xuất kiếm." Lý Chí Thường đối với lời của thiếu nữ không hề để ý, làm cho nàng có chút thất vọng, chợt nghĩ đến, đây nhất định là dục cầm cố túng xiếc, ta nhìn nhiều lắm rồi, cái nào số nam nhân không ngờ chiếm buồn cô nương tiện nghi, hay. Nàng nhấc tay hướng thiên, lộ ra trắng loáng tuyết cánh tay, ôn nhu nói, "Được, vậy ta muốn xuất kiếm." Thiếu nữ tiểu diễm ướt át mặt cười nổi lên thánh khiết hào quang, cầm lấy kiếm nghiêm túc biểu hiện, lại cùng Tần Mộng Giao có mấy phần tiếu tự, ở trường kiếm tới được khoảng thời gian này, Lý Chí Thường nhớ tới giáo dục Tần Mộng Giao đứa nhỏ này học kiếm hình ảnh, không khỏi khỏe miệng lộ ra một phần ý cười. Hắn đương nhiên cảm ứng được Tần Mộng Giao xuất hiện nguy cơ, bất quá trừ phi bằng ban, Lãng Phiên Vân ra tay, coi đời này còn có ai có thể giết chết hắn tỉ mỉ bồi dưỡng chuyên nhân, mà trong cõi u minh linh cảm cũng cho thấy Tần Mộng Giao nhưng chưa chết đi. Cố nhiên hắn đối với Tần Mộng Giao vô cùng bảo vệ, thế nhưng đại đạo gian nan, chỉ có thể chính mình đi cảm ngộ, bảo kiếm phong từ mài rũa ra, hương thơm của hoa mai từ lạnh leo đến, không có một đường gian nan mài rũa, mặc dù thiền tư cao đến đâu, cũng đi không tới hắn mức này. Thiếu nữ nhìn thấy nàng xuất kiếm thời điểm Lý Chí Thường lại còn thất thần, không khỏi âm thầm sinh khí. Nếu là Lý Chí Thường bởi vì vẻ đẹp của nàng mạo mà phân thần, vậy còn có thể nói còn nghe được, nhưng là Lý Chí Thường mất tập trung dáng vẻ, hiển nhiên là đối với nàng miệt thị, làm sao có thể làm tiêu ngạo nàng cao hứng lên. Thiếu nữ kiếm pháp không chỉ không xảo trá thái quái, trái lại thần ý hợp nhất, dạy nàng kiếm pháp người cũng ổn thỏa là huyền môn chính tông. Khi thiếu nữ trường kiếm tấn công vào Lý Chí Thường thân tao ba thước ở ngoài thời điểm, vẻ mặt vui mừng tiếu diện đột nhiên cả kinh, bởi vì Lý Chí Thường ánh mắt rơi vào nàng một chiêu này kiếm pháp chỗ yếu nhất, đây cũng không phải là kiếm pháp kẽ hở, mà là khí thế tự nhiên lưu chuyển, có mạnh có yếu. Lý Chí Thường đang nhìn chỗ chính là nàng khí thế yếu nhất vị trí, tục xưng chính là cháo môn. Coi như nàng chiêu kiếm này có thể gây tổn thương cho Lý Chí Thường, chỉ cần Lý Chí Thường hướng vừa ra tay, liền lập tức có thể muốn cái mạng nhỏ của nàng. Thân thể không được rút lui, biến hóa kiếm ảnh trên chết dưới lực, phòng vệ Lý Chí Thường về công hướng về nàng cháo môn. Khí thế lần thứ hai biến hóa, kiếm chiêu cũng thuận theo biến hóa, như thạch thượng thanh tuyển, chạy xuôi thanh tuyển. Đổ về một trượng sau khi, thiếu nữ mũi chân điểm ở trên mặt đất, lại một lần nữa sát tướng trở về. Lần này là hai tay nắm chặt trường kiếm, khuôn mặt của nàng cũng biến thành tĩnh như rừng thủy. Không có nửa phần mông lung. Chiêu kiếm này biến hóa cực nhỏ, nhưng tinh diệu ra càng hơn vừa nãy. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 24, bất lao Lý Chí Thường vẻ mặt như thường, nhẹ nhàng thổ một cái tiên thiên kiếm khí, đánh ở thiếu nữ trên thân kiếm. Thiếu nữ trường kiếm bị kiếm khí đánh bên trong, khoảng trường rung động, lập tức liền kiếm thế thất loạn. Thiếu nữ trong cơn tức giận liền đem trường kiếm tuột tay mà ra, quan tới. Phàm là một cái luyện kiếm người, coi như không phải kiếm ở nhân ở, kiếm mất người mất, cũng không đến nỗi đang đánh nhau bên trong đem bội kiếm giống như vậy ném ra ngoài. Nhưng là thiếu nữ nhưng một mực như thế khô rồi, Lý Chí Thường hơi nghiêng người, liền để trường kiếm từ bên người bay qua, chưa kịp trường kiếm rơi xuống đất. Thiếu nữ rút ra cắm ở ngoa dung hai cái một dài một ngắn tiểu kiếm, vãn ra hai đoá kiếm hoa, hướng về trước đưa ra, thế nói đều đều, tinh diệu vô cùng. Nàng một dài một ngắn hai kiếm, chiêu thức từng người không giống, mà lại có thể nhất tâm lưỡng dụng, âm thầm kết hợp lại. Nếu là cùng với nàng cách nhau không xa cao thủ, bị nàng kiếm pháp này một mê hoặc, có thể bất định luống cuống tay chân, khó có thể chuyên tâm nhất trí. Lý Chí Thường kiếm đạo tu vi đã sớm siêu thoát rồi thần mà minh chi phạm chủ, tự nhiên không hề bị lay động. Bất quá hai kiếm phối hợp, thiên ý vô phùng, càng hiếm thấy hơn chính là thiếu nữ nội lực cương nhu cùng tồn tại, có thể phát huy ra loại kiếm pháp này sở trường, khá đến âm dương lưỡng nghi diệu thú. Có có thể tưởng tượng được sáng chế cái môn này kiếm pháp người cũng là huyền môn cao thủ. Lý Chí Thường ống tay áo vung lên, ở dưới ánh trăng tới lui tự nhiên, mặc cho thiếu nữ kiếm pháp cao đến đâu, đối với Lý Chí Thường tới nói cũng như dội thủy không tiến vào, khó thương hắn mảy may. Đến lúc này nàng làm sao không biết Lý Chí Thường võ công cao hơn nàng ra không ít, chỉ có điều nàng tính khí lớn, vẫn cứ không chịu dừng tay. Lý Chí Thường cũng không để ý, mặc cho thiếu nữ kiếm pháp biến hóa tinh diệu, hắn chỉ thủ đến vững như thành đồng vách sắt, đần độn không kẽ hở, giáo thiếu nữ không thể làm gì. Cuối cùng thiếu nữ nói, không chơi. Nàng hiện tại đã đổ mồ hôi tràn trề, tiểu thở không ngừng, trái lại Lý Chí Thường khí định thần nhàn, không hề vẻ bại dáng vẻ. Lần này so sánh đi ra, để thiếu nữ càng ánh lửa. Bất quá một mực quay về Lý Chí Thường không mang theo khói lửa dáng vẻ, một mực phát tác không ra. Quyết môn nói, ngươi luyện được võ công gì, dạy cho ta. Ta liền không giận ngươi. Ham nhiều tức không nát, lẽ nào cô nương chưa từng nghe tới sao? Lý Chí Thường quay về thiếu nữ nghiêm túc nói. Thiếu nữ lộ ra vẻ khinh thường, xoa eo khá là thần khí nói, đó là người khác thái bạch gì, mới sẽ sợ học đồ vật quá nhiều, không thể tinh thông. Lý Chí Thường cười ha ha, chậm rãi nói, cũng đúng, lời này người khác mà nói tự nhiên không hề phân lượng, bất quá ngươi tới nói, quả thật có như vậy một điểm đạo lý. Thiếu nữ hào không hổ thẹn, ưỡn một cái nói, đó là đương nhiên. Ta có thể so với trên đời ngu ngốc mạnh hơn quá nhiều, ngươi có muốn hay không thu bổn cô nương làm đồ đệ, chỉ cần chịu cho ta nói vài câu lời hay, ta liền cố hết sức đáp ứng làm ngươi đệ tử. Lý Chí Thường không khỏi giận dữ, tiểu cô nương này ra mặt nhưng là thật dày, bất quá hắn cũng biết tiểu cô nương này mạn vô tâm kia bề ngoài dưới, kỳ thực tâm tư lanh lợi long lanh. Ở biết rõ không phải đối thủ của hắn sau khi, mấy câu nói này nhìn như làm người tức giận, kỳ thực rất lớn hòa hoãn giữa hai người bầu không khí, cũng sẽ không gây nên Lý Chí Thường ác cảm. Con nhỏ tuổi liền khá hiểu đúng mực. Võ công lại cao, cô bé như vậy hại lên người đến, có thể không có mấy người chống đỡ được. Lúc này một đạo thanh âm u lanh nói, được rồi, ngoan con gái, như không phải người ta không so đo với ngươi, mười cái ngươi cũng đưa mạng. Âm thanh phảng phất bỗng dưng ở Lý Chí Thường cùng thiếu nữ chu vi vang lên, cũng không đến từ đặc biệt một phương hướng. Lý Chí Thường hướng về mặt đông một phương hướng nói, đến chính là Quỷ Vương hư nhược vô sao, ngưỡng mộ đã lâu. Bất quá Lý Chí Thường ngữ khí chây lười, thực sự nghe không ra ngưỡng mộ đã lâu ý tứ. Thiếu nữ chính là Quỷ Vương hư nhược vô ái nữ Hư Giả Nguyệt, cũng là trong kinh thành làm người khác đau đầu nhất mấy cái con ông cháu cha một trong. Từ phía đông trong bóng tối đi ra tới một người, ở dưới ánh trăng, chỉ thấy hắn khuôn mặt cao gầy. Đột nhiên mắt thấy đi cũng không cảm thấy có đặc biệt gì, nhưng nhìn rõ ràng điểm, mới bỗng dưng phát hiện hắn có được rất có tính cách, đặc biệt là hãm sâu viền mắt sấn đến cao siêu mùi ưng càng hình đột xuất. Dư nhân một loại kiên nghị trầm ổn sâu sắc ấn tượng, phối hợp tiêu sái nô cao thân hình, chăm chú thần thái, cả người tản ra khó có thể hình dung cảm giác thần bí cùng mị lực. Hư Dạ Nguyệt chính kế thừa hắn phẩm chất. Hư Nhược Vô đến thời khắc này vẫn cứ không có xem Hư Dạ Nguyệt một chút, tựa như ảo mộng con ngươi lóe lên dị mang, chăm chú nhìn phía Lý Chí Thường, lơ đãng nói, huynh ngài đúng là thật có nha hứng, chịu theo ta bất hảo con gái chơi lâu như vậy. Hư Nhược Vô ở trên giang hồ tiếng tăm không chút nào so với Lãng Phiên Vân đến tiểu, hơn nữa một thân thần bí khó lường, có thể nói giang hồ số 1. Đến nay không có ai biết Hư Nhược Vô đến cùng sư thừa môn phái nào, nhưng không ai không biết Chu Nguyên Chương biết đánh nhau dưới giang sơn, Hư Nhược Vô không thể không kể công. Mà ở trong mắt Hư Dạ Nguyệt, Lý Chí Thường lại không chút nào bị phụ thân uy thế lay động, ở nàng trong ấn tượng là vô cùng hiếm thấy sự tình, không khỏi càng đối với Lý Chí Thường nhìn với cặp mắt khác xưa. Dù là ai thấy như thế một vị đáng yêu tiểu nữ, cũng không khỏi nghĩ cùng nàng nhiều ở chung một hồi, Dạ Nguyệt tiểu thư, ngươi nói ta nói có đúng không? Lý Chí Thường không chút nào so với Hư Nhược Vô ánh mắt thâm thúy, chú ý ở Hư Dạ Nguyệt trên thân, hơn nữa bình thản đúng dung ngay trước mặt Hư Nhược Vô nói ra cùng Hư Dạ Nguyệt nhiều ở chung một hồi, Hư Dạ Nguyệt cũng không khỏi vì hắn phần này thâm hậu ra, trong bóng tối dựng thẳng lên một cái ngón tay cái. Nàng đối với Lý Chí Thường ca ngợi, đương nhiên càng là được không thẹn, quay về Hư Nhược Vô hé miệng cười một tiếng nói, đó là đương nhiên, ta nói ta tốt phụ thân, ta đi ra chơi một thoáng, ngươi cũng theo, dáng dấp như vậy tương lai ta làm sao gả đi ra ngoài, lẽ nào ngươi muốn ta vu vạ Quỷ Vương phủ cả đời, ngươi coi như nhận được ta, sư huynh bọn họ cũng không chịu được. Đối với ái nữ tính nết Hư Nhược Vô đã quen thuộc từ lâu, liền phát hỏa tâm tư đều không có, càng là không thèm quan tâm, như chính là nữ giống như rồi rào trí tưởng tượng cùng ngộng ảo rất chất con mắt thần quang bắn như điện, nhàn nhạt nói, được rồi, ngươi cũng đừng biến đổi pháp đến khí ta, chiêu này đã không có tác dụng, cũng còn tốt là vị này bá bá cùng ngươi đùa giỡn, nếu là người gia dụng ra bình thường bản lĩnh, cho dù ta ở bên cạnh cũng cứu không được ngươi. Hư Dạ Nguyệt cười khanh khách nói, hắn mới bao lớn, còn dám xưng bá bá. Hư Nhược Vô tức giận nói, hắn so với cha ngươi tuổi còn lớn hơn, ngươi nếu là muốn gọi lao tiền bối cũng không phải là không thể. Lý Chí Thường nói, Quỷ Vương Hư Nhược Vô thuật xem tướng quả nhiên không giống người thường, ta đều đến đạo gia hồn viên vô lậu cảnh giới, vẫn cứ cho ngươi xem ra ta số tuổi thật sự, bất quá chỉ cần tâm thái tuổi trẻ, 100 tuổi cũng có thể sống cùng 20 tuổi như thế, ta tự giác hiện tại ta tâm thái còn trẻ hoạt bát vô cùng, lệnh ái có thể không nên gọi ta bà bá, cao hứng kêu một tiếng đại ca, không cao hứng gọi tên ta cũng có thể. Thư Dạng Nguyệt đối với Lý Chí Thường tuổi tác so với cha nàng còn đại người nhất thời hứng thú, chỉ vì Lý Chí Thường cái này tuổi còn có thể cùng chừng 20 như thế, bằng vào điểm này là cô gái đều sẽ đối với hắn thanh xuân mãi mãi sự tình, sản sinh hứng thú nồng hậu. Nàng hiếu kỳ nói, đúng rồi, ngươi tên là gì? Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 25, Phương Hoa Mục Tử Lý, không màng lợi danh, định rõ chí hướng chí, không có gì đặc biệt thường. Lý Chí Thường ánh mắt thâm thúy tập trung ở Hư Nhược Vô trên thân, bởi vì đến giờ phút này, hắn trong lòng có chút hơi xúc động, phản phất Hư Nhược Vô trong cõi u minh với hắn có nhân quả gì liên lụy. Hư Nhược Vô nghe được tên Lý Chí Thường, tựa hồ từ nơi nào nghe qua, hơi trầm ngâm nói, các hạ tên, để ta vô cùng quen hay. Rất bình thường tên mà, không có tên của ta Hư Dạ Nguyệt đêm hay. Hư Dạ Nguyệt mặt lộ vẻ đến sắc, thế nhưng tinh khiết đủ cười, so với Hư Không Dạ Nguyệt càng thêm minh lãng đấu triệt. Xin thứ cho ta mạo muội hỏi một câu, Quỷ Vương có hay không nghe qua Hư Hành Chi người này? Lý Chí Thường đột xuất tới hỏi ra câu này, đến lúc này hắn phát hiện Hư Nhược Vô rất Hư Hành Chi ở tướng mạo trên có một ít tương tự vết tích, tuy rằng rất đạm bạc, nhưng lấy hắn thiên tử vọng khí thuật mang đến một điểm tương nhân thuật, vẫn cứ có thể thấy được, giữa hai người quả thật có thể có chút huyết thống trên liên hệ. Hư Nhược Vô biểu hiện lay động, kinh ngạc nói, hắn chính là bản thân viết tổ, Lý huynh lại nghe qua tên của hắn, thực đang cứ gọi ta bất ngờ. Đúng đấy, ta cũng thật bất ngờ. Lý Chí Thường có chút hứng thú tiêu điều, không nghĩ tới Hư Nhược Vô lại còn được cho cố nhân sau khi, hắn vốn là đại đường khai quốc chi quân, ở thế giới này lại ít có người biết, hơn nữa đại đường đoạn lịch sử cũng bị như có như không làm nhạt, gần ngàn năm hạ xuống, đã không có mấy người rõ ràng đoạn sự thực. Hư Nhược Vô nhàn nhạt nói, Lý huynh vì sao nói ra ta tổ tiên tên sau khi, đối với chúng ta phụ nữ thái độ phát sinh biến hóa tế nhị, trong đó nguyên do, ta cảm thấy hết sức tò mò. Lý Chí Thường không chút nào thán phục Hư Nhược Vô mẫn cảm, lấy tu vi của hắn, kiến thức cảm nhận được chính mình nội tâm tâm tình biến hóa cũng không khó khăn, huống hồ bản thân hắn không phải loại kia tâm cơ cực sâu, thì nộ không hiện rõ nhân vật. Đại đạo tự nhiên, Lý Chí Thường hiện tại trải qua cũng vô cùng tự nhiên, tuy rằng hắn vẫn cứ có động lực theo đuổi cảnh giới càng cao hơn, cũng không trở ngại hắn trải qua thích làm gì thì làm. Hắn thậm chí cảm thấy lấy trước có vẻ hơi vô tình, không hẳn là thật sự chuyện tốt. Vô tình không muốn cũng không phải chứng được đại đạo then chốt. Cái vấn đề này ta có thể không trả lời Quỷ Vương sao? Lý Chí Thường ngẩng đầu, ngước nhìn vô tận bầu trời đêm. Nếu là mỗi một cái tinh thần đều là một thế giới, như vậy thế giới nào mới sẽ chân chính để hắn cắm rễ xuống? Hay là tương lai hắn có thể trở lại ban đầu hiện đại thế giới? Hy vọng một ngày kia sẽ không để cho hắn thất vọng. Lãng Viên Vân thản nhiên ngồi ở mũi thuyền, không có một chút nào lay động, phảng phất cả người hắn là thân thuyền một phần. Trên trời nhàn nhạt trăng lưới liềm, thanh tú như tiếc tiết hòa mi, nhưng đáng tiếc hắn cũng lại nhìn không thấy tiếc tiết một mặt. Trong trần thế hắn tối không thể làm gì sự tình, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Điểm này, liền Tần Mộng Giao cũng không biết an ủi ra sao hắn, cũng không thể an ủi. Tần Mộng Giao thanh lệ mông lung ánh mắt chuyển vào giang trong nước. Lại phía trước chính là sông Tần Hoài, cách thành Kim Lăng dĩ nhiên không xa. Vào giờ phút này tổ sư chính đang làm gì, trong lòng nàng đột nhiên nghĩ đến, hay là hắn chính đang ngâm gió ngợi trăng, lại hay là ở du hí nhân gian, càng hoặc là đang đùa giỡn nhà ai mỹ lệ tinh xảo tiểu cô nương thôi. Hai người từng người nghĩ từng người tâm sự, cũng không ai biết một chiếc thuyền con bên trong, gánh chịu thế gian này nhất là vượt trội thoát tục người. Chỉ có điều ở thiên trước mặt của, lợi hại đến đâu người, cũng không cái gì đáng giá xương đạo chỗ. Dù cho phương hoa tuyệt đại, có thể không phá hư không, trung quy cũng là một đống mạch cốt, kỳ tích tích chính là minh chứng. Huyền chuyển du dương tiếng tiêu đồng bình ở Trường Giang bên trên. Tiếng tiêu giai điệu nhẹ nhàng chữa tỉnh, để Lãng Thiên Vân lông mày triển khai. Toàn lại tiêu âm xoay một cái, ngọc dung do hân hoan hóa thành lũ thường, âm điệu cũng trở nên úp quán thâm lùng. Tiêu âm tâm tình chuyển biến, há không chính như Lãng Thiên Vân cùng kỳ tích tích khắc họa. Lãng Thiên Vân bất giác song lệ mà chảy, cùng kỳ tích tích ở trung đoạn thời gian kia chính là cuộc đời hắn vui sướng nhất thời gian. Vì lẽ đó kỳ tích tích chết rồi tháng ngày mới để hắn như vậy cô đơn đau thương. Nếu không có lĩnh ngộ nhân sinh không ngoài như thế đạo lý, để hắn tiến quân vô thượng tiên đạo, giờ khắc này Lãng Phiên Vân cũng bất quá là một cái thất ý nhân mà thôi. Tân Mộng Giao chậm rãi thanh âm nói, ngân dường tí tách thanh ngô lão tiệp phấn thu cùng quét thải hương hành nơi túc liền tiền thập đến thúy tiểu gì hận không thể ngôn. Hành lang uốn khúc một tấp tương tư địa, lạc nguyệt thành cô ỷ bối đăng cùng nguyệt liền hoa âm, đã là 10 năm tung tích 10 năm tâm. Phía trước đại giang bên trên có một thanh âm cô gái xa xôi mà tới nói, được lắm lạc nguyệt thành cô ỷ, là Liên Tú Tú tỷ tỷ ở đây sao? Tân Mộng Giao tiên âm lướt qua nước sông, đột nhiên mà tới phía trước trên thuyền lớn, hờ hững lạnh lạnh nói, bản thân bất quá sơn dạ nữ tử, nơi nào cùng được với tên đẹp Lan Sa Liên Tú Tú. Cô gái kia trầm ngâm một hồi, thở dài nói, đường đột, có thể hay không tới một tự. Tân Mộng Giao cùng Lãng Phiên Vân nhìn nhau, Lãng Phiên Vân cười nói, những ngày qua Mộng Giao chỉ sợ muộn hỏng rồi, phía trước dù cho là đầm rồng hang hổ, có ngươi Lãng đại ca ở, cũng có thể cho ngươi vui chơi sảng khoái một thoáng. Tân Mộng Giao khẽ mỉm cười, hầu như điên đảo chúng sinh, bất quá Lãng Phiên Vân đã sớm quen thuộc. Hai người tiểu chu ở Lãng Phiên Vân lo liệu dưới, cùng nhau một phục nước sông bên trong, sắp tới phía trước thuyền lớn bên dưới. Phúc Vũ kiếm khoát lên Tần Mộng Giao trên tay, rất nhanh hai người liền lên bong tàu. Một vị tuổi tròn đôi mươi, thân thể thức tha, quốc sát thiên hương tiểu giai nhân, cầm trong tay tiêu ngọc, hiếu kỳ đánh giá hai người, mà nàng mặt sau theo khác hai tên mỹ tỷ, một người tay không, một người phủ một phương thất huyền cầm, như vậy phái đoàn, càng lộ vẻ tư cách của nàng bất phàm. Cho tới trên thuyền trang hoàng biết điều xa hoa, rất có nội hàm, bốn phía đều có nô bộc ở bên cạnh thị vệ. Giai nhân dịu dàng cười yếu ớt nói, tiểu nữ từ Bạch Phương Hoa, gặp vị tỷ tỷ này cùng đại ca. Lãng Phiên Vân biểu hiện mà ra, không nghĩ tới lại gặp phải bây giờ tên đẹp chỉ đứng sau Liên Tú Tú Bạch Phương Hoa. Ở gặp phải kỳ tích tích trước hắn cũng là lưu luyến thanh lâu khách quen, bất quá nhận thức kỳ tích tích sau khi, hắn cũng lại không giao du quá hoang tràng nữ tử. Lãng đại ca người này ma công thâm hậu, nếu ta không đoán sai nàng hẳn là thiên mệnh giáo yêu nữ. Tân Mộng Giao âm thanh từ Lãng Phiên Vân trong lòng vang lên. Lãng Phiên Vân không có hiện lộ ra dị thường vẻ mặt, Tân Mộng Giao cũng không hề dùng bất kỳ truyền âm bí thuật, mà là lấy tâm linh cộng hưởng đưa nàng suy nghĩ trực tiếp lan truyền đến Lãng Phiên Vân trong lòng, so với bất kỳ truyền âm bí thuật càng đến bí ẩn. Lãng Phiên Vân đánh giá tuổi thanh xuân giai nhân, thiên mệnh giáo ma công quả nhiên bất phàm, nếu không là Tần Mộng Giao nhắc nhở, hắn e sợ trong khoảng thời gian ngắn còn không phát hiện được đối phương ẩn giấu ma công khí tức. đương nhiên cùng Tần Mộng Giao kiếm tâm thông minh cùng bất kỳ tà công thiên nhiên tương khắc có quan hệ, vì vậy vừa thấy được Bạch Phương Hoa liền kinh giác nàng trên người chịu ma công. Bạch Phương Hoa đúng là không có phát hiện Tần Mộng Giao chính là Minh Ngọc Cung đương đại xuất sắc nhất truyền nhân, thế nhưng cũng không khỏi thán phục Tần Mộng Giao thiên dung, phân không thuộc về nhân thế mỹ lệ. Mặc dù nàng thân là nữ tử, cũng không thể không bị Tần Mộng Giao mỹ lệ hấp dẫn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 26, Không Hoa chỉ có Hàn Lãng Phiên Vân cũng không ngờ tới tên đẹp lan xa Bạch Phương Hoa dĩ nhiên là Thiên Mệnh Giáo yêu nữ, hắn đương nhiên càng không rõ ràng Thiên Mệnh Giáo Đan Ngọc Như cùng Minh Ngọc Cung trong lúc đó ân đoán. Tần Mộng Giao đã quyết định chủ ý phải cho yêu nữ này một điểm nếm mùi đau khổ ăn. Ở phương diện này nàng sẽ không hướng về Lãng Phiên Vân cầu viện, nàng có sự kiêu ngạo của nàng. Huống chi lý trí thường có thể giao cho nàng đâu chỉ với võ công. Tần Mộng Giao là một cái rất có thể nhận rõ người của mình, ở theo một ý nghĩa nào đó nàng ký thác lý trí thường một phần lý tưởng nhân cách. Bạch tiểu thư nghe nói Cẩm Tiêu Song Tuyệt, vừa nãy tiêu âm chúng ta đã nghe thấy, sắp thực khiến người ta say mê không ngớt. Vừa vặn ta hơi biết mấy thủ khúc đàn, muốn ở Bạch mọi người trước mặt đều số 1, 2, cũng xin mọi người vui lòng chỉ giáo. Tần Mộng Giao quay về trước mặt dung sắc thu lệ, phong tình vạn trùng Bạch Phương Hoa nhẹ nhàng nói ra bản thân thỉnh cầu. Đã không phải thỉnh cầu, càng như là một loại phân cao thấp. Bạch Phương Hoa phía sau mỹ tỷ cười lạnh nói, ngươi toán nhân vật nào, cũng dám ở tiểu thư nhà ta trước mặt đều xấu. Không được vô lễ, vị tỷ tỷ này tiên tư hiểu điệu, tự có khí độ, tuyệt đối không phải nhân vật bình thường. Vừa nãy một khúc ngu mỹ nhân cũng là tự tống tới nay, ít có rượu từ giai khúc, đủ thấy tỷ tỷ lợi hại, tỷ tỷ muốn đạt khúc, liền dùng ta thất huyền cầm thôi, ta liền dựa thai lắng nghe. Bạch Phương Hoa tuy rằng không biết Tần Mộng Giao lai lịch, lại nhận được Lãng Phiên Vân treo ở eo nhỏ trước kia danh chấn thiên hạ Phúc Vũ kiếm, 300 năm qua không có bất kỳ một cây kiếm so với Lãng Phiên Vân Phúc Vũ kiếm càng nổi tiếng. Nàng coi như không nể mặt Tần Mộng Giao, cũng muốn cho Lãng Phiên Vân mặt mũi, huống chi Lãng Phiên Vân thực sự là các nàng Thiên Mệnh Giáo số ít không muốn đắc tội người một trong. Từ khi 3 năm trước Lãng Phiên Vân đánh bại Cà La, Xích Tôn tin sau khi, không còn có người nghi vấn hắn hắc bảng đệ nhất cao thủ thực lực, hơn nữa Lãng Phiên Vân hiện tại mới hơn 30 tuổi, cuộc đời của hắn còn dài đằng đẵng. Hơn nữa hắn còn có một cái không có bị đánh vỡ ghi chép, vậy thì là xuất đạo đến nay chưa từng một bại. 60 năm qua bảng bàn tung hoành thiên hạ từ vô đối thủ, nhưng trong chốn giang hồ không người không tin Lãng Phiên Vân có khiêu chiến bảng bàn thực lực. Đây chính là Phúc Vũ kiếm chỗ bất phàm. Tần Mộng Giao bình thản ung dung ngồi ngay ngắn ở Bạch Phương Hoa thất huyền cầm trước, nàng tuy rằng chỉ ăn mặc trắng thuần bại bố, thế nhưng biểu hiện vui mừng, ở nhàn nhạt ánh sao nguyệt quang bên dưới có kinh tâm động phách mỹ lệ. Cùng nàng so sánh, Bạch Phương Hoa mỹ tỷ có vẻ càng như thôn cô. Cho dù Bạch Phương Hoa dung sắc, cũng bị Tần Mộng Giao có chút che giấu đi. Như có như không thanh âm, từ Tần Mộng Giao đầu ngón tay chảy ra, không xa không gần, gió hoán mà đột nhiên. Tần Mộng Giao thanh âm nói, năm tháng tiên sơ tuyết, không hoa chỉ có hàn. Địch bên trong nghe thấy chết liễu, xuân sắc chưa từng xem. Hiểu chiến theo kim cổ. Tiêu Miên ôm ngọc an. Nguyện đem eo dưới kiếm, trực vì là chạm lâu lan. Thiên binh dưới bắc hoang, hồ ma muốn nam ẩm. Hoành mâu từ bắc chiến, trực vì là hà vân rất, dì binh khí trên trời hợp, tiếng trống lũng để nghe thấy. Hoành hành phụ dũ khí. Một trận chiến tịnh yêu phân. Tần Mộng Giao tấu dĩ như là, các hạ khúc. Tiên âm đồng bình ở đại giang bên trên, đằng đằng sát khí, phảng phất có 10 vạn thiên binh thiên tướng đến, muốn quét dọn tất cả yêu ma quỷ quái. Bạch Phương Hoa biết Tần Mộng Giao tấu khúc chưa từng dùng tới chút nào nội lực, nhưng là tiếng đàn này nội lực của nàng cũng chống lại không được. Trong cơ thể ma công bị Tần Mộng Giao tiếng đàn lại miễn cưỡng áp chế, không thể động đậy, làm cho nàng rơi vào một chủng loại tự ác mộng quẫn cảnh. Một khúc kết thúc, Tần Mộng Giao cười nhạt, chậm rãi nói, "Nêu xấu, tỷ tỷ tiếng đàn đã tới hoa cảnh." Đáng tiếc nhưng không đúng lúc, có chút sát phong cảnh. Bạch Phương Hoa dùng thâm thẳm ngữ khí trả lời, đến lúc này cái nào còn không rõ Tần Mộng Giao đối với nàng có địch ý, còn địch ý từ chỗ nào mà đến, nàng nhưng không biết. Long ngươi ở ngoài còn có vật gì, bốn mùa bất quá ngoại tượng mà thôi, vừa mới yêu khí dồn dập, ta đến một thủ tắc hạ khúc, chính khi ấy, nào có cái gì không đúng lúc lý. Tần Mộng Giao không tỏ rõ ý kiến, lặng yên đứng dậy, tiểu đứng ở mũi thuyền, chắp tay đứng thẳng, có một loại khôn kể khí phách. Nếu là Tần Mộng Giao là một cái nam tử, Bạch Phương Hoa có thiên vạn loại biện pháp đối phó nàng, bất quá nàng đối với nàng hiện tại tựa hồ có hơi bó tay hết cách. Lãng Phiên Vân vỗ tay nói, vừa nghe tiêu khúc, lại nghe tiếng đàn. Tối nay Lãng Phiên Vân muốn làm một lần vương tử tụ, Bạch mọi người không được trách móc. Bạch Phương Hoa nhẹ nhàng che miệng nở nụ cười, liền có không nói hết phong tình, nhàn nhạt nói, xem ra ta không nhận sai, các hạ dài đến tuy xấu, đúng là hàng thật đúng giá Phúc Vũ kiếm Lãng Phiên Vân, Phương Hoa có thể thấy ngươi một mặt, thực sự là hạnh thế nào chi, cũng không biết vị tỷ tỷ này phương danh, có hay không Phúc Vũ kiếm tân hoan lý. Tân Mộng Giao mang theo ẩn ý nhìn Bạch Phương Hoa một chút, lơ đãng nói, phải biết tên của ta, lần sau gặp diện ta tự nhiên sẽ nói cho ngươi biết, chúng ta sẽ không chỉ thấy lần này diện, ngươi yên tâm. Bạch Phương Hoa mỉm cười nói, coi là thật là cực tốt đẹp. Đối với cái này tốt tự, nàng cắn đến rất nặng, mà lúc này nàng tiếng nói vừa dứt, Tần Mộng Giao cùng Lãng Phiên Vân lại trở về thuyền con bên trong. Mãi đến tận thuyền con biến mất ở thủy thiên giao tiếp nơi, Bạch Phương Hoa mới xa xôi thở dài một hơi, nàng đã biết nàng là ai. Tần Mộng Giao nói, đa tạ Lãng đại ca vừa nãy bảo vệ, ta cùng Thiên Mệnh Giáo quả thật có chút nhất định phải giải quyết ân oán. Lãng Phiên Vân ngước đầu nhìn lên Minh Nguyệt, phục lại lắc đầu, bật cười nói, kỳ thực ta mới phát hiện Mộng Giao lại cũng có hiếu chiến một mặt. Tần Mộng Giao tự nhiên nói, cái này gọi là có sư tất có danh đồ, tổ sư so với ta cũng còn tốt đấu đây. Ở trong thành Kim Lăng, Quỷ Vương Hư Nhược Vô cùng hắn ái nữ Hư Dạ Nguyệt vẫn cứ trong lòng không được đối với Lý Trí Thường sản sinh hiếu kỳ. Hư Nhược Vô hiếu kỳ càng ở chỗ Lý Trí Thường cùng hắn viễn tổ quan hệ, Hư Dạ Nguyệt hiếu kỳ càng ở chỗ Lý Trí Thường bản thân quả thật có đầy đủ thú vị địa phương. Hư Dạ Nguyệt bĩu môi, hơi sản giọng, được rồi, ngươi khi nhân gia yêu thích ngươi trả lời sao? Bất quá xem ngươi một người cô đơn, quá đáng thương, có muốn hay không đến nhà ta đi chơi, nói cho ngươi ta già có thể lớn. Thư Dạ Nguyệt không chút nào quản Hư Nhược Vô còn ở trước mặt nàng, tự chủ trương muốn mời Lý Chí Thường đi nàng ra làm khách. Dạ Nguyệt tiểu thư không sợ có cái gì ác ý, đến nhà ngươi thâu món đồ gì sao? Phải biết nhà ngươi gia đại nghiệp đại, chỉ cần thuận lợi lấy đi một vài thứ, liền có thể làm cho người thường cả đời không lo ăn mặc. Lý Chí Thường trêu ghẹo nói. Thư Dạ Nguyệt nghe được Lý Chí Thường, phảng phất nghe được cái gì tốt đồ chơi, cười duyên nói, tốt, ta cho ngươi biết nhà ta có cái gì bảo bối đáng tiền, ngươi lén ra đi, chúng ta một người một nửa, ngươi không nên cảm thấy ngươi bị thiệt thòi, do ta làm nội ứng, bảo quản ngươi sẽ không tay không mà về. Thư Nhược Vô không khỏi ho khan vài tiếng, đứa nhỏ này quả thực càng ngày càng làm càn, một mực hắn rồi hướng nàng không thể làm gì, thật khiến cho người ta đau đầu đến cực điểm. Thư Dạ Nguyệt nói, ta ngược lại thật ra đã quên phụ thân còn ở bên cạnh. Thư Nhược Vô không khỏi giận dữ, nói rằng, cũng còn tốt ngươi còn nhớ có ta phụ thân, thật muốn sớm một chút đem ngươi gả đi đi. Chỉ sợ Quỷ Vương ngoài miệng nói như vậy, trong lòng nhưng không nỡ. Lý Chí Thường trầm trầm nói. Thư Nhược Vô nói, Lý huynh đúng là cái diệu nhân, tối nay ánh trăng vừa vặn, nếu không thật đi ta quý phủ uống một chén. Lý Chí Thường nói, không dám từ chối. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 27, mất trộm Quỷ Vương phủ diện tích rất lớn, đại môn trước chính là một chỗ rộng rãi quảng trường, nói vậy điều này là bởi vì một khi phát sinh đại biến, thuận tiện ở tập hợp nhân mã xây lên. Thư Nhược Vô tuy rằng nhìn như đối với Lý Chí Thường ôn hòa, bất quá Lý Chí Thường nhưng từ hắn mời hắn đến Quỷ Vương phủ uống rượu chuyện này có thể đoán ra hắn giờ khắc này tâm thái, tất nhiên là hiếu kỳ về hắn không ngớt. Mà cuối cùng vẫn cứ ở chỗ Quỷ Vương Hư Nhược Vô hết thảy đều có thể coi là kế chính xác tâm thái, hiển nhiên Lý Chí Thường loại này vượt qua hắn dự tính nhân vật, ở thành Kim Lăng chính là không yên tĩnh ước số. Thành Kim Lăng có quá nhiều không yên tĩnh ước số, bạn không phải cái gì quá mức địa phương. Bất quá Lý Chí Thường có thể làm ra phá hoại nhất định so với Bất Lao Thần Tiên, Vô Tưởng Tăng hai đại Bạch Đạo tông sư lớn hơn nhiều lắm. Đây cũng không phải là Hư Nhược Vô khi theo ý suy đoán, mà là ở vừa nãy một đoạn trò chuyện bên trong Hư Nhược Vô đã từng ra tay 13 lần, đều bị Lý Chí Thường hời hợt hóa giải đi. Hai người đám nhân vật giao thủ, tự nhiên không mang theo chút nào khói lửa, Thư Dạ Nguyệt nửa điểm cũng không nhìn ra. Thế nhưng Hư Nhược Vô là người trong cuộc, trong lòng kiếp sợ tột đỉnh. Mới có mời Lý Chí Thường đi Quỷ Vương phủ tiến một bước thăm dò hắn nghĩ cách cử động, đối với Lý Chí Thường người như thế, chỉ có mặt đối mặt trò chuyện mới có thể càng tốt hơn địa nắm giữ tính tình của hắn cùng với thực lực. Trên đời không phải tất cả mọi chuyện cũng có thể dùng võ lực giải quyết, ở Hư Nhược Vô quan điểm bên trong, trí tuệ càng cao hơn võ công, như so với sức mạnh, nhân lực làm sao có thể bằng Phong Vũ Lôi Điện thiên địa sức mạnh to lớn. Hai người ở Quỷ Vương phủ bên trong Vong Ưu Đình uống rượu, Thư Dạ Nguyệt nhưng cũng không ở đây, nàng mặc dù đối với Lý Chí Thường đại có hứng thú, bất quá hiện tại nàng đối với ngủ càng có hứng thú. Một người phụ nữ muốn lúc ngủ, tốt nhất trời sập xuống đều không nên đi chọc nàng. Bích lục bầu rượu, ở dưới ánh trăng nhợt nhạt chiếu ra bên trong rượu, Lý Chí Thường khinh khấu mặt bàn, cười dài mà nói, Quỷ Vương dọc theo con đường này đối với ta quan sát lâu như vậy, có từng nhìn ra cái gì đạo đạo đến? Thư Nhược Vô ánh mắt cũng không có dừng lại ở Lý Chí Thường trên thân, đi tới nơi chính là đỉnh một bên hồ sen, tàn hà rách nát. Ba quang yên tĩnh, ánh trăng tô điểm trong đó, có một loại lạnh lạnh mùi vị. Lý Chí Thường vẻ mặt hờ hững, không lấy Hư Nhược Vô trầm mặc lúng túng, năm cái chén, một ngụm rượu thản nhiên vào bụng, ấm áp nhiệt khí từ trong bụng bốc lên, lập tức liền bị chân khí của hắn cuốn một cái, làm hắn vô thượng đạo thể chất dinh dưỡng, thành lại càng lớn người. Kỳ thực có thể cùng hắn vui vẻ giao lưu người càng ít đi. Vì lẽ đó từ cổ chí kim những kia tu đạo thành công chi sĩ, hơn nửa mờ ảo xuất trần, khoát phát vào núi, thực sự bởi vì thế giới chi lớn, có thể giao lưu cũng rất ít. Cho tới Phật môn cao tăng tuy thân ở hồng trần, nhưng là tu hành phương thức không giống, tu hành vốn là độ chúng sinh, chính là muốn thoát ly hồng trần cũng là không được. Thư Nhược Vô khẽ thở dài một hơi, thản nhiên nói, ta cuộc đời gặp qua không ít nhân vật anh hùng, có một người ta là muốn gặp, rồi lại không muốn gặp, nếu là sớm biết Lý Minh, như vậy ta muốn gặp lại không muốn gặp người, có lẽ sẽ có thêm một cái. Lý Chí Thường nói, Quỷ Vương cái kia muốn gặp mà lại không muốn gặp người tất nhiên là Bàng Ban, bất quá đối với ta Quỷ Vương tự nhiên là không ý kỵ, bởi vì ta cùng Bàng Ban không giống, Bàng Ban có không có lý do gì cũng có thể giết người, mà ta nhưng không như thế, ta giết người không ít, nhưng sẽ không tùy tiện giết người. Đến ngươi ta tầm thứ này, giết một người còn cần lý do sao? Thư Nhược Vô biểu hiện thẫn thờ, hắn rất ít tự mình động thủ, nhưng nhân hắn mà chết người, đâu chỉ ngàn vạn. Chờ bàn tay bài nhân mệnh cách, phúc tay thế chân bạc càng khôn, mạng người lại đáng là gì? Lý Chí Thường khẽ đặt chén trà xuống, trong chén không có một giọt tàn ỉu, vững vàng rơi vào trên bàn đá, không có một chút nào vận động. Tựa như chén trà trời sinh liền sinh trưởng ở bàn đá bên trên, phần này đối với lực đạo nắm đã dùng xuất thần nhập hóa không đủ để hình dung. Thế nhưng đây chỉ là Lý Chí Thường cử chỉ vô tâm, hắn nhất cử nhất động, một cách tự nhiên liền có thiên nhân hợp nhất đạo lý kỳ diệu, đã thành vì hắn trong cuộc sống một phần, không thể phân cách. Mà cái này cũng là Hư Nhược Vô cảm thấy hắn chân chính địa phương đáng sợ, tùy thích, nhưng thuận tự nhiên. Lý Chí Thường nghiêm mặt nói, Bàng Ban do ma nhập đạo, ngăn trở hắn thành đạo tự nhiên có thể giết sạch sành sanh, không ngăn trở hắn thành đạo, hắn cũng có thể giết, hắn là trắng trợn không kiêng dè ma, nếu không có như vậy, hắn cũng không thể trở thành ma môn từ cổ chí kim đệ nhất nhân. Thư Nhược Vô rất khó tưởng tượng Lý Chí Thường có thể đem Bàng Ban hiểu rõ đến như thế sâu sắc, nếu như trên thế giới còn có làm hắn kiêng kỵ thậm chí bó tay toàn tập nhân vật, như vậy chỉ có thể là Bàng Ban. Lý Chí Thường tuy rằng lợi hại, thế nhưng Hư Nhược Vô nhưng cũng không sợ hai hắn, bởi vì từ Lý Chí Thường chịu bồi Hư Dạ Nguyệt chơi bừa lâu như vậy, liền có thể thấy được Lý Chí Thường là một cái yêu quý sinh mệnh, thưởng thụ sinh hoạt người. Người như vậy, chỉ cần ngươi không chủ động phạm hắn kiêng kỵ, đối với bất luận người nào đều là vô hại. Thư Nhược Vô lộ ra thâm trầm nụ cười, một đôi mắt như trong bầu trời đêm tô điểm bảo thạch, có thể để người ta đáy lòng phát lạnh, nhưng chuyện này đối với Lý Chí Thường không có bất kỳ hiệu dụng gì. Hắn nói, ta cho rằng người giống như ngươi là sẽ không bội phục bất cứ người nào, nhưng ta nghe được ra, ngươi đối với Bảng Ban rất tôn sùng. Không phải tôn sùng, mà là lời nói thật, ta một mực chờ đợi Bảng Ban đối thủ như vậy xuất hiện, cũng đang chờ hắn đi tới nhân sinh đỉnh cao, bởi vì chỉ có như vậy, chúng ta giao thủ mới sẽ trở nên thú vị, mới sẽ trở nên có thực sự ý nghĩa. Ai, chân thực bầu trời đêm là như vậy rung động lòng người, ta cũng hy vọng mỗi lần uống rượu đều có thể có Quỷ Vương bằng hữu như thế cùng ta tán gẫu. Lý Chí Thường dùng hầu như là vịnh ngâm ngữ điệu, ở trần thuật hắn giờ khắc này ý nghĩ trong lòng. Đủ lâm tự bên hồ đường nhỏ chuyển tới, người đến tiếng bước chân tuy rằng nhẹ nhàng, nhưng nhịp điệu rất nhanh, cho thấy hắn giờ khắc này tâm cảnh rất vội vàng. Không đủ chốc lát, đình ở ngoài liền có thêm cái lưng hùm vai gấu, phi thường anh mỹ, tuổi ở 20 năm, sáu thanh niên, một thân y phục dạ hành, bên hông quấn quít lấy một cái roi dài, hướng về Hư Nhược Vô chắp tay nói, sư tôn trong phủ gặp tặc. Hư Nhược Vô biểu hiện khẽ nhúc nhích, lãnh đạm nói, làm mất đi món đồ gì? Thanh niên nhìn một chút Lý Chí Thường. Hư Nhược Vô đối với Lý Chí Thường báo một trong cười, chậm rãi nói, cứ nói đừng ngại. Thanh niên cười khổ nói, ném chính là hoàng cung thiết kế đồ chỉ, hơn nữa người kia e sợ còn xông vào gửi hiếu lăng cùng hoàng cung mô hình mà thất. Thanh niên chính là Quỷ Vương Hư Nhược Vô đệ tử cuối cùng, gọi tiểu Quỷ Vương Kinh Thánh Lãnh, đã đến Quỷ Vương chân truyền, cũng là có chứa trông coi Quỷ Vương phụ trọng trách. Hư Nhược Vô hờ hững tự nhiên nói, được rồi, ta biết rồi, ngươi cũng không cần dòng chống khua chiêng đi lục soát tập nhân, ta đã biết hắn là ai. Kinh Thánh Lãnh trong lòng có chút nói thầm, Hư Nhược Vô cũng chưa tới hiện trường, làm sao sẽ biết tập nhân là ai? Lý Chí Thường nói, ta cũng đoán được tập nhân là ai. Hư Nhược Vô cũng không kinh sợ, ung dung không đội nói, vốn là không gạt được Lý Minh nhân vật như vậy, ta đoán hắn còn không rời đi Quỷ Vương phủ. Lý Chí Thường nói, xác thực không rời đi, hắn ở ngay gần, ta đã cảm ứng được hắn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 28, ma chủng Hư Nhược Vô là thông qua hiểu rõ lòng người cao thâm trí tuệ mà đoán được tặc nhân không có rời đi, nhưng Lý Chí Thường nhưng là vận dụng vô thượng tu vi cảm ứng được tặc nhân không có rời đi. Hai người đến ra kết quả là nhất trí, nhưng là trong đó ý nghĩa rất khác nhau. Đây là trí tuệ cùng võ công tranh tài, bây giờ nhìn lại hai người là cái hòa nhau. Bất quá Hư Nhược Vô trong lòng thở dài một hơi, hắn xác thực còn kém hơn Lý Chí Thường. Vừa đến hắn không có cảm ứng được cái này tập nhân, thứ hai Lý Chí Thường xác thực cũng đoán ra tập nhân là ai. Võ công cùng trí tuệ cũng không phải là không thể bao quát, đứng ở nhân thế đỉnh cao thủ, hơn nữa cũng là trí tuệ thông thiên hạng người. Dù cho là ngon thạch, một khi khai ngộ sau cũng có thể thành tiên thành thánh. Hơn nữa có chút võ công vốn là có chứa khai phá trí năng công hiệu. Hư Nhược Vô bình tĩnh nói, huynh đài hành thiết sau khi, chậm chạp không chịu rời đi, là muốn nhìn một chút Hư Nhược Vô có vẻ tức giận sao. Một điểm ánh lửa ở phía xa trong bóng tối do ám mà minh, hiện ra một già một trẻ thân hình. Ông lão ra mặt đều cao lên đến, vóc người thấp bé, nguyên bản hẳn là cái không hề bắt mắt chút nào lão già, nhưng là hắn một đối với con mắt giờ khắc này thần mang lấp lóe, sắc bén đến như có thể nhìn xuyên người khác phế phủ giống như, tay phải nâng thuốc lá rời, tay trái đắp ở bên người người trẻ tuổi trên bả vai, nhưng có loại vững như núi Thái Sơn cảm giác, khiến người cảm thấy hắn tuyệt đối không phải bình thường hạng người. Hư Nhược Vô nhìn thấy quái lao đầu cũng không kinh ngạc, thế nhưng bên cạnh hắn cái kia chiến hiển hách thanh niên lại làm cho hắn thay đổi sắc mặt, bởi vì hắn không chỉ trước không có phát hiện quái lao đầu vị trí, càng không có phát hiện cái này bề ngoài không dương tiểu tử. Hơn nữa nhìn tiểu tử này nhát như chuột dáng vẻ, thực khó tin tưởng hắn có thể giấu giếm được linh giác của hắn. Hư Nhược Vô quay về quái lao đầu cười nhạt, nói rằng, lão huynh hình tương thanh kỳ, chính là chính hầu hình hóa cách, như không có nhìn lầm, tất là độc hành trộm phạm lương cực phạm minh. Nguyên lai cái này quái lao đầu chính là danh chấn thiên hạ độc hành trộm phạm lương cực, cũng là hắc bảng cao thủ một trong. Cũng chỉ có hắn người như thế mới dám xông người trong giang hồ coi như là đầm rồng hang hổ quỷ vương phủ, còn có thể làm cho hắn tặc không đi không. Phạm Lương Cực lôi kéo người thanh niên trẻ đi tới, tâm thần tập trung cao độ, không có xem Hư Nhược Vô, mà là chú ý Lý Chí Thường. Nếu không là cái tên này nhìn tấu hắn dạ hành pháp, hắn làm sao đến mức bị bức ép đến hiện thân? Lý Chí Thường tự uống một mình, hồn nhiên không thèm để ý Phạm Lương Cực ánh mắt, bày ra không đếm xỉa đến thái độ. Phạm Lương Cực ha ha cười nói, Quỷ Vương phủ quả nhiên tàng long ngọa hổ, ông lão ngày hôm nay xem như là ngã xuống. Phạm Lương Cực từ trên thân lấy ra một bức bản đồ, hướng Hư Nhược Vô quan tới. Hư Nhược Vô tiện tay đỡ lấy, không thèm nhìn, trực tiếp ném cho Kinh Thánh Lãnh, cười lạnh nói, lẽ nào Phạm Minh cho rằng Bất Quy Nguyên chủ là có thể toàn thân trở ra sao? Ngươi cũng quá không đem Quỷ Vương phủ để ở trong mắt. Phạm Lương Cực ung dung không đội từ trên thân lấy ra làn khói, nhen lửa tàn thuốc, hít một hơi thật sâu thuốc lá rời nói, Quỷ Vương muốn lưu lại ta, e sợ không làm được. Mặc dù Lý Xích Mị Thiên Mị Ngưng Âm cũng đừng hòng lưu lại ta. Hư Nhược Vô biết Phạm Lương Cực cũng không phải là ăn nói ngông cuồng, còn lại hắc bảng cao thủ đều là một thân thần công tuyệt nghệ, đi tên hắc bảng. Nhưng Phạm Lương Cực dựa vào khinh công cùng thâu thuật liền có thể xếp hạng hắc bảng bên trong, 30 năm qua làm ra vô số đại án, chưa từng thất thủ. Thâu Vương Chi Vương luận võ công hay là còn tiến vào không được thiên hạ 10 vị trí đầu, nhưng là nói đến bảo mệnh công phu, hắn tự xưng thứ hai, e sợ không nhân xưng được với đệ nhất. Hư Nhược Vô nhẹ giọng nói, ta tự nhiên tin tưởng Phạm Minh phải rời đi dễ như trở bàn tay, bất quá bên cạnh ngươi vị tiểu huynh đệ này nếu muốn cùng ngươi cùng nhau rời đi, e sợ chuyện không phải dễ dàng như vậy. Tuy rằng Phạm Lương Cực bên người tiểu tử có chút kỳ quái nơi, thế nhưng muốn nói thoát thân công phu so với được với Phạm Lương Cực, Hư Nhược Vô đánh trong đáy lòng không tin. Ta nhưng cảm thấy Quỷ Vương vừa không để lại Phạm Minh, càng không để lại vị tiểu huynh đệ này. Lý Chí Thường âm thanh đúng lúc mà tới. nam tử trẻ tuổi kia bỗng nhiên một bước bước ra, trong lúc giật mình dường như biến thành người khác, có vẻ khí phách phi phàm, rất có anh hùng khí khái, chỉ vào Lý Chí Thường nói, ta muốn khiêu chiến ngươi. Hắn một phen làm thái không khỏi hư nhược vô giật nảy cả mình, liền Phạm Lương Cực cũng âm thầm tiêu khổ, hắn chính đoán không ra Lý Chí Thường người bí ẩn này vật, không nghĩ tới tiểu tử này còn biết không sợ súng, chủ động đi treo chọc Lý Chí Thường. Hắn khẽ quát, hắn bách mau nhanh lui ra. Lý Chí Thường lại lộ ra thần sắc tán thưởng, khẽ cười nói, đạo tâm trùng ma đại pháp quả nhiên bất phàm, dĩ nhiên có thể khiến Hàn tiểu ca ở trong khoảng thời gian ngắn như hai người khác nhau, mà lại có thể ở ta tinh thần chèn ép xuống, hung hãn khiêu chiến. Hết thầy luận võ giao phong, tiểu thừa giả so với công phu quyền cước, ngươi tới ta đi, trung thừa giả so với chính là tốc độ chiến lược, không thể có chút nào bất cẩn, thượng thừa giả so với chính là tinh thần trí năng khí thế, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, lợi dụng tất cả đối với chính mình có lợi nhân tố, thậm chí có thể đạt tới không đánh mà thắng chi binh hiệu quả. Mà Lý Chí Thường trước không nói một lời, nhưng tinh thần bằng như thực chất, không lọt chỗ nào, đối với Hàn Bách tạo thành to lớn tâm linh áp bức. Hàn Bách chính là khổ không thể tả, vừa nãy tiến lên một bước, chính là khí thế phản kích, đồng thời cũng không thể không ở Lý Chí Thường tinh thần càng ngày càng mạnh tình huống dưới, sớm hướng về hắn phát sinh tiêu chiến, giành lại chủ động. Hư Nhược Vô suy nghĩ liền rõ ràng trong đó duyên cớ, đối với Hàn Bách đánh giá cao một tầng. Không nghĩ đến người này tuổi còn trẻ, liền chỉ nửa bước bước vào siêu cao thủ nhất lưu hoàn cảnh, có thể cùng Lý Chí Thường tinh thần giao phong, thực sự tiền đồ không thể đo lường. Huống chi Lý Chí Thường nói đạo tâm trùng ma đại pháp, càng làm cho trong lòng hắn giật mình. Phải biết bàng ban lần này xuống núi có người nói chính là luyện thành đạo tâm trùng ma đại pháp, nếu là Hàn Bách cũng trên người chịu đạo tâm trùng ma đại pháp, giả lấy thời gian, chưa chắc không thể trở thành một cái khác bàng ban. Hàn Bách trên trán che kín đầy mồ hôi hột, hắn vừa nãy bước ra bước đi này hướng về Lý Chí Thường khiêu chiến sau khi, đột nhiên Lý Chí Thường lực lượng tinh thần biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, mà hắn xúc tích khí thế, như bị hồng thủy phá tan đại đề, hết mức hướng về Lý Chí Thường phương hướng tiến ra, nhưng không có một chút nào vang vọng, vì vậy tổng cũng không sử dụng ra được chiêu thứ nhất đi ra. Bởi vậy hắn giờ khắc này chân khí trong cơ thể có chút hỗn ngang, đang cố gắng khai thông. Phạm Lương cũng nói, tôn giá cao nhân tiền bối, hà tất làm khó dễ một tiểu tử. Lý Chí Thường dài đến tuổi trẻ, thế nhưng Phạm Lương cực có thể không tin Lý Chí Thường chỉ là chừng 20 tuổi trẻ tiểu tử, đương nhiên trên thực tế Lý Chí Thường cũng không phải chừng 20 người trẻ tuổi. Phạm huynh xem ra không hiểu đạo tâm trùng ma đại pháp lợi hại, ta làm khó dễ, đối với vị này Hàn tiểu ca hay là hắn trưởng thành chất dinh dưỡng, trên người chịu đạo tâm trùng ma đại pháp người chắc chắn sẽ không sợ thất bại, sẽ chỉ ở vô số mài giũa bên trong càng ngày càng mạnh, vĩnh viễn không có điểm dừng. Lý Chí Thường cực kỳ cảm khái, đạo tâm trùng ma đại pháp không chỉ là khai phá thân thể tiềm năng công phu, còn có thể ma trùng đang trưởng thành, không ngừng tăng cao thân thể cực hạn, vĩnh viễn không có điểm dừng, thực sự là cướp đoạt vũ trụ tạo hóa kỳ công. Hơn nữa đạo tâm trùng ma đại pháp trải qua nhiều năm như vậy ma môn kỳ tài diễn biến, đã cùng ban đầu phiên bản rất khác nhau, kỳ uy lực cuối cùng có thể đến mức nào, cho dù Lý Chí Thường cũng rất khó dò biết. Đương nhiên Hàn Bách cùng Lý Chí Thường vẫn cứ có trời cùng đất khác biệt, hiện tại hắn chỉ là tính được là tiềm lực vô cùng, có thể hay không phát huy ra tự thân tiềm lực, trở thành bàng ban loại kia cấp độ nhân vật, chỉ có thể nhìn hắn số phận. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 29, đạo thai Hàn Bách chậm rãi phun ra một hơi, đơn giản là như mũi tên nhọn đánh trên đất, lưu lại một đạo không cạn không sâu vết tích. Trong mắt hắn thần quang bùng lên, hiển nhiên vừa nãy có thu hoạch lớn. Bất quá mặt khác, Lý Chí Thường vẫn cứ cho hắn một loại vừa sợ hãi lại ngóng trông cảm giác, chỉ vì hắn trên người chịu ma trùng, có thể Lý Chí Thường rồi lại kết thúc đạo thai. Lý Chí Thường ra hiệu hai người ngồi xuống, một phen bao biện làm thay cử động, cũng không có để Hư Nhược Vô sản sinh không thoải mái, đúng là tiểu quỷ vương kinh thành lãnh có chút bất mãn. Hư Nhược Vô trầm mặc không nói gì, chậm đợi Lý Chí Thường có lời gì nói. Lý Chí Thường mỉm cười nói, tối nay đang ngồi đều được cho là ta đạo gia nói đi vào tiên tiên cảnh giới nhân vật, lại hữu duyên nhìn thấy luyện có đạo tâm trùng ma đại pháp thiếu niên anh tài, liền nói một chút một ít ta năm gần đây tâm đắc thôi. Hư Nhược Vô biểu hiện khẽ nhúc đích, không nghĩ tới Lý Chí Thường đã vậy còn quá hào phóng lại muốn ở chỗ này giảng võ học của hắn tâm đắc. Phạm Lương Cực một mặt kinh ngạc nhìn Lý Chí Thường, lơ ngơ, nghĩ thầm ngươi không phải đầu độc kinh. Bất quá căn cứ có tiện nghi không chiếm là khốn kiếp nguyên tắc, Phạm Lương Cực cũng rửa hài lắng nghe. Cho tới Hàn Bách bây giờ trên người chịu ma trùng, nhưng tích lũy không đủ, có thể nói ham học hỏi như khác, tự nhiên ngồi nghiêm chỉnh. Kinh Thành Lãnh cũng thu hồi bất mãn vẻ mặt, cơ thể hơi nghiêng đi đến, chuẩn bị để tâm lắng nghe Lý Chí Thường cao kiến. Lý Chí Thường từ thong dong dung, gàn từng chữ một, thiên địa vạn vật bản do âm dương mà hóa, nhưng sinh mệnh vừa đến thế gian liền phân sinh tử, mà bần đạo mục tiêu cuối cùng chính là siêu thoát thân là sinh mệnh cố hữu sinh tử hạn chế, nhưng là điểm này nói nghe dễ dàng làm được nhưng cực kỳ gian nan, nói vậy các vị tràn đầy lĩnh hội, dù cho ta hiện tại so với cực vì là công lực tinh khiết một điểm, tinh thần tuyệt diệu một điểm, nếu là không thể siêu thoát mà ra, không tới trăm năm, chỉ sợ cũng là một năm cắt vàng. Hắn nói chỉ so với chủ nhân công lực tinh khiết một điểm, tinh thần tuyệt diệu một điểm tự nhiên là khiêm tốn chi tử. Bất quá Lý Chí Thường nói xác thực không có sai sót, dù cho Phạm Lương Cực cùng Hư Nhược Vô hầu như tiếp cận thân thể cực hạn, nhưng chúng quy không phải thần thánh tiên vật. Có thể nói bọn họ vẫn cứ nằm ở chắc chắn phải chết nhân sinh cảnh khốn khó, chút nào đều giải thoát không ra. Trên đời cố nhiên có người chỉ tiện uyên ương không tiện tiên, thế nhưng sống sót mới có tất cả khả năng. Dù cho anh hùng cái thế, đánh bại vô số cường địch, nhưng cuối cùng nhưng rất khó đánh bại tử vong cái này lại địch. Cũng chỉ có chuyển ứng, khiến cho đi về đông nhân vật như thế hay là mới không bị sinh tử gò bó, đặt tới mặt khác một loại sinh mệnh cấp độ. Hàn Bách gật đầu nói, tiền bối nói rất có lý, nhân sau khi sinh, liền bẹ lũ xu định, chí tử mới thôi, lúc này mới to lớn nhất bi ai. Bất quá nếu là suốt ngày suy tư sinh tử ở ngoài vấn đề, như vậy sinh hoạt há không phải quá không bình thường. Hàn Bách nói để trong lòng mọi người khẽ nhúc đích, dù sao từ cổ chí kim thành tiên thành thánh cũng chỉ là mấy cái, đại thể còn chỉ là ở hư vô mờ ảo trong truyền thuyết, chân thực rung động lòng người sinh hoạt mới là cuộc sống rung động lòng người vị trí. Nhưng bọn họ không hiểu lý trí thường chính không phải người thường, chính vì hắn là xuyên qua mà đến, tự mình trải qua do thành nhân mà trả tiên thiên trẻ con trạng thái, dụng tâm hơn với siêu thoát sinh tử hạn chế. Đây cũng không có nghĩa là lý trí thường không yêu chân thực rung động lòng người sinh hoạt, bởi vì mỗi một cái sinh mệnh đều là một hồi thiên địa kỳ tích. Do tâm cảm thụ bốn phía thế giới, loại kia không thể giải thích tươi đẹp, mới là để mỗi một cái sinh mệnh khát vọng vĩnh cửu sinh tồn được nguyên bản động lực. Lý trí thường thản nhiên cười nói, sinh tử vốn là nhân sinh bên trong đề tài. Hà tất hết sức tách ra. Bên cạnh bể nước bay ra một viên có chút hiện ra đen hạt sen, rơi vào lý trí thường trong tay. Đồng thời bể nước trung phi ra một đoàn thanh thủy, dừng lại ở lý trí thường trước mặt. Đây là lấy tinh thần điều động vật chất thần thông, cũng không cho mọi người giật mình. Trăm năm trước lấy tinh thần điều động vật chất ma tông Mông Xích Hành so với lý trí thường càng giỏi về đạo này. Viên hạt sen nhìn như khô héo, kỳ thực sức sống vẫn cứ chất chứa trong đó, phần này sức sống tự tiên thiên mà đến, cũng là nó mọc rễ nảy mầm dựa vào. Hạt sen chậm rãi ngâm vào nước cầu bên trong, từ từ mọc rễ nảy mầm, ở khó mà tin nổi lại kết ra một đóa màu hồng hoa sen. Một chùm hạt sen tiềm tàng trong nước. Hoa sen lập tức khô héo, bóng nước tàn đi. Một tiếng nổ vang, lý trí thường trong tay lại nhiều hơn rất nhiều viên hạt sen. Hầu như là thần tích. Ở vừa nãy một sát na, lý trí thường liền biểu hiện hoa sen do sinh đến chết, từ từ đến sinh quá trình, so với bất kỳ ngôn ngữ truyền thụ, càng khiến lòng người có thu hoạch. Phạm Lương cực cười lạnh nói, do sinh đến chết, từ từ đến sinh, tuần hoàn đền đáp lại, hà tất siêu thoát. Lẽ nào ngươi muốn ta khoác phát vào núi, tìm chư không thể dựa vào tiên đạo, đó mới là sai lầm nghiêm trọng. Hắn ngoài miệng tuy rằng nói như vậy, đối với lý trí thường lại có thể thao túng hoa sen từ sinh ra đến chết đi toàn bộ quá trình, liền biết lý trí thường ở tiên tiên chi khí trên đường, đã đi đến mức tận cùng. Đối với sinh chi đạo cùng tử chi đạo, tất nhiên có phi thường sâu sắc nghiên cứu, lý trí thường với bọn hắn giảng nhiều như vậy, e sợ hứng thú vẫn là ở với Hàn Bách trên thân. Phải biết Hàn Bách chính là Xích Tôn Tín hy sinh chính mình, tắt thành cho hắn cái này lô đỉnh mới do vận may run rủi thành tựu ma chủng, các loại kỳ dị, chỉ sợ sẽ làm cho lý trí thường người như thế đại cảm thấy hứng thú, mới bằng lòng đối với bọn họ truyền thụ những này có quan hệ sinh tử đạo lý. Lý trí thường nhẹ nhàng nói, Phạm Minh sư thừa năm đó cùng truyền ứng cùng sông kinh nhạn cung khí vương Lăng Độ Hư, làm sao sẽ không rõ ràng tiên đạo không thể dựa vào, chỉ là ngươi không dám đối mặt mà thôi, ngươi cũng không rõ ràng bước cuối cùng bước ra sau, là hư hoặc là không, hoặc là cuộc sống này căn bản là không có chút ý nghĩa nào. Không phải vậy Phạm Minh lại vì sao phải làm cái nào kinh tâm động phách nhưng không có chút ý nghĩa nào sự tình, bởi vì chỉ có khiêu chiến mới có thể làm cho ngươi ở hư vô nhân thế được an ủi. Phạm Lương cực rối ra điên cái, đánh ở trên bàn đá, nói rằng, các hạ đến tuột cùng là ai, lại đem ta nội tình biết được rõ ràng như thế. Thư Nhược Vô nhẹ giọng nói, kỳ thực Phạm Minh lai lịch vốn là không che giấu nội nhân, sư phụ ngươi cho cốt còn cung phụng ở Tịnh Niệm Thiền Viện bên trong, ngươi khi những kia con lựa chọc liền đều là lục căn thanh tịnh sao? Kỳ thực Phạm Lương cực suy nghĩ không kém, lý trí thường mục đích thực sự vẫn là ở với Hàn Bách. Cùng lý trí thường không giống, Tần Mộng Giao đạo thai vẫn còn bước đầu ngưng tụ cảnh giới, Hàn Bách ma thai đối với Tần Mộng Giao vẫn cứ có thiên nhiên sức hấp dẫn, hắn cũng không muốn nhọc nhằn khổ sở đào tạo đệ tử, cuối cùng Hàn Bách nói, nhưng bởi vậy giết Hàn Bách chuyện như vậy, hắn cũng xem thường với vì đó. Huống hồ Hàn Bách ma chủng, sát thực đối với Tần Mộng Giao bước đầu hình thành đạo thai vô cùng hữu ích. Lý trí thường liền muốn tiến thêm một bước kích thích Hàn Bách ma chủng trưởng thành, từ bên trong quan sát ra Hàn Bách ma chủng cấp độ càng sâu huyền bí, tìm tới để Tần Mộng Giao tiến thêm một bước pháp môn. Phải biết nói liên quan với làm sao vượt qua thiên nhân giới hạn, bao quát tứ đại kỳ thư ở bên trong, đều không có bất kỳ văn tự ghi chép, bởi vì loại kia kinh nghiệm chỉ có chính mình đi thể ngộ. Mà lý trí thường nhưng là muốn trợ giúp Tần Mộng Giao chân chính đi tới hắn cảnh giới hiện nay, so với chính hắn lĩnh ngộ phá toái hư không hoàn chỉnh huyền bí còn phải gian nan. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 30, bí mật loại này trợ nhân thành đạo sự tình, kỳ thực đối với lý trí thường tới nói cũng là vô cùng mới mẻ kích thích. Bất quá hắn ý nghĩ thế này, người bên ngoài nhưng rất khó suy đoán đi ra. Phạm Lương cực cười ha ha nói như thế quỷ vương đối với Lao Phu e sợ sớm có tính toán. Hắn trung vi là người từng trải, từ Hư Nhược Vô trong lời nói không khó nhìn ra, Hư Nhược Vô đã sớm đối với hắn có một phen nghiên cứu. Hư Nhược Vô người này tâm cơ cực sâu, ở trên giang hồ lại là cao thâm nhất khó lường, bị hắn ghi nhớ, tuyệt không là chuyện tốt lành gì. Lý trí thường phảng phất trong lòng sinh ra ý nghĩ, chầm chầm nói, quỷ vương cùng Phạm Minh, ta đột nhiên có một số việc, liền không nhiều cùng với. Bóng người lóe lên, lý trí thường liền biến mất không còn tăm hơi. Đông nhiên trong lúc đó, lý trí thường liền đến mạc sầu bên hồ, một cái trắng thuần lóe lên, mở ảo xuất trần nữ tử tiêu đứng ở dưới ánh trăng, như mộng như tiên, không phải Tần Mộng Giao là ai. Tần Mộng Giao nhìn lý trí thường tràn đầy đẹp đẽ vẻ, hiển nhiên gặp lại được lý trí thường để trong lòng nàng vui mừng bất tận. Lý trí thường nhướng mày nói, Hồng Nhật Pháp Vương dám như vậy trọng thương ngươi, xem ra ta đến ra tay, đem bọn họ tàng mật một mạch, cho đả kích nặng nề. Tần Mộng Giao lộ ra cuốn quýt vẻ mặt, ôn nhu nói, được rồi, tổ sư, ngươi không nên tức giận, chờ ta thương tốt sau, tự nhiên sẽ tìm bọn họ xối quậy. Lý trí thường nói, thương thế của ngươi có thể không thế nào chỗ tốt, ta cứ việc ngờ tới ngươi sẽ có này một kiếp, nhưng không nghĩ tới sẽ thương nặng như vậy, nếu như không có Lãng huynh huyền công kéo dài tính mạng, chỉ sợ Mộng Giao một thân công lực liền không tìm về được. Bất quá lý trí thường tùy theo cười một tiếng nói, bất quá Mộng Giao yên tâm, có Lãng huynh châu ngọc ở trước, ta làm sao cũng không thể so với hắn càng kém chính là. Tân Mộng Giao ân một tiếng, tùy tiện nói, tổ sư gần nhất có phải là trải qua vô cùng khoái hoạt, có hay không tìm cái gì hồng nhan tri kỷ. Tần Mộng Giao vươn tay nhìn chung quanh, ý cười dịu dàng. Lý Chí Thường giả vờ không vui nói, Mộng Giao cũng học được đến đùa giỡn ta. Bất quá gần nhất xác thực tìm một cái bạn tốt, nhân gia đánh đàn có thể so với ngươi mấy lần em thai hơn nhiều. Tần Mộng Giao mặt lộ vẻ thần sắc tò mò nói, thật không, ta trước mới ở Đại Giang bên trên trêu đùa Thiên Mệnh Giáo Thánh Nữ Bạch Phương Hoa một hồi. Lý Chí Thường nói, ngươi thật đúng là khá lắm. Ta trước đem Thiên Mệnh Giáo bốn đại cao thủ giết ba cái, Đan Ngọc Như nhưng dùng ra Thiên Ma Độn chạy đi. Nếu không chờ ngươi sau khi thương thế lành, cùng nhau đem các nàng giải quyết, Thần Chiếu Kinh tuy rằng không tính là đứng đầu nhất công phu, nhưng cũng là dính đến đạo môn tối võ học cao thâm, lưu lộ ở bên ngoài, khiến người ta làm bậy. Tuy rằng nghiệp báo đối với ta không ngại, bất quá đối với các ngươi Minh Ngọc Cung hậu bối con cháu nhưng có gây trở ngại. Dưới thiên đạo tự có nhân quả, cũng chỉ có Lý Chí Thường bực này nhìn thấu thiện ác thị phi người, mới có thể thoát khỏi gò bó. Thế nhưng như hắn nhân vật như vậy lại có mấy cái. Nhân quả tuần hoàn dưới, có người nhân Thần Chiếu Kinh làm ác, bao nhiêu đối với Minh Ngọc Cung tương lai truyền nhân có không ít ảnh hưởng, thậm chí còn có thể trở ngại Tần Mộng Giao thành đạo. Vì lẽ đó từ cổ chí kim nhiều như vậy đạo gia cao nhân khai tông lập phái, thế nhưng chân truyền cực nhỏ, những kia đại tông môn càng là nghiêm cấm môn phái tâm pháp chảy ra, một tiểu phương diện cũng là bởi vì sợ trong môn phái tâm pháp rơi vào ác đồ tay, nhân quả liên lụy đến chính mình duyên cớ. Nhân quả nghiệp lực tuy rằng mờ ảo không thể dựa vào, thế nhưng trong cõi u minh tự có sức mạnh to lớn, rất khó liền nói không có. Như Phật đạo cao thâm người, hơn nửa vẫn có thể cảm thụ một hai. Tần Mộng Giao nhẹ nhàng nắm lấy phi dự kiếm, ung dung không đội nói, vậy thì không thể làm gì khác hơn là một kiếm chém giết xong việc. Lý Chí Thường nhìn Tần Mộng Giao biểu hiện vui mừng, tâm ý quả quyết, trầm trầm nói, Mộng Giao xem ra lần này thu hoạch không ít. Ta trước nhìn thấy một cái trên người chịu ma trùng tiểu tử, ta vốn đang sợ ngươi đạo thai sơ thành, gặp được hắn, chịu đến không thể chống đỡ sức hấp dẫn. Hiện tại nhưng đột nhiên cảm thấy Mộng Giao e sợ có thể chống đỡ ma trùng ảnh hưởng. Tần Mộng Giao kinh ngạc nói, cõi đời này ngoại trừ Bàng Ban ở ngoài còn có người luyện thành đạo tâm trùng ma sao? Lý Chí Thường trầm ngâm nói, xác thực còn có một cái, nói chuẩn xác chỉ có hắn mới có thể hoàn chỉnh luyện thành đạo tâm trùng ma đại pháp. Bàng Ban đã siêu thoát rồi ma môn nguyên bản đạo tâm trùng ma đại pháp, đem biến hóa để cho bản thân sử dụng. So với tiểu tử này càng thêm đáng sợ. Ngươi nhìn thấy Bàng Ban, có ra sao cảm giác? Tần Mộng Giao nhớ lại nhìn thấy Bàng Ban hình ảnh, nói rằng, Bàng Ban đem tới cho ta cảm giác, hắn tựa hồ có thể cảm thấy được ngươi trong lòng tâm tình, không được vết tích biến thành ngươi yêu thích tính cách, còn bản tính làm sao, trái lại không thấy được. Hắn quả nhiên đi tới thiên ma cảnh giới, đây là cùng tiên đạo hoàn toàn đối lập lại trăm sông đổ về một biển con đường. Đối với cùng hắn giao thủ ta càng chờ mong, chỉ mong sang năm trung thu, hắn không để cho ta thất vọng. Lý Chí Thường say mê trong lòng nói. Tần Mộng Giao nói, ta kỳ thực vẫn cứ có một nghi vấn, tổ sư vì sao phải đợi được sang năm trung thu mới cùng Bàng Ban quyết chiến? Lý Chí Thường không đầu không đuôi nói, ngươi là có hay không hỏi qua Lãng huynh cái vấn đề này? Tần Mộng Giao nói, ta xác thực hỏi qua, hắn chỉ là cười nhạt. Lý Chí Thường chắp tay thanh âm, nói rằng, vẫn là theo ta đi về trước nghỉ sớm một chút đi, cái vấn đề này đáp án vẫn chưa tới lúc nói cho ngươi biết. Chu Nguyên Chương chỉ sợ là từ trước tới nay tối cần chính hoàng đế một trong, hắn xưa nay không sợ cho mình tăng cường xử lý chính vụ. Từ đăng cơ đến hiện tại, hắn không có một ngày có thể dứt bỏ quốc sự, toàn thân tâm bung lòng một chút. Tối tên chính là có thiên hắn hướng về triều thần công bố hắn từ Hồng Vũ 18 năm ngày 14 tháng 9 đến 21 ngày sinh hoạt thường ngày lục, trong vòng 8 ngày, Chu Nguyên Chương phê duyệt duyệt trong ngoài trừ ti tấu chắc cộng 1.66 không kiện, xử lý quốc sự kế 3.39 một kiện, bình quân mỗi ngày phải phê duyệt tấu chắc hơn 200 kiện, xử lý quốc sự hơn 400 kiện. Cung câu cửa miệng ưu nguy tích tâm, nhật cần không tha. Chu Nguyên Chương ánh mắt sắc bén nhìn Lăng Nghiêm, dù cho Lăng Nghiêm võ công kỳ cao, nhưng ở Chu Nguyên Chương dưới con mắt, vẫn cứ đáy lòng phát lạnh, trong lòng sợ hãi. Hắn quát lên, ngươi tới gặp ta, chính là muốn nói người kia đến nếu như không có quý phủ. Lăng Nghiêm cúi đầu nói, hoàng thượng gọi ta mật thiết quan sát hành tung của hắn, có trọng yếu tình huống nhất định phải bẩm báo, bởi vậy vi thần không dám thất lễ. Chu Nguyên Chương cười lạnh nói, ngươi là hoài nghi hắn sẽ cùng Nhược Vô liên hợp lại đối với chấm có cái gì bất lợi sự tình sao? Lăng Nghiêm bội hỏi, vi thần không dám. Khi Chu Nguyên Chương hét lớn thời điểm, sau lưng trong bóng tối đứng thẳng hai tên thái giám, tựa hồ đối với lời của hắn có thai như điếc, nhưng phụ lập như núi khí thế, dạy người không thể khinh thường. Chu Nguyên Chương đống nhiên thở dài một hơi nói, kỳ thực đến hiện tại ta nhưng muốn gặp gỡ người kia. Lăng Nghiêm chần chờ nói, hoàng thượng muốn gặp, vi thần lập tức có thể an bài, bất quá nhất định phải đem mấy vị công công mang tới, cùng với nhiều sắp xếp một ít nhân thủ. Chu Nguyên Chương nói, ta mệnh trời ra thân 30 năm, nếu có thể bị đâm giết đã sớm chết, cũng không chờ được đến hiện tại. Lăng Nghiêm cười làm lành nói, thánh thượng nói rất có lý. Chu Nguyên Chương thản nhiên ngồi trở lại long ỷ, làm như lơ đang nói, gần nhất chấm nghe được một cái lời đồn, có người nói ngươi là Bàng Ban thủ đồ, coi là thật buồn cười, khanh gia có biết chấm cảm thấy buồn cười ở nơi nào? Lăng Nghiêm vội vã dập đầu nói, thần đối với thánh thượng trung tâm, nhật nguyệt có thể biểu, hoàng thượng là từ cổ chí kim ít có minh quân, đương nhiên sẽ không đợi tin lời đồn. Chu Nguyên Chương sắc mặt chuyển hàn, lộ ra khiến cho người rét run ý cười nói, chấm không phải dùng người không khách quan lời, chỉ cần ngươi thế chấm để tâm làm việc, chấm tự nhiên hiểu được, ngươi mà lại lui ra đi, ngày mai ngươi đem hắn mời tới, ta nghĩ nhìn một lần hắn. Lăng Nghiêm đứng dậy chậm rãi thối lui, đáy lòng phát lạnh, từ đầu đến cuối Chu Nguyên Chương đều không nói hắn có tin hay không hắn là Bàng Ban đồ đệ, bất quá Chu Nguyên Chương câu cuối cùng thâm ý sâu sắc, tựa hồ muốn nói chỉ cần hắn để tâm làm việc là có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Thế nhưng để tâm làm chuyện gì, Chu Nguyên Chương nhưng không có nói. Hắn rõ ràng biết chỉ cần có một ngày hành sự bất lực, chỉ sợ cũng sẽ bị Chu Nguyên Chương không chút lưu tình diệt trừ. Nếu nói là Chu Nguyên Chương đối với bách tính là một mảnh nhân ái, đối với bọn họ những quan viên này vậy thì tàn nhẫn vô cùng. Chu Nguyên Chương dựa vào hắn một cây đao cũng không biết giết bao nhiêu đại thần công hầu. Chu Nguyên Chương nghiêm khắc ngự dưới, một mực có thể hiểu rõ lòng người, dạy bọn họ những này hạ thần suốt ngày chiến hiên hách, kinh hoàng không chịu nổi một ngày, nhưng lại bất lực phản kháng, coi là thật là từ cổ chí kim ít có thông minh tháo vát chi quần, bởi vậy Lăng Nghiêm mặc dù là bảng ban phái tới gian tế, nhưng chúng quy không thể không cho Chu Nguyên Chương làm không ít tạp hoạt. Chờ Lăng Nghiêm lui ra ngoài điện, Chu Nguyên Chương tự nói, ta cũng muốn biết ngươi vì sao có thể sống lâu như thế, ngươi thiên tử vọng khí thuật, có hay không liền so với ta càng thêm cao minh. Một lát sau, Diệp Tố Đông lại một lần nữa đi vào, hắn muốn là ở kinh thành nổi danh nhất là Dạo Ký Viện, không nghĩ tới Chu Nguyên Chương người tìm đến để hắn lập tức gặp vua, để hắn một thân cảm giác say đều cho kinh động ra. Chu Nguyên Chương người có thể nhanh như vậy tìm tới hắn, chỉ sợ hắn cuốn thanh lâu sự tình Chu Nguyên Chương khẳng định biết được, không biết từ trước đến giờ nghiêm khắc Chu Nguyên Chương sẽ định thế nào hắn. Từ lần trước Diệp Tố Đông bị Lý Chí Thường dọa một lần sau, liền cho Lý Chí Thường ở trong lòng hắn mai phục một viên không thể chiến thắng hạt giống, để hắn trung thân vô vọng tiến thêm một bước, vì vậy Diệp Tố Đông mừng rỡ càng thêm phong túng, ngược lại võ công của hắn ở Tây Linh phái đủ là thứ nhất, lại cao bất quá Vô Tưởng Tăng cùng Bất Lao Thần Tiên, bây giờ địa vị đã thấy đủ. Bởi vậy bị làm ra bóng tối sau, tuy rằng võ công khó có tiến bộ, nhưng cũng không có lùi bước, cũng không biết có tính hay không được với nhân họa đắc phúc. Bất quá lần này bị Chu Nguyên Chương đêm khuya gọi đi, chỉ có thể để hắn âm thầm phát khổ, nghĩ đoạn thời gian gần đây không thể ở cùng những ngày nơi, đại giác củ rũ. Chu Nguyên Chương đợi Diệp Tố Đông đi vào sau một lúc lâu, mới từ trong trầm mặc mở miệng nói, ngươi tối ngày mốt triệu tập tốt tám phái nguyên lão, ta phải cố gắng chiêu đãi bọn hắn một hồi. Diệp Tố Đông trong lòng thở phào nhẹ nhõm, Chu Nguyên Chương chịu để hắn làm việc, nói rõ đối với cuộc sống riêng tư của hắn hẳn là không tính đến. Vội vã dập đầu nói, vi thần định sẽ an bài thỏa đáng. Chu Nguyên Chương lại nói tiếp, ngươi thuận tiện cũng đem cái kia Bạch Phương Hoa cũng gọi là đến hiến nghệ. Diệp Tố Đông cúi đầu nói, tuân chỉ. Chu Nguyên Chương mỉm cười nói, ngươi cẩn thận để tâm làm việc, sáng mai chấm sẽ sai nhân đưa ngươi một tên ngoại tộc tiến cống nhu cốt mỹ nữ, bao ngươi yêu không tiếc tay. Diệp Tố Đông mặt lộ sắc mặt vui mừng, không chỉ là bởi vì Chu Nguyên Chương ban tặng mỹ nữ, thay thế biểu Chu Nguyên Chương không có bởi vì hắn cuống thanh lâu sự tình sinh khí, nói, tạ chủ long ân. Hắn đương nhiên không biết Chu Nguyên Chương hậu thiên cũng đem Lý Chí Thường mời đi theo, còn tám phái có thể hay không cùng Lý Chí Thường xung đột, vậy thì xem Chu Nguyên Chương thủ đoạn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 31, giá y đi thần công Lý Chí Thường nắm tần mộng dao non mềm tế bạch tay ngọc, chân trần đạp thủy lăng ba ở trên mặt hồ, bừng tỉnh như thần tiên bên trong nhân, bây giờ đã là cuối mùa thu, hồ nước hàn không lường được. Lạnh lẽo hàn ý tự mãn để bay lên, dần dần xâm nhập kinh mạch của nàng, một luồng không biết tên nguyên khí cùng Hồng Nhật Pháp Vương bất tử pháp ấn nóng rực chân khí dây dưa đến đồng thời. Tần Mộng Giao giờ khắc này vui mừng không sợ, đột nhiên nhớ tới 3 năm trước, Lý Chí Thường lần đầu nhìn thấy nàng thời điểm. Đó là một mùa đông, trên núi bay lên hoa tuyết, Tần Mộng Giao như thường ngày, đến phía sau núi đi luyện kiếm. Nàng đang yên lặng bay về một gốc cây mai thụ luyện tập, mỗi một kiếm đều tận lực chọn lựa một đóa hoa mai, đợi thứ 15 đóa hoa mai hương hồn đoạn rơi vào nàng phi dự kiếm thời điểm, nàng nghe được một tiếng nhàn nhạt xa xôi thở dài. Quay người lại liền ở trắng như tuyết trong thiên địa, nhìn thấy trên thân không nhiễm một hạt bụi Lý Chí Thường. Lý Chí Thường tà lược một cái mai cảnh, mặt trên hoa mai nụ hoa muốn thả, làm tức giận nàng muốn cùng nàng so kiếm. Tân Mộng Giao tuy rằng say mê kiếm đạo hơn 10 năm, từ không các loại nhân tỷ thì quá. Bất quá lần kia đương nhiên là một hồi tương đương đau đớn thê thảm thất lợi, cầm trong tay lợi kiếm nàng lại không đấu lại cầm một cái nhu nhược mai cảnh Lý Chí Thường. Sau đó là tăng nhanh như gió 3 năm, nàng cũng đạt tới kiếm tâm thông minh đạo cảnh, càng sáng tỏ thân phận của Lý Chí Thường. Ban đầu chấn động, cùng với tùy theo mà đến tập mãi thành quen, đều rõ ràng trước mắt. Vắng lặng minh ngọc chân khí bỗng nhiên ở hàn ý cùng bất tử pháp ấn nóng rực chân khí dây dưa thời khắc, lưu động lên, vốn là từ từ lui xúc kinh mạch, dần dần có ngưỡng ấy. Lý Chí Thường âm thanh vừa lúc khi thì đến Mộng Giao không muốn phụ lòng cái này sau khi phá rồi dựng lại cơ hội, nói không chắc dựa vào cái này thời cơ, ngươi có thể đột phá đến minh ngọc công tầng thứ 9 cảnh giới, đến lúc đó ta cũng có thể yên tâm. Bước qua lành lạnh tịch mịch mặt hồ, tần Mộng Giao chân khí chậm rãi có thể ngưng tụ một tia, cách thương thế phục hồi như cũ còn kém xa, nhưng đã có khởi đầu tốt. Cũng không phải nói hồ nước chính là linh đan rượu gì, mà là Lý Chí Thường biết rõ nàng hành công con đường, mượn do thiên địa tinh hoa, dồn vào nhập tần Mộng Giao trong cơ thể, gây nên chân khí của nàng. Đồng thời tạm thời ràng buộc trụ bất tử pháp ấn đặc thù chân khí. Bất tử pháp ấn được xưng bất tử, về căn bản ở chỗ pháp ấn căn nguyên chính là mật tông tàng mật chí năng thư, một khi luyện hành, chân khí liền có linh tính, khó có thể trừ diệt, một khi nhiễm, tựa như rồi bâu lấy mật. Chỉ có tần Mộng Giao có thể đạt tới minh ngọc công tầng thứ 9, mới có thể đem bất tử pháp ấn chân khí luyện hóa. Ở trên đường trở về, Lý Chí Thường rơi vào trầm tư. Trong cơ thể thống khổ thoáng chậm lại, Tần Mộng Giao không khỏi hỏi, tổ sư đang suy nghĩ gì? Lý Chí Thường nhẹ giọng nói, ta đang suy nghĩ lệ nhược hải e sợ sắp sáng chế một môn không gì sánh được khoáng thế kỳ công, đến lúc đó có thể cùng ta Minh Ngọc Công chống lại. Tần Mộng Giao kinh ngạc nói, tuy rằng lệ nhược hải bản thân thành tiểu e sợ không kém hơn tổ sư, thế nhưng một thân kiến thức bên bác phải làm không kịp tổ sư, hơn nữa một môn tuyệt đỉnh thần công sáng lập chắc chắn bao hàm vô số tâm huyết, không phải bản thân lợi hại, liền có thể sáng chế lợi hại võ công. Tần Mộng Giao nói ẩn chứa huyền diệu võ học đạo lý. Phổ thông môn phái có lúc cũng sẽ xuất hiện cao thủ tuyệt đỉnh, nhưng so với đại môn phái tới nói, xác suất này liền nhỏ đi rất nhiều. Chính là bởi vì một môn tuyệt đỉnh tâm pháp sáng lập, chính là rất gian nan sự tình. Minh Ngọc Công chính là Lý Chí Thường tổng hợp một đời từng trải, bao hàm đạo môn bên trong tinh diệu nhất thâm vi võ học đạo lý. Chỉ cần làm từng bước luyện tiếp, 40 tuổi trước đạt tới tầng thứ 8 đương thế đệ nhất lưu cảnh giới là chuyện dễ dàng. Điểm này mặc dù là tứ đại kỳ thư cũng chưa chắc có thể so sánh được với, bởi vì Minh Ngọc Công đối với tư chất yêu cầu đối lập càng thấp hơn. Lệ Nhược Hải bản thân là siêu phàm cao thủ, nhưng muốn đem Liệu Nguyên Tâm Pháp thăng hoa thành có thể chống lại Minh Ngọc Công võ công, chỉ sợ không hẳn có thể được. Lý Chí thường nói, chỉ bằng vào bản thân của hắn xác thực rất khó, bất quá từ hắn một phen sau khi phá rồi dựng lại trải qua, cùng với nhòm ngó bảng ban ở phong hành liệt trên thân trùng ma kinh nghiệm, thế tất có thể trợ giúp hắn sáng chế một môn không hơn Minh Ngọc Công kỳ công. Lý Chí thường thành đạo cơ duyên ở bảng ban trên thân, cũng cùng Lệ Nhược Hải quan hệ không lớn. Chỉ là nếu là Lệ Nhược Hải kỳ công lưu truyền đi, tương lai e sợ sẽ cùng Minh Ngọc Công có chút nhân quả. Lệ Nhược Hải tĩnh nhìn trước mắt nước chảy róc rách, lạnh rung gió lạnh gợi lên hắn đơn bạc quần áo, hắn thấp giọng nói, "Hành liệt, phong thật ấm." Phong hành liệt trần chờ nói, "Sư tôn lời ấy có huyền cơ gì sao?" Đồ Nhi chỉ cảm nhận được gió rất lạnh. Lệ Nhược Hải mỉm cười nói, "Đây là ngươi vẫn cứ không có thể vượt qua thiên giao cho cảm giác, chỉ vì ấm lạnh đều là thịt thân phụ gia đưa cho ngươi, ngươi còn không thể hoàn toàn trưởng khống hắn." Phong hành liệt não hải tránh ra một vệ tia sáng, Lệ Nhược Hải nói chính là hắn cá nhân con đường tổng kết, ấm lạnh bất quá là bị kích thích cảm giác, nếu là hắn có thể đem lạnh cảm giác biến thành nhiệt cảm giác, như vậy đối với thịt thân khống chế lực đều sẽ đến một loại mức không thể tưởng tượng nổi, đến lúc đó đem nếu là cùng nhân đối thủ, dùng ra bất kỳ cái gì thần diệu khó lường chiêu số cũng không kỳ lạ. Đem so với thiên trúc ỷ ổ gà thuật càng thêm đáng sợ. Lệ Nhược Hải lúc này tư thái kiên cường trong mây, lỗi lạc mà đứng khí độ, so với lúc trước cùng bảng ban giao thủ càng thêm khó lường. Hắn dùng thất vọng giọng nói, đến lúc này ta mới biết thân thể tựa như tinh diệu vũ trụ, trong đó bao la mỹ lệ, không chút nào so với ngoại thiên địa thua kém, nếu như không có cùng bảng ban một trận chiến, ta làm sao có thể đi vào như vậy rung động lòng người cảnh giới. Phong hành liền nói, như vậy sư tôn chúng ta không ngờ bảng ban trả thù sao? Lệ Nhược Hải nói, ta đã đem tà dị môn giao cho trên tay của ngươi, chuyện sau đó tự nhiên là ngươi xử lý, sau lần đó ta đem đi khắp đại địa mỗi một góc, mãi đến tận cơ duyên đến thì ta liền sẽ rời đi thế giới này, hy vọng có một ngày ngươi ta thầy trò duyên phận chưa hết, còn có thể tạm biệt. Phong hành liệt trầm mặc không nói gì, hắn cùng Lệ Nhược Hải trong lúc đó cảm tình đã sớm vượt qua tình thầy trò, Lệ Nhược Hải cũng đem đối với đệ đệ hắn cảm tình toàn bộ chuyển đến Phong hành liệt trên thân, nếu không làm sao chịu vì hắn sớm đi khiêu chiến bảng ban. Ngươi làm bảng ban lô đỉnh mà tạo thành cái hở, có thể chiếu ta chuyển đưa cho ngươi giá y đi thần công tiếp tục tu luyện, đến lúc đó bá đạo hừng hực chân khí đều sẽ phá hủy bảng ban lưu ở trên thân thể ngươi tất cả vết tích, hơn nữa ngươi còn có thể nhờ vào đó làm hao mòn giá y đi thần công bá đạo sắc bén, cơ duyên như thế này quả thực hiếm thấy. Lệ Nhược Hải chắp tay nhìn trời, thâm trầm bóng đêm càng thêm có vẻ hắn không thể đo lường. Hắn một phen sau khi phá rồi dựng lại, thêm nữa biết được Phong hành liệt làm lô đỉnh kinh nghiệm, rốt cục sáng chế một môn quỷ thần khó lường kỳ công, đem mệnh danh là giá y đi thần công. Nếu là người bình thường tu luyện môn thần công này, chỉ sợ sẽ cho rằng loại công phu này lấy chính là vì người khác làm giá y thường tâm ý, tuyệt đối không thể luyện, bởi vì sau khi luyện thành nhất định phải đem công lực chuyển chú người khác, không phải vậy muốn cả ngày lẫn đêm được nó dày vò. Nhưng chỉ có Lệ Nhược Hải cùng Phong hành liệt mới có thể sâu sắc rõ ràng giá y thì thần công hàm nghĩa chân chính, bí mật này bọn họ cũng sẽ không nói cho người khác. Giá y thì thần công tự liệu nguyên tâm pháp thăng hoa mà đến, mạnh liệt chỗ, còn hơn nhiều mật tông đại viên tâm tụy luyện tập thái dương chân hỏa. Bởi vậy nếu là luyện đến nơi sâu xa, bá đạo mãnh liệt, đem sẽ cho người đau đến không muốn sống, trừ phi như Lệ Nhược Hải như vậy có thể vượt qua cảm giác, không có bất kỳ người nào có thể chịu được loại này chân khí tàn phá. Vì lẽ đó hoặc là đem công lực đưa cho những người khác, hoặc là đem luyện thành công lực tất cả đều phá hủy, sau đó sẽ từ đầu luyện qua. Loại này công lực bản chính là chuẩn bị luyện thành sau lại hủy, vì lẽ đó phá hủy sau trong cơ thể còn có thừa ăn, khiến luyện người luyện nữa thì liền có thể sự bán mà cơ hội. Chính là muốn dùng lợi, trước tiên tỏa phong chính là cái đạo lý này. Giá y thần công trải qua này một tỏa, luyện nữa thành sau, chân khí phong mang đã bị tỏa đi, nhưng uy lực nhưng chút nào chưa giảm, luyện người bằng đã đem loại công phu này luyện qua hai lần, đối với loại này chân lực tính năng, tự nhiên mỏ càng quen hơn, không những có thể đem phát huy uy lực lớn nhất, hơn nữa có thể thu phát tùy ý, vận dụng như ý mà phong hành liệt trong cơ thể vốn có bảng ban ma trùng tử khí, Lệ Nhược Hải đánh vào chân khí cùng với hoạt Phật ưng duyên kỳ dị khí lưu, và loại kinh khí thì sẽ ở phong hành liệt tu luyện giá y thần công thời điểm, làm ra kịch liệt đấu tranh. Cái này cũng là giá y chân khí bá đạo lạnh lẽo dẫn đến, mà ba loại chân khí mỗi một loại đều vô cùng bất phàm, cũng không phải là giá y chân khí có thể dễ dàng phá hủy, vì lẽ đó ở phong hành liệt trong quá trình tu luyện, ba loại chân khí sẽ trợ giúp hắn mài mòn giá y chân khí sắc bén, không cần để hắn phá công làm lại. Kỳ thực cũng chỉ có Lệ Nhược Hải loại này đại trí tuệ người mới có thể sáng lập ra như vậy một loại độc thụ một cách võ công đến, loại công phu này nếu thật sự chỉ có thể làm mướn công công, hắn lại vì sao phải khổ tâm đem sáng chế đây? Kỳ thực giá y bản ý là nữ nhân đẹp nhất bất quá xuất giá thì, mặc giáp trụ giá y con gái, giờ khác này ngoại trừ cựu y mà mặc quần áo mới, như đầu thai là người, cần từ bỏ cuộc sống bây giờ hoàn cảnh mà tiến vào đến cuộc sống mới trong hoàn cảnh đi. Bởi vậy Lệ Nhược Hải sáng chế giá y thì thần công sau khi, mới muốn nhẹ nhàng đi, bỏ qua đi qua tất cả. Hắn bây giờ đi tới khác một cái cùng bảng ban con đường hoàn toàn khác, không cần sẽ cùng bảng ban phân ra sinh tử thắng bại. Lý Chí Thường thu được Chu Nguyên Chương mời, hắn cũng không có từ chối, Lăng Nghiêm hiện tại đã biết Chu Nguyên Chương hơn nửa bắt đầu hoài nghi hắn, vì vậy đối với Lý Chí Thường nắm giữ bí mật của hắn, không quá để ý Lăng đại thống lĩnh xem ra gần nhất tâm tình thả lỏng rất nhiều, xem ra ngươi không ở bởi vì thân phận của ngươi mà sốt sáng như vậy. Lý Chí Thường thản nhiên ngồi ở một cái chua một cành làm thành trên ghế thái sư diện, bay về Lăng Nghiêm thản nhiên nói. Lăng Nghiêm cười lạnh nói, các hạ quả thật có thông minh, ngôi viện này ta liền không thu hồi, ngươi sau đó không muốn tới tìm ta nữa phiền phức chính là. Lý Chí Thường nói, Lăng đại thống lĩnh lời này ta nghe ngươi còn có chút chột dạ. Ngươi như quyết định được rồi toàn lực nương nhờ vào Chu Nguyên Chương, không biết ngươi làm sao đối mặt bảng ban. Lăng Nghiêm bị Lý Chí Thường đâm thủng tâm sự, có chút không được tự nhiên, phẩy tay áo bỏ đi. Tần Mộng Giao nói, không nghĩ tới tổ sư còn có lừa đảo bản lĩnh, ngươi có phải là một đã sớm biết Chu Nguyên Chương tra ra lai lịch của hắn nội tình? Đương nhiên biết, bất quá trêu chọc hắn một lần mà thôi, không nghĩ tới kéo lâu như vậy mới có thể nhìn thấy vị này đại minh thiên tử. Lý Chí Thường biểu hiện có chút lãnh đạm. Tần Mộng Giao hỏi ngược lại, hoàng cung đại nội, tổ sư muốn đi vào phải làm là rất dễ dàng mới là, tại sao không trực tiếp đi vào? Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 32, không nhiễm tâm. Lý Chí Thường nói, ta trước không đi vào là bởi vì ương duyên ngay khi hoàn thành. Tần Mộng Giao nghi ngờ nói, ương duyên không ở hoàn thành, này cùng tổ sư không đi vào có quan hệ gì? Nàng đương nhiên biết ương duyên là ai, ương duyên chính là đại hiệp truyền ương cùng bát tư ba nữ đệ tử Bạch Liên Ngọc Cốt Đục, càng là Tây Tạng một đời hoàng phật. Ở ương duyên 18 tuổi thì truyền ương hậu bối đao đột nhiên xuất hiện ở cung điện Bộ Tạ La đại điện, khi đó cung bên trong chính cử hành ương duyên chính thức leo lên hoàng phật bảo vị đại điện, không có ai biết nó từ đâu mà tới. Do bắt đầu từ ngày kia ương duyên đem cái thế võ công triệt để quên, biến thành một cái hoàn toàn không biết võ công người, mặc cho những người khác thế nào kiểm tra cũng dò xét không ra trong cơ thể hắn có chút chân khí. Cũng do ngày đó bắt đầu, ương duyên thành Tây Tạng tối được tôn kính hoàng phật. Thế nhưng chính là như vậy một cái không biết võ công ưng duyên, dĩ nhiên đem ưng đao từ tảng tăng dưới mí mắt, đem ưng đao thần không biết quỷ không hay mang ra cung điện Bộ Tạ La, cũng có thể ở phong hành liệt trong thân thể lưu lại kỳ dị khí lưu, khiến bàng ban đạo tâm chủng ma đại pháp vừa bắt đầu chưa lại còn toàn công. Lý Chí Thường nói, bởi vì ta không biết nhìn thấy ưng duyên sau sẽ phát sinh cái gì, bởi vì truyền ứng phá toái hư không sau khi lại sẽ hắn suốt đời kinh nghiệm thông qua ưng đao đưa trở về, ta không có thể bảo đảm thấy ưng duyên sau khi có thể hay không lập tức phá không mà đi. Tân Mộng Giao lúc này rõ ràng Lý Chí Thường ý tứ trong lời nói, hắn khẳng định đã biết từ lâu ương đao bí mật, càng hoặc là ương duyên bí mật, nhưng bởi vì duyên cớ của nàng, Lý Chí Thường cam tâm dừng lại lâu một quãng thời gian, không đi tìm ương duyên. Tuy rằng trong đó cũng có Lý Chí Thường khát vọng bàng ban đối thủ này duyên cớ, nhưng nàng đã biết Lý Chí Thường cũng không phải là có thể hoàn toàn đúng nàng liều mạng. Điều này nói rõ Lý Chí Thường cũng không phải là đạt tới thiên đạo, không tình cảm chút nào. Thế nhưng cũng tăng thêm Tần Mộng Giao trong lòng sầu lo. Mộng Giao không cần phải lo lắng ta từ vô tình cảnh giới đi ra ngoài, sẽ nhờ đó thua ở bàng ban trên tay. Lý Chí Thường làm như rõ ràng Tần Mộng Giao ý nghĩ trong lòng, đem nói toạc ra. Tần Mộng Giao nói, xác thực như vậy, ta dù như thế nào đều cải đối với tổ sư càng có lòng tin mới là, vì sao hiện tại tổ sư lại đồng ý đi hoàn thành, chẳng lẽ không sợ nhìn thấy ưng duyên, để hắn cho nói toạc ra bước cuối cùng bí mật. Lý Chí Thường nói, đó chỉ là nhân thế bước cuối cùng, đối với tiên đạo nhưng chỉ là bắt đầu, bất luận chúng ta đi ra làm sao chưa từng có ai con đường, nhưng đối với võ đạo đường xá, chỉ là vừa đánh tốt cơ sở, cái này cũng là ta hiện tại mới rõ ràng một điểm đạo lý. Hắn muốn là cho rằng đi tới võ đạo trung cực, đến hiện tại lại phát hiện đây chỉ là võ đạo bắt đầu, không phải rộng mở mang ngộ, chỉ là tích lũy lâu dài sử dụng một lần, đột nhiên đăng lâm một cái càng cao hơn độ cao, nhìn thấy rộng lớn hơn bầu trời. Tất cả những thứ này phát động điểm, nhưng là bởi vì hắn nhìn thấy hàn bách ma trùng, cảm nhận được có vô hạn khả năng dâng trào sức sống. Ở nhân sinh mỗi một cái giai đoạn, nhận thức thì sẽ tùy theo thay đổi. Trước đây cho rằng đối với, ở hiện tại vị trí này, liền không nhất định là đối với. Có thể bất luận tất cả làm sao thay đổi, hắn trung quy vẫn là cái kia Lý Chí Thường. A, Lý Chí Thường đứng thẳng người lên, đi ra khỏi sân, ngắm nhìn phía trước hồ nước một chút, liền hướng về hoàng thành mà đi. Chu Nguyên Chương mời hắn ngày mai đi hoàng cung, mà hắn ngày hôm nay liền đi. Hoàng thành ở ngoài, một gốc cây giả bên trên, Lý Chí Thường mũi chân điểm trụ mặt trên cánh khô, cả người tựa hồ cùng cánh khô, cây giả, tàn diệp nối liền một thể. Tinh thần của hắn vô hạn lan tràn ra, có thể cảm nhận được hoàng thành bên trong mỗi một cái sinh mệnh vận động cùng với vũ lực cao thấp, tuyệt không sai lầm. Mà trong đó có thật nhiều nhân vật mạnh mẽ, Lãng Phiên Vân cũng ở trong đó. Lãng Phiên Vân bên cạnh khí tức phải làm là Chu Nguyên Chương, còn bên kia hướng về có một chỗ khí tức cũng rất là mạnh mẽ. Đương nhiên không kịp Lãng Phiên Vân. Ở nơi khí tức mạnh mẽ bên cạnh có một mảnh không thuộc về thế gian hư vô, vậy thì là ưng duyên bị trí nơi. Nếu là bàng ban phải cùng Lý Chí Thường hiểu rõ nhân quả mới có thể thành đạo, như vậy ưng duyên chính là quan hệ đến Lý Chí Thường một hồi kiếp số. Trận này kiếp số cũng không phải là ưng duyên chính mình hình thành, mà là bởi vì hắn bản thân liền là xuyên qua người, mà ưng duyên nhưng là từ phá nát nửa bước sau, có trở lại, cũng coi như là thoát ly trên thế gian ở ngoài. Lý Chí Thường nếu muốn ở phía thế giới này thành đạo, như vậy phải giải quyết đi đồng dạng không tính thế gian nhân ưng duyên. Bởi vì hai người mệnh cách là có một phần trùng hợp, khí vận câu chuyện, tuy rằng bị mở, nhưng lại chân thực tồn tại. Điểm này trước hắn cũng không biết, thế nhưng theo hắn càng ngày càng tới gần phá toái điểm giới hạn, thiên địa mới cho hắn loại này cảnh cáo. Mà ưng duyên ở phá toái sau khi, lại rụt trở về, cũng bởi vậy mãi mãi không có cơ hội thành đạo, bởi vì thế giới này bản thân chỉ làm cho mỗi người một lần rời đi cơ hội, nếu không có Lý Chí Thường có thần bí nhà đá trợ giúp, hắn muốn nên không trở về được thế giới này. Vì lẽ đó ưng duyên vẫn đang tìm một cái có thể giết hắn người, một mực hắn lại không thể tự sát, bởi vì hắn không thể tự kiểm chế giết chết chính mình. Nếu là như vậy, hắn liền chân chính chết rồi. Hắn muốn chết, lại không thể cố ý đi chết, càng không thể vẫn sinh trên thế gian, loại này tình cảnh chỉ có Lý Chí Thường hiện tại mới khả năng sáng tỏ. Ưng duyên cùng bảng ban đối nghịch, càng nhiều muốn cho bảng ban giết chết hắn. Bởi vì ngoại trừ bảng, Lý với hắn cùng một cấp bậc người, người khác là không giết được hắn, cứ việc hắn đã quên võ công. Lý Chí Thường ở hoàng thành bên trong người thường khó có thể với tới cao tốc, lướt qua một chỗ lại một chỗ phòng bị, mà lại không làm kinh động bất luận người nào, hướng về ưng duyên phương hướng mà đi. Mà lúc này đang cùng Chu Nguyên Chương trò chuyện Lãng Phiên Vân, như có như không hướng về Lý Chí Thường phương hướng liếc mắt nhìn. Bất quy tắc bên trong tự thấy quy luật đơn sơ thô lỗ, đây là hoàng thành bên trong thái giám thôn. Mà giờ khắc này ưng duyên liền ở ngay đây, hắn đã ở nơi này một quãng thời gian. Đại thụ cành khô trên, ngồi xếp bằng một cái hắc y che mặt nam tử, mà trên đất tảng đá lớn thường ngồi một người tuổi còn trẻ anh tuấn hòa thượng. Nam tử mặc áo đen hắn cùng hòa thượng này đánh một cái đánh cược, muốn không động tâm giết hòa thượng này. Vu cá cược này vừa bị hòa thượng đưa ra, hắn liền đồng ý, bởi vì hắn tầng thứ này cao thủ mới có thể lĩnh ngộ được ảo diệu bên trong. Nếu như có thể làm được không động tâm giết người này, hắn thế tất bước vào bảng ban như vậy cảnh giới, trở thành cả thế gian vô địch cao thủ. Đối với có thể đạt tới thành tựu như thế này, hắn có thể hy sinh tất cả. Thế nhưng một ngày một đêm đi qua, hắn vẫn cứ không thể không động tâm giết hòa thượng này. Điều này đại biểu hắn khả năng thất bại. Đối với hắn người như thế tới nói, thất bại thường thường so với tử đáng sợ hơn. Đi qua ảo giác từ trong lòng bay lên, hắn càng ngày càng phập phồng thấp vọng, vốn là không nhúc nhích cánh khô, theo thân thể của hắn rung động lên chính là minh chứng. Tuổi trẻ anh tuấn hòa thượng nói, thí chủ dĩ nhiên động lòng. Người mặc áo đen lệ cười nói, đã là như thế thì lại làm sao, ta hay là muốn giết người, như muốn giết người không gì kiếm kỵ, ta quản ngươi tâm không động lòng làm gì. Một tiếng xa xôi thở dài vang ở người mặc áo đen bên tai, người hơi động lòng, liền không giết được hắn, hà tất tự tìm phiền não. Người mặc áo đen chỉ thấy được một cái người áo trắng không biết làm sao, đột nhiên liền xuất hiện ở dốc rách nước chảy trước. Người mặc áo đen trầm giọng nói, là ngươi. Người áo trắng nói, ngươi là Thủy Nguyệt Đại Tông. Người mặc áo đen nói, ngươi là Lý Chí Thường. Người áo trắng nói, chính là. Người mặc áo đen ngửa mặt lên trời cười dài nói, được, ngươi vốn là cũng là ta muốn giết người. Lý Chí Thường khẽ thở dài một hơi, không nhìn tới hắn, chậm rãi nói, ngươi vốn là cũng giết không được ta. Thủy Nguyệt Đại Tông đột nhiên bình tĩnh lại, chậm rãi nói, ngươi thử một chút thì biết, ta đến cùng có giết hay không. Thủy Nguyệt Đại Tông từ trời cao trung phi rơi xuống, nhất ở giữa không trung bên trên, Nhật Bản đao liền giơ lên cao ở trên tay, hướng về Lý Chí Thường che ngập bầu trời bổ tới. Rút đao xuất đao làm liền một mạch, so với nước chảy càng thêm tự nhiên, dù tự nhiên mà thành cũng không đủ hình dung. Còn như thực chất sát khí, che kín phạm vi 10 trượng không gian. Đánh người bất quá xuống tay trước, Thủy Nguyệt Đại Tông không hổ là Nhật Bản đệ nhất binh pháp gia, am hiểu sâu đạo này. Nếu là võ công cùng hắn cùng cấp số cao thủ, chỉ sợ cũng bị hắn đột nhiên xuất hiện một đao cho bách nhập xuống phong. Lý Chí Thường đạp lên kỳ dị bước tiến, tốc độ nói vô cùng nhanh, rồi lại đọc từng chữ rõ ràng, thản nhiên nói, nghe nói Thủy Nguyệt Đại Tông xuất đạo tới nay chưa bao giờ một bại. Đang khi nói chuyện, Vô Thường kiếm thoát ra vỏ kiếm, đã cùng Thủy Nguyệt Đại Tông Nhật Bản đao, chân thật giao kích một thoáng. Thủy Nguyệt Đại Tông cư cao mà xuống, nhưng không có lay động Lý Chí Thường mảy may, kinh ngạc trong lòng, nhưng không có bất kỳ biểu lộ. Bay xuống ở Lý Chí Thường năm trượng ở ngoài, lạnh lùng nói, ngươi biết là tốt rồi. Lý Chí Thường trường kiếm buông xuống, ung dung thong thả nói, ta còn biết Thủy Nguyệt Đại Tông ngươi năm ngoái cùng phái Thiên Sơn một vị kiếm khách giao thủ, trong vòng một chiêu liền đem hắn đánh ngục, bực này kiếm pháp, coi là thật ác liệt độc ác. Tự Thủy Nguyệt Đại Tông đi tới Trung Nguyên khoảng thời gian này, liền chiến 13 vị cao thủ tuyệt đỉnh, mỗi chiến đều tiệp, từ không một người ngăn trở hắn một chiêu, nếu không người trên giang hồ cũng sẽ không đem hắn bình vì là đệ nhất thiên hạ người cầm đao, càng ở phong hàn bên trên, đại tướng quân Lam Ngọc càng sẽ không đem hắn tôn sùng là thượng tân. Thủy Nguyệt Đại Tông ngữ khí ung tùng nói, bất quá ta một đao nhưng không có giết ngươi. Ưng Duyên mỉm cười nói, cõi đời này bạn không một người có thể ở trong vòng nhất chiêu giết Lý thí chủ, càng không có người có thể ở 100 chiêu, 1000 chiêu, 10000 chiêu bên trong giết hắn. Lý Chí Thường nở nụ cười hớn hở, quay về Thủy Nguyệt Đại Tông nói, ngươi có biết coi như ngươi xuất đao cũng giết không được Ưng Duyên, bởi vì hắn thiện pháp vào hóa cảnh, ngươi chỉ cần hơi động tâm, hắn liền có thể sớm biết được, tự nhiên né qua. Lòng ngươi sinh một niệm, thiên địa đều tất biết. Ngươi hơi động lòng, sao giấu đạt được Ưng Duyên hoạt Phật không nhiễm tâm. Ưng Duyên thâm thúy không lường được ánh mắt, đầu hướng về suối nước bên trong đi, chậm chậm nói, Thủy Nguyệt Đại Tông tiên sinh vốn không nên chết ở chỗ này, ngươi hiện tại rời đi vẫn tới kịp, không phải vậy ai cũng cứu không được ngươi. Thủy Nguyệt Đại Tông lạnh lùng nói, ta như rời đi, sống sót còn có ý nghĩa gì, nhân sinh không hơn trăm năm, so với thiên địa, chỉ là nháy mắt. Có thể chết ở Lý ta người như vậy trên tay, dù sao cũng hơn vắng vẻ không tên mai một ở cỏ dại trong lúc đó càng tốt hơn, huống chi nếu như có thể giết hai người các ngươi, dù cho lập tức chết đi, ta cũng cam tâm tình nguyện. Nói đến đây, Thủy Nguyệt Đại Tông ánh mắt lộ ra một tia cùng nhiệt. Lý Chí Thường thấy buồn cười nói, Ưng Duyên hoặc Phật, chú ý ta giết hắn, trở lại giết ngươi. Ưng Duyên hờ hững không nói, Thủy Nguyệt Đại Tông đã bước động kỳ dị thần diệu bước tiến, chuẩn bị lại ra tay. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 33, kiếm pháp tuyệt thế Thủy Nguyệt Đại Tông là chân chính đem một đời toàn bộ dâng hiến cho đao đạo võ đạo ra, cũng bởi vậy hắn ở đao pháp trên thành tựu, hầu như không người có thể so sánh. Phong Hàn đao là hiểu được sinh mệnh ý nghĩa tuyệt thế chi đao, mà Thủy Nguyệt Đại Tông đao mang đến chỉ có tử vong. Giữa hai người, luận cảnh giới không thể nói là phân chia cao thấp, nhưng luận lực sát thương khẳng định là Thủy Nguyệt Đại Tông càng mạnh hơn. Cảnh giới cao thấp cũng không có nghĩa là sức chiến đấu cao thấp, mà cao thủ quyết chiến ảnh hưởng nhân tố cũng có rất nhiều, cũng không thể cơ đũa cả nắm. Có người, Lý Chí Thường có thể dựa vào không lọt chỗ nào lực lượng tinh thần, có thể ở đối phương trong lòng làm ra tâm linh khẽ hở, không đánh mà thắng chi binh. Nhưng có người, dù cho bị công phá tâm phòng, cũng sẽ không bị ngôn ngữ thối lui. Thủy Nguyệt Đại Tông vừa vặn là mặt sau một loại nhân. Vừa nãy một thoáng, Thủy Nguyệt Đại Tông liền biết Lý Chí Thường chính là tính mạng hắn bên trong to lớn nhất một cửa ải khó, chỉ cần xông qua chính là bầu trời hải quát. Coi như hắn hiện tại cảnh giới không kịp Lý Chí Thường, chỉ cần có thể giết Lý Chí Thường, cảnh giới của hắn liền cao hơn Lý Chí Thường mình. Ưng Duyên không hề trả lời Lý Chí Thường vấn đề, mà là nhìn mây đen nằm dày đặc bầu trời, đột nhiên bình tĩnh nói, sắp có tuyết rồi. Tuyết phấn tung bay dưới, nhiễm trắng Thủy Nguyệt Đại Tông hắc ý đi, đem hắc biến thành bạch, mà Lý Chí Thường bản thân chính là một bộ bạch ý đi, huống chi tuyết phấn chính là lạc ở trên người hắn, cũng bị một luồng vô hình lực đạo đánh tan, dính không tới trên người hắn. Rồi chung không thể lạc, Một vũ không thể thêm ưng duyên là không nhiễm tâm, lý trí thường chính là không nhiễm thân, đều cao minh. Thiện pháp võ đạo đến nơi sâu xa, vốn là giống nhau như lúc, nhưng không chút nào có thể gây trở ngại Thủy Nguyệt Đại Tông đáng sợ, muốn đánh tan Tuyết Phấn rất dễ dàng, nhưng Thủy Nguyệt Đại Tông không có làm như thế, hắn muốn đem hết thể khí lực đều ngưng tụ ở sau đó đao thế bên trong, quyết không chịu lãng phí mảy may. Đây là bắt nguồn từ hắn một đời niềm tin, dùng toàn bộ khí lực làm một cái thật là tốt sự. Thủy Nguyệt Đại Tông một đời không cưới vợ, không sinh tử, không uống rượu, không làm bất kỳ gây trở ngại đao đạo tu hành sự tình, là chân chính vô tình vũ giả. Có này một lòng, có này thiết tư, mới có thể trở thành là Đông Doanh mấy trăm năm qua đệ nhất võ đạo gia. Trầm thấp âm lãnh âm thanh, mang theo Nhật Bản nhân nói Hán ngữ đặc biệt làn điệu, Thủy Nguyệt Đại Tông nói: "Lý Quân, nếu ta chiến bại, xin mời nhận lấy đao của ta." Lý Chí Thường nghiêm mặt nói: "Nếu ngươi chiến bại, ta tất nhiên lưu lại đao của ngươi." Thủy Nguyệt Đại Tông ở trước khi đại chiến, nói ra bản thân khả năng chiến bại, vốn là bị hư hỏng với khí thế của tự thân. Nhưng chỉ có Lý Chí Thường rõ ràng, giờ phút này cái Nhật Bản nhân lên cấp đến không thắng không bại quyết chiến tâm tình, dứt bỏ vân vân. Không có bất luận cái gì tạm niệm, theo nhau mà tới tất nhiên là đối phương tàn nhẫn quyết tán liệt, không cho mình lưu một phần đường sống tuyệt đao. Lý Chí Thường không thích dị tộc nhân, thế nhưng hắn tôn trọng võ đạo. Đại đạo bên dưới, tất cả bình đẳng, hắn cũng không có một chút nào khinh thường Thủy Nguyệt Đại Tông tâm tư, nhưng đối với chính mình hắn càng có tự tin. Cho đến ngày nay, chỉ có chân thực ta mới có hắn. Sau đó Lý Chí Thường một bước bước ra, ứng duyên lộ ra vẻ kinh ngạc. Chỉ bước đi này, Lý Chí Thường liền tới đến Thủy Nguyệt Đại Tông ngoài một trượng, chính là hắn lưỡi đao có thể đụng chỗ. Đao thế tối thịnh chỗ. Nhưng bước đi này có vô tận phong dòng, cũng là Lý Chí Thường tuyệt thế thân pháp đại thành. Thoát thai từ năm đó đại vũ trị thủy vũ bộ, một bước bước ra, thưởng ứng thiên địa, phản phất long vương xuất hành, hô mưa gọi gió. Tuyết lớn, càng cùng, thoáng qua liền đem thiên địa nhiễm đến trắng loáng. Tuyết phấn dính đầy thật dài Nhật Bản đao, trong chớp mắt đao khí bắn ra. Đầy trời tuyết phấn hướng về Lý Chí Thường đổ ập xuống đánh tới. Lấy Thủy Nguyệt Đại Tông công lực, đủ để dạy người tin tưởng. Cho dù một viên tuyết phấn, cũng có thể hại người giết địch. Lý Chí Thường thâm thúy hở hững ánh mắt, một cách tự nhiên rơi vào Thủy Nguyệt Đại Tông giơ cao khỏi đầu Thủy Nguyệt trên đao, hẹp dài thân đao, hiểm tuyệt lưỡi đao, hơi trường trôi đao, đều bị hắn nhìn một cái không sót gì. Đáng sợ hơn chính là đối phương đao tốc nhìn chậm chậm, kỳ thực chính lấy cực kỳ cao tốc, phá tan không gian, mang theo lay động tâm thần tam mị, hướng về Lý Chí Thường cái chán mà đi. Không thể nghi vấn, một đao sát khí ngưng tụ ở lưỡi đao bên trên, quang tràn ra hàn ý, liền có thể giáo người bình thường tim mật đều phá, tươi sống bị hủ chết. Lý Chí Thường nếu xúc động Thủy Nguyệt Đại Tông tuyệt cường một đao, theo lý thuyết liền phải làm bước động huyền bí bước tiến, tránh né mũi nhọn, đợi đao thế hạ xuống, lần thứ hai ra tay, đến thời điểm tất nhiên có thể tận toàn công. Nhưng hắn cũng không có làm như thế, mà là tiến thêm một bước, đón nhận lưỡi đao. Thủy Nguyệt Đại Tông vốn là tinh thần đã khóa chặt Lý Chí Thường, bất luận hắn trốn tới đâu, đều sẽ bị hắn đao thế theo sát không nghỉ, chí tử mới thôi. Lý Chí Thường tiến lên bước đi này, lại ở hắn cảm quan bên trong biến mất rồi, đây cũng không phải là ở hiện thực trong không gian biến mất, mà là ở cảm quan bên trong biến mất. Nếu như không nhìn thấy kẻ địch, như vậy một trận còn đánh như thế nào, lẽ nào đánh ở trong không khí? Đột nhiên Thủy Nguyệt Đại Tông huyền ảo đến cực điểm bộ pháp triển khai ra, lui về phía sau năm bộ, một tia tóc đen đồng bền hạ xuống, Lý Chí Thường xuất hiện ở năm bộ ở ngoài, vừa nãy chính lấy một tia tiên tiên kiếm khí, chém xuống Thủy Nguyệt Đại Tông một tia sợi tóc. Nếu là hắn vừa nãy có chút chần chờ, chém xuống chính là đầu của hắn. Đồng thời Thủy Nguyệt Đại Tông lấy xuống đầu cháo, lộ ra một tấm trắng bệnh dung. Đây cũng không phải là trường kỳ không gặp ánh mặt trời mà hình thành trắng bệnh, mà là hắn đem toàn bộ sức sống đều chất chứa ở trong người nơi tim, bởi vậy luyện thành một loại có mạnh mẽ lực bộc phát thần bí võ học. Trái tim chính là thân thể tất cả động lực căn bản, hắn đem trái tim luyện được vô cùng cường đại, bởi vậy trong nháy mắt lực bộc phát cũng có thể đột đỉnh. Mới có thể có mạnh mẽ như vậy lực trường khống, đang toàn lực xuất đao thì còn có thể bùng nổ ra sức mạnh, miễn cưỡng tách ra Lý Chí Thường không thấy hình bóng tiên tiên kiếm khí. Lý Chí Thường chậm rãi nói, Thủy Nguyệt Đại Tông chỉ bằng ngươi vừa nãy có thể tránh thoát ta một kiếm, liền biết ngươi có vượt qua thiên nhân giới hạn tư cách, nhưng đáng tiếc như thế đã sớm gặp phải ta. Lý Chí Thường xa xôi thở dài, hôm nay lại một vị võ đạo mọi người sẽ ngã xuống ở trên tay hắn. Vừa mới Thủy Nguyệt Đại Tông có thể tách ra Lý Chí Thường một kiếm, chính là bởi vì vô số lần sinh tử giao phong, thêm vào thành với võ đạo, hình thành một loại tâm huyết lai triều linh giác. Lại tiến lên một bước, liền có thể đạt tới đến thành chi đạo, có thể tiên tri, chính là bây giờ ưng duyên thiện pháp cảnh giới. Đến tầng này diện, liền có thể được xưng là đại địa du tiên, trước đó lại làm sao lợi hại, đều chỉ là nhân mà thôi. Nhân vũ lực có thể không ngừng trở nên mạnh mẽ, thậm chí đánh giết tiên vật. Nhưng sinh mệnh cấp độ, như trước là nhân. Lý Chí Thường bất động như sơn, trường kiếm xa xa chỉ xéo Thủy Nguyệt Đại Tông. Vô hình có chất tiên tiên kiếm khí, như thủy triều hướng Thủy Nguyệt Đại Tông tuôn tới. Vùng đất này bên trên, kinh khí như sông dài đại giang, lan lộn không ngớt, chu vi tuyết lớn dồn dập bị thổi tan đến hai bên, lưu ra cho hai người quyết chiến đất trống. Tương duyên hoạt Phật nhưng còn đang hai người năm trượng ở ngoài, không coi là an toàn. Nhưng tiêu tan kinh khí, mảy may đều không thương tổn được hắn, hoàn toàn không nhìn ra hắn đã quên võ công. Đương nhiên không phải võ công, mà là Phật pháp. Phật pháp vô biên, hàng phục tất cả, nhưng có thể hàng phục hai người này sao? Cái vấn đề này cũng không có ở ưng duyên trong lòng bay lên, mắt của hắn còn dồn vào ở hai người chiến trường, nhưng trái tim của hắn từ lâu hồng phi sâu xa thăm thẳm. Thủy Nguyệt Đại Tông cũng khó có thể ngờ tới, đồng bền như tiên Lý Chí Thường, phát ra kiếm khí, dĩ nhiên sát khí ác liệt, chút nào không kém hắn. Trong đó còn có thể làm cho hắn cảm nhận được, đi qua chết ở thanh kiếm này trên vô số vong hồn. Hai người khí thế giao phong hung hiểm, nếu không có thân ở giữa, lại có ai có thể rõ ràng. Đáng sợ hơn chính là, Lý Chí Thường tĩnh như rừng thủy thân hình, nhưng thôi phát ra nhanh vượt qua chớp giật kiếm khí, dù cho cách mấy trượng khoảng cách, cũng làm cho Thủy Nguyệt Đại Tông ứng phó đến cực kỳ cật lực. Loại này động tĩnh nắm, để Thủy Nguyệt Đại Tông sinh ra không có chỗ xuống tay cảm giác. Hắn biết chính là Lý Chí Thường đã dùng ra bản lĩnh thật sự, chính lấy vô thượng tâm linh tu vi, diêu chế tinh thần của hắn. Những này kiếm khí đại cũng chưa chắc là thật, nhưng chỉ cần hắn cho rằng giả, e sợ Lý Chí Thường lập tức liền có thể viễn giả trở thành sự thật, đem hắn một đòn mất mạng. Đây mới là Lý Chí Thường chiêu này chỗ lợi hại nhất. Đối với ở đây, hắn chỉ có cẩn thủ tâm linh, chấm dứt đại ý chí, ngưng khí thành phong, lấp lóe thiên địa ánh đao, hướng về Lý Chí Thường gấp công mà đi. Đây là liệu mình giết địch vô thượng đao pháp, dù cho thành công, cũng phòng ngừa không được tự thân cũng bị Lý Chí Thường thương tổn được cảnh tượng. Khi tiến vào quyết chiến thời khắc, Lý Chí Thường càng phát hở hứng siêu tụ, thành bại được mất cũng như xem qua mây khói, giờ khắc này ở trong lòng chính là giao phong chớp mắt cảm động. Loại này cảm động không thể truyền lời, nhưng khiến lòng người bên trong vui mừng bất tận. Nhiều năm không cần ngân hà cựu thiên tự lưu thủy đâm ra, đến vô ảnh, đi vậy không còn hình bóng. Đột nhiên chín kiếm làm liền một mạch, không có nửa phần trở ngại. Càng như quỷ phụ thần công, không nhìn ra nửa phần dịu đụng. Kiếm pháp đến đây, dĩ nhiên hợp đạo. Thủy Nguyệt Đại Tông đối mặt ở trong nhân thế này gần như thần tích kiếm pháp, trong lòng cũng tràn ngập cảm động, loại này cảm động không chút nào nhiễu loạn tâm tình của hắn. Tuần hoàn trong cõi u minh tiên địa chí lý, thủy nguyệt đao xẹt qua trời cao, phản phất kỳ tích giống như vậy, ở giữa không trung lập lòe, dùng khó mà tin nổi góc độ, đem Lý Chí Thường trường kiếm cản lại. Như ở dĩ vãng hắn kiên quyết không làm nổi mức độ như vậy, nhưng vào thời khắc này, đao pháp của hắn tiến vào một loại không cách nào vô ngã huyền diệu thắng cảnh. Thậm chí hắn có một loại kích động, tựa hồ chàng thắng lợi này hắn đã dễ như trở bàn tay. Đương nhiên không có bất kỳ khả năng, hắn tuy rằng ngăn trở Lý Chí Thường kiếm, thế nhưng Lý Chí Thường như trước thành thạo điêu luyện. Lý Chí Thường đột nhiên nở nụ cười, cả người làm cho người ta một loại giãn ra cảm giác. Phồn thịnh sức sống liền như vậy bộc phát ra, ở trời đất ngập tràn băng tuyết bên trong, làm cho người ta một loại vô hạn sinh cơ kỳ diệu cảm. Cái cảm giác này liền phảng phất đến vạn vật thức tỉnh mùa đông. Hắn nói rằng, thật nhiều năm không có như vậy làm nóng quá thân. Dù cho Thủy Nguyệt Đại Tông duy trì nước giếng không gợn sóng tâm cảnh, cũng cho Lý Chí Thường câu này làm một bội. Không chỉ là bởi vì Lý Chí Thường là đang chọc giận hắn, mà khác hắn đồng thời cảm thấy hắn dĩ nhiên đối với Lý Chí Thường một câu nói này tin tưởng không nghi ngờ. Chuyện này với hắn vừa lĩnh ngộ vô thượng đao pháp diệu cảnh, là tuyệt đại sỉ nhục, cũng là đối với hắn tự thân tự tin dao động. Thủy Nguyệt Đại Tông một tiếng quái lệ thét dài, không lo được sẽ kinh động cấm thành thủ vệ, Thủy Nguyệt đao lấy thịt mắt không nhìn thấy tốc độ, nhanh chóng hướng về Lý Chí Thường công tới. Lý Chí Thường cảm giác được trước người một thức ở ngoài lưỡi đao hàn khí, cũng không kinh ngạc, sắc mặt lạnh lùng, vô số nhỏ bé vòng xoáy kiếm khí, khuấy động ở trước người. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện.